Chương 552, chém giết Liêu Thanh Đường. Chương 552, chém giết Liêu Thanh Đường. Liêu Thanh Đường nghe xong, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, cũng tốt, ta nhìn thực lực các ngươi cũng không yếu, đã như vậy, vậy liền đem các ngươi bắt về làm tế phẩm tốt, đang dễ dàng cho Vu tộc giao nộp, nói không chừng còn có thể nhiều đổi điểm chỗ tốt. Tần Phong nhìn xem Liêu Thanh Đường, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, lạnh như băng nói rằng, ngươi là nhân tộc, tại sao phải cho Vu tộc làm chó? Phản bội mình chủ tộc, thật là một cái rác rưởi. Liêu Thanh Đường nghe nói như thế, đầu tiên là nao nao, sau đó ngửa đầu cười như điên, người trẻ tuổi, ngươi nói chuyện thật là khó nghe, cái gì có làm hay không chó, tại cái này nhược đục cường thực thế giới bên trong, bất quá là lợi ích mà thôi. Bọn hắn Vu tộc có thứ ta muốn, ta giúp bọn hắn làm việc, chỉ đơn giản như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình kế tiếp làm thế nào chứ. Nói Liêu Thanh Đường một trường ép hướng Tần Phong bọn người, kia lực lượng cường đại phảng phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, đám người cấp tốc ngăn cản. Mặc dù Liêu Thanh Đường linh hồn nhận tổn thương, chỉ có thể đạt tới đại thừa cảnh trình độ, nhưng nhục thể của hắn cùng hắn đối kỹ năng nắm giữ nhưng vượt xa thường nhân. Nếu không phải hắn còn muốn bắt Tần Phong bọn người đi làm tế phẩm, một kích này liền có thể đem tất cả mọi người đánh thành huyết vụ. Đám người trong nháy mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, tựa như là bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao đè ở trên người, không chỉ có thân thể khó mà động đậy, còn bị một cỗ thần bí trói buộc chi lực chăm chú quấn quanh, dường như lâm vào một trường vô hình mạng. Liễu Mộc Dao, Ly Nguyệt Du, con Điệp Hiệp, trên mặt của bọn hắn lộ ra thần tình thống khổ, cơ bắp căng cứng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Liễu Mộc Dao cảm giác nhục thân của mình giống như là bị vô số căn cương châm đồng thời đâm xuyên, mỗi một tấc da thịt đều chuyển đến kịch liệt đau nhức, xương cốt cũng tại cỗ này áp lực dưới phát ra khanh khách tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Ly Nguyệt Du bờ môi bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hai tay của nàng vô ý thức mong muốn chống đỡ khởi thân thể, lại phát hiện cỗ lực lượng này như là giòi trong xương, thế nào cũng thoát khỏi không xong. Con Điệp Hiệp trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn bị ép nằm sấp dưới đất liều mạng dãy rủa, lại chỉ có thể trên mặt đất vạch ra mấy đạo dấu vết mờ mờ. Tần Phong tình huống mặc dù so với bọn hắn hơi tốt một chút, nhưng cũng không thể lạc quan. Hắn biết rõ giờ phút này không thể ngồi chờ chết, nắm chặt kiếm trong tay, đem linh lực trong cơ thể điền cuồng rót vào thân kiếm. Một đạo kiếm khí bén nhọn theo trên lưới kiếm gào thét mà ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, giống như là một tia chớp hướng phía Liêu Thanh Đường bàn tay chém tới. Nhưng mà, làm kiếm khí chạm đến Liêu Thanh Đường bàn tay lúc, tựa như là đầu nhập biển cả cục đá, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có kích thích một tia gợn sóng. Liêu Thanh Đường thấy thế, trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười kia phảng phất là đang nhìn một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn cười nhạo nói, các ngươi những tiểu lâu la này, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng độ kiếp kỳ lực lượng mạnh đến mức nào. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, các ngươi phản không kháng nổi là tốn công vô ích. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này còn có thể thiếu chịu một ít khổ sở đầu, nếu không, ta để các ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Liêu Ngọc Giao lòng nóng như lửa đốt, thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hướng phía Tần Phong hô, sư minh, làm sao bây giờ? Tần Phong cao mày, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình vừa mới học thành Trảm Hồn Thuật. Đây là một môn cực kỳ thần bí công pháp, đối linh hồn có cường đại lực sát thương. Lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hắn tập trung tinh thần, đem linh hồn chi lực rót vào thân kiếm, sau đó đột nhiên một kiếm chém ra. Chỉ thấy một đạo màu lam gợn sóng theo mũi kiếm khuyết tán ra đến, giống như bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập cự thạch, đưa tới sóng nước cấp tốc hướng bốn phía quét sạch mà đi. Liêu Thanh Đường đang đắm chìm trong mình đắc ý bên trong, đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt linh hồn xung kích. Cỗ này xung kích như là ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm về linh hồn của hắn, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, trên mặt đất thống khổ la lộn. Thân thể của hắn bặm bẹo thành kỳ quái hình dạng, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu, bộ dáng kia tựa như là bị ác ma phụ thân đồng dạng. Tần Phong cũng không nghĩ tới một kích này lại có uy lực lớn như vậy. Thì ra, Liêu Thanh Đường linh hồn vốn là bị thương, mà Tần Phong Trảm Hồn Thuật lại vừa vặn đạt tới tiểu thành cảnh giới, một kích này có thể nói là chính giữa chỗ yếu hại của hắn. Đám người chỉ cảm thấy trên người áp lực trong nháy mắt chợt nhẹ, chói buộc bọn hắn lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội tốt như vậy Tần Phong há có thể buông tha, hắn biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Hắn không chút do dự thừa thắng xông lên, lần nữa thi triển Trảm Hồn Thuật. Một đạo lại một đạo màu lam gợn sóng không ngừng hướng phía Liêu Thanh Đường dũng mãnh lao tới, mỗi một đạo gợn sóng đều giống như một thanh lưới dao, hung hăng cắt Liêu Thanh Đường linh hồn. Liêu Thanh Đường thân thể càng không ngừng co quắp, khóe miệng tràn ra bọt mép, ánh mắt lồi ra, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hắn rốt cục không chịu nổi, suy yếu khoát tay nói, "Đình chỉ, dừng lại, mau dừng lại. Ta thả các ngươi rời đi." Van cầu các ngươi, nhưng Tần Phong cũng sẽ không nhân từ nương tay, trong lòng của hắn minh bạch, một khi buông tha Liêu Thanh Đường, ngày sau tất nhiên sẽ lưu lại vô tận tai họa. Hắn tiếp tục thi triển Trảm Hồn Thuật, một đạo tiếp lấy một đạo, thẳng đến Liêu Thanh Đường không còn có động tĩnh, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, không có sinh tức. Mà Tần Phong bởi vì tiếp liền thi triển Trảm Hồn Thuật, linh hồn lực tiêu hao rất lớn. Sắc mặt của hắn biến trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn lập tức xuất ra hồn tinh, bắt đầu hấp thu trong đó hồn lực đến bổ sung chính mình. Hồn tinh trong tay hắn tản mát ra ánh sáng lưu hòa, quang mang chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Hắn nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Sau lưng cả đám đều thấy choáng. Ly Nguyệt Nhu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng nhịn không được tán thán nói, không hổ là nhị đệ, quá khỏe còn đi, đây chính là độ kiếp kỳ nha. Coi như linh hồn hắn bị hao tổn, cũng không phải bình thường người có thể đối phó, nhị đệ thế mà bắt hắn cho đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Con Điết Hiệp cũng là vẻ mặt bội phục, hắn giơ ngón tay cái lên nói rằng, mặc dù tên kia linh hồn bị hao tổn, bất quá như cũ có nghiền ép đại thừa hậu kỳ thực lực, nhị ca thế mà đem nó nghiền ép, quả nhiên lợi hại. Liễu Mộng Giao cũng là cảm thấy đây hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tại trong lòng của nàng, sư huynh Tần Phong chính là không gì làm không được tồn tại. Nàng đối Tần Phong có một cỗ sùng bái mù quáng cùng tự tin, dù sao Tần Phong thật là liền đại tế tư cũng dám cứng rắn nam nhân. Mà đại tế tư đã từng nhiều lần đều đả thương qua sư phụ của bọn hắn, dưới cái nhìn của nàng, sư huynh làm ra cái gì kinh người chuyện đều chẳng có gì lạ. Tần Phong điều chỉnh tốt trạng thái sau, tiến lên thu hồi Liễu Thanh Đường nhẫn chữ vật. Hắn vốn cho rằng có thể ở bên trong tìm tới một chút bảo vật chân quý, có thể tìm kiếm về sau lại phát hiện cũng không có cái gì quá quý giá đồ vật. Hắn không khỏi có chút thất vọng, nói lẩm bẩm, không nghĩ tới lại là quỷ nghèo, khó trách sẽ cùng Vu tộc hợp tác. Như là đã biết Vu tộc kế hoạch là triệu hoán thượng cổ tà thần, mấy người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong lòng bọn họ tin tưởng, một khi nhường Vu tộc thành công triệu hoán thượng cổ tà thần, vậy sẽ mang đến một trận tai họa thật lớn, vô số nhân tộc sẽ bị liên lụy. Chương 553, bi thảm cao lão chương 553, bi thảm cao lão hơn nữa, lấy Tần Phong cùng Vu tộc thù hận, đối phương một khi triệu hoán thành công, đầu tiên đối phó khẳng định chính là hắn. Mấy người không dám chút nào trì hoãn, hướng phía tế đàn phương hướng đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, âm khí càng phát ra nồng đậm, trong không khí hỗn tạp một cỗ gây mũi mùi máu tươi, để cho người ta buồn nôn. Cỗ này âm khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà hướng thân thể của mọi người bên trong chui, nhường thân thể của bọn hắn biến vô cùng băng lãnh, linh hồn đều tựa hồ tại cỗ này âm khí ăn mòn hạ run nhẹ nhẹ. Rốt cục, bọn hắn đi tới tế đàn nơi đó. Trần Phong Kiếm nhìn thấy mấy người thời điểm đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền đoán được xảy ra chuyện gì. Trên mặt của hắn hiện lên một chút tức giận, mắng, Liễu Thanh Đường tên phế vật này, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thật sự là thành công tí ít, hỏng việc thì nhiều. Lý Nguyệt Nhu tức giận chỉ trích nói, các ngươi Vu tộc thế mà muốn triệu hoán thượng cổ ta thần, còn hại chết nhiều như vậy người vô tội, các ngươi quả thực phát rồ, đáng chết. Trần Phong Kiếm lại cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào nói rằng, chết sống của người khác cùng ta có liên quan gì, trong mắt ta, bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi. Chỉ cần ta thần giáng lâm, Vu tộc tất nhiên sẽ thành thời đại tiếp theo chúa tể. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người toàn diện đều phải chết, ha ha. Tiếng cười kia tại cái này âm trầm hoàn cảnh bên trong quen quần, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, đi chết. Nói, hắn đem toàn thân linh lực rót vào thân kiếm, sau đó đột nhiên một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí khổng lồ mang theo hào quang chói sáng, như cùng một đầu gào thét cự long, hướng phía tế đàn gào thét mà đi. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở, phát ra lốp bốp tiếng vang. Trần Phong Kiếm thấy thế, vội vàng hô, cao lão, cản bọn họ lại. Vừa dứt lời, chỉ thấy một gã áo bào đen lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm khí trước mặt. Lão giả này tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Hai tay của hắn múa, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt đánh ra một đạo màn ánh sáng màu đen, đem Tần Phong Kiếm khí đánh tan. Thì ra, cái này áo bào đen lão giả là Trần Phong Kiếm người hộ đạo, thực lực đạt đến đại thừa hậu kỳ, tại trong mảnh di tích này cơ hồ là trần nhà tồn tại. Cao lão đánh tan kiếm khí sau, lập tức hướng phía Tần Phong bọn người đánh tới. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới trước mặt mọi người, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, không khí đều bị áp xúc thành một đạo khí lãng, hướng phía đám người quét sạch mà đi. Đám người căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị một quyền này đánh cho bay rất ra ngoài. Liễu Mộng Dao, Ly Nguyệt Du, con đế hiệp ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Trần Phong Kiếm thấy cảnh này, đắc ý cười nói, rất nhanh các ngươi đều sẽ thành tà thần một bộ phận, ha ha. Các ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Sắc mặt của mọi người đều biến âm trầm vô cùng, bọn hắn biết rõ, đại thừa hậu kỳ cao lão thực lực quá mức cường đại, cảnh giới chênh lệch không phải số lượng có thể bù đắp. Dưới loại tình huống này, bọn hắn dường như lâm vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, Tần Phong cũng chỉ một dẫn, hộp kiếm bên trong ba kiếm trong nháy mắt bay ra. Cái này ba thanh kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, phát ra ông tiếng vang. Ngay sau đó, ba kiếm hợp cũng thành một kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói lập lòe mà ra. Đây chính là Tần Phong thánh cảnh kiếm kỹ, vạn kiếm nhất. Tại ba kiếm hợp lực ra chỉ hạ, một kiếm này uy lực so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần, kiếm quang chỗ đến, không gian đều dường như được thắp sáng, giống như ban ngày đồng dạng. Đạo này kiếm quang sáng chói tại cao lão trước mắt chợt lóe lên, không biết làm tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Loại này sợ hãi tựa như là đến từ sâu trong linh hồn, nhường thân thể của hắn đều run nhẹ nhẹ. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức ở trước người hình thành vô số tầng vòng phòng hộ. Những này vòng phòng hộ một tầng tiếp lấy một tầng, tản ra hào quang màu u lam, nhìn không thể phá bỡ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một kiếm này hung hăng chạm tại vòng phòng hộ bên trên. Cương đại lực trùng kích khiến cho chung quanh đại địa đều đang run rẩy, trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, khe hở cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Lực lượng khổng lồ nhấc lên một hồi cuồng phong đem chúng quanh các đá, đùi đất đều cuốn lại, tạo thành một cái cự đại bao cát. Cao lão trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể của hắn như là như đạn pháo nện ở phía sau trên thạch bích. Vách đá tại cái này to lớn lực trùng kích hạ trong nháy mắt sụp đổ, hòn đá nhao nhao rơi xuống. Cao lão giờ phút này toàn thân xương cốt vỡ vụn, trong miệng không ngừng mà bốc lên máu, tươi máu nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Hắn vẻ mặt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong, miệng bên trong lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Ngươi mới hợp thể hậu kỳ, làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Phải biết, tại tu luyện thế giới bên trong, cảnh giới chênh lệch càng lớn, thực lực chênh lệch liền càng rõ lộ ra. Tần Phong hiện tại mới hợp thể hậu kỳ, so cao lão nhỏ một cái đại cảnh giới. Cái này đại cảnh giới chênh lệch, tựa như là một đạo không thể vượt qua lệch trời, có chất khác nhau. Nhưng mà, Tần Phong lại nương tựa theo một chiêu này, không chỉ có thương tổn tới Cao lão, còn đem hắn đánh cho sắp chết, hiện tại Cao lão chỉ có một mạch treo, chỉ cần thân thể khẽ động liền sẽ lập tức vỡ lạc. Lý Nguyệt Nhu miệng há thật to, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng sợ hãi than nói, "Oa, thật mạnh. Đây là Tần Phong tại Hồ tộc tổ địa cảm ngộ kiếm kỹ, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng." Một kiếm này nàng là biết đến, Tần Phong tại Hồ tộc tổ địa tiến vào lao tổ một giấc chiêm bao ngàn năm sau, từ đó cảm ngộ tới cái này một cường đại kiếm kỹ, chỉ là một kiếm này hiện tại uy lực so với lúc trước nàng nhìn thấy thời điểm lại cường hãn không biết bao nhiêu lần. Trần Phong kiếm cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, hắn nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Tần Phong sức chiến đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, cường đại đến nhường trong đầu của hắn trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Cao lão mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trong lòng của hắn còn băn khoăn Trần Phong kiếm an nguy. Hắn dùng hết sau cùng khí lực hô, "Thiếu chủ, đi mau. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi không thể ở lại chỗ này nữa." Trần Phong kiếm cái này mới phản ứng được, bất quá tế tự đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, hắn lại há có thể dễ dàng buông tha. Trong lòng của hắn tin tưởng, hiện tại coi như trở về, sư phụ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc phóng tới Cao lão. Không đợi Tần Phong bọn người kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp đem khảm nạm tại tảng đá lớn bên trong Cao lão kéo ra ngoài. Cao lão suy yếu nói rằng, "Thiếu chủ, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau, ta giờ phút này toàn thân kinh mạch đều đoạn, đã sống không được bao lâu. Ngươi không cần quản ta, mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này." Trần Phong kiếm trên mặt lộ ra bệnh trạng điên cuồng, hắn lớn tiếng cười nói, "Đã ngươi sống không được bao lâu, vậy sẽ phải phát huy tác dụng lớn nhất. Một cái đại thừa hậu kỳ khí huyết, tin tưởng nhất định có thể hoàn thành sau cùng tế tự a." Nói, hắn không để ý Cao lão dây rủa, trực tiếp đem hắn đẩy hướng tế đàn. Chương 554, ngươi thật là âm hiểm. Chương 554, ngươi thật là âm hiểm. Tế đàn tại Cao lão khí huyết tiếp xúc trong nháy mắt, lần nữa khởi động. Cao lão khí huyết tại tế đàn bên trên đường vân bên trong chậm rãi hướng chạy trung tâm, những văn lộ kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tham lam hấp thu Cao lão khí huyết. Cao lão cười khổ một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình là vu tộc trung thành tuyệt đối cả một đời, tới cuối cùng lại rơi vào dạng này một cái kết quả bi thảm. Bất quá, tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, hắn ngược lại bình thường trở lại, ánh mắt biến bình tĩnh mà an tưởng. Liễu Ngọc Giao thấy thế, hô lớn, "Không tốt, mau ngăn cản hắn, hắn muốn lợi dụng cái này lão gia hỏa hoàn thành sau cùng tế tự, hắn quả thực là thằng điên." Thần Phong trong lòng căng thẳng, lập tức lại một kiếm chém ra. Nhưng mà, tế đàn trung quanh bỗng nhiên xuất hiện một tầng trong suốt vòng phòng hộ, chặn hắn một kiếm này. Cái này vòng phòng hộ tản ra quỷ dị hào quang màu tím, Tần Phong kiếm khí đánh ở phía trên, chỉ tóe lên một mảnh hỏa hoa, lại không cách nào đối vòng phòng hộ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Phong kiếm điên cuồng cười nói, "Không có ích lợi gì, không còn kịp rồi, ha 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 ha, tà thần khôi phục, các ngươi đều phải chết. Các ngươi liền đợi đến bị tà thần lực lượng nghiền ép a." Tiếng cười của hắn tại cái này âm trầm trong di tích quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Tần Phong bọn người hợp lực công kích tế đàn kia bên trên trận pháp, từng đạo linh lực như mãnh liệt hồng lưu, mạnh mẽ đụng vào kia lóe ra quỷ dị quang mang trận pháp phía trên. Tại mọi người như bài sơn đảo hải mạnh mẽ công kích phía dưới, nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, quang mang dần dần ảm đạm. Trần Phong kiếm thấy thế, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, điên cuồng mà cuồng hùng nói, dừng tay cho ta. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, biết mình đang làm cái gì sao?" Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, dường như cú vọ gáy gọi, tại cái này âm trầm không gian bên trong quân quẩn. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, nhàn nhạt đáp lại nói, "Ngu xuẩn, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cho ta tiếp lấy anh, đừng để trận pháp này lại có cơ hội thở dốc." Trong lời nói tràn đầy quả quyết cùng quyết tuyệt, không chút do dự. Liễu Mộc Dao, Lý Nguyệt Nhu cùng con đết hiệp nghe được Tần Phong mệnh lệnh, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, không chút do dự lần nữa tăng lớn cường độ hành kích trận pháp. Liễu Mộc Dao kiếm trong tay quang mang đại thịnh, nàng cắn chặt răng ngà, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, mỗi một đạo linh lực đều chút xuống lấy quyết tâm của nàng. Lý Nguyệt Nhu hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo hoa mỹ linh lực trùm sáng theo nàng đầu ngón tay bắn ra, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng trận pháp. Con đế hiệp thì phát ra một tiếng trầm muộn gầm hét, bắp thịt cả người căng cứng, một cỗ lực lượng hùng hồn theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành linh lực cực lớn năm đấm, nặng nề mà đánh vào trên trận pháp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như miệng thủy tinh nứt thanh thúy thanh vang vọng bốn phía, kia nguyên bản nhìn như bền chắc không thể phá được trận pháp rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đông nhiên bị đánh vỡ. Trong chốc lát, một cỗ nồng nặc gần như thực chất hóa xương mù màu đen theo chính giữa tế đàn phun ra ngoài, xương mù lan tràn, mơ hồ hình thành một cái cự đại hư ảnh. Theo thời gian trôi qua, thượng cổ tà thần đã bắt đầu chậm rãi thành hình, kia mơ hồ hình dáng dần dần trở lên rõ ràng, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Trần Phong kiếm thấy thế, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, lập tức giống như điên cản tại mọi người phía trước. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn dùng thân thể của mình ngăn cản tất cả mọi người bước chân, lớn tiếng điên cuồng gào thét nói, các ngươi ai cũng không thể ngăn cản tà thần giáng lâm. Nếu ai dám lại tiến lên một bước, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Kia điên cuồng bộ dáng, dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nói, hai tay của hắn nhanh chóng múa, trong miệng phát ra liên tiếp kỳ quái chú ngữ. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn chỉ cổ trùng từ trên người hắn các ngõ ngách chui ra, lít nha lít nhít quay trùng quanh ở xung quanh hắn. Những này cổ trùng hình thể không đồng nhất, có như ngón cái kích cỡ tương đương, có cũng chỉ có như mũi kim phẩm chất, mỗi một cái đều lóe ra quỷ dị u quang, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tần Phong ánh mắt run lên, không có chút nào e ngại, hét lớn một tiếng, đi chết. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn giống như là một tia chớp chém ra, hướng thẳng đến Trần Phong kiếm cánh tay bay đi. Phốc một tiếng, Trần Phong kiếm một cái cánh tay bị Tần Phong một kiếm chém bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, những cái kia quay trùng quanh ở bên cạnh hắn cổ trùng cấp tốc nhuyễn động, trong chớp mắt liền tạo thành một cái mới cánh tay. Cái này cánh tay hoàn toàn là từ cổ trùng tạo thành, mặt ngoài không ngừng có cổ trùng nhúc nhích, quỷ dị vô cùng. Trần Phong kiếm nhìn xem chính mình dùng cổ trùng tạo thành mới cánh tay, chẳng những không có lộ ra thần sắc thống khổ, ngược lại cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý, ta là bất tử bất diệt, các ngươi ai cũng giết không được ta, ha ha. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản tà thần giáng lâm. Quả thực là người si nói mộng. Kia phách lối bộ dáng, để cho người ta hận đến nghiến răng. Ly Nguyệt Nhu thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, nàng cau mày, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, lo lắng nói, nhị đệ, gia hỏa này giết không chết, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, tà thần một khi hoàn toàn giáng lâm, chúng ta đều phải chết. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ lo âu cùng bất lực, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ. Mọi người thấy Trần Phong kiếm sau lưng tế đàn, kia tà thần hư ảnh càng ngày càng đậm, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn giáng lâm. Kia khí tức kinh khủng đập vào mặt, ép tới đám người không thở nổi, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Một khi tà thần giáng lâm, lấy nó kia thực lực cường đại, tất nhiên sẽ tạo thành thây ngang khắp đồng thảm trạng, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào bóng tối vô tận cùng trong sự sợ hãi. Tần Phong biết rõ tình huống nguy cấp, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt ba kiếm tế xuất. Cái này ba thanh kiếm phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung xẹt qua ba đạo hoa mỹ quy tích, bay thẳng hướng kia to lớn tà thần hư ảnh, chuẩn bị tại tà thần hoàn toàn giáng lâm trước đó đem nó phá hủy. Trần Phong kiếm nhìn thấy một màn này, hai mắt lập tức trừng đến cơ hồ muốn lồi ra đến, khóe mắt giận dữ hét, ngươi dám? Ngươi nếu là dám đả thương tà thần đại nhân, ta để ngươi chết không yên lành. Nói, vô số cổ trùng như nước thủy triều đen kịt giống như hướng phía Tần Phong kia ba thanh kiếm dũng mãnh lao tới, lít nha lít nhít đem kiếm bao vây lại, ý đồ ngăn cản đây hết thảy. Những này cổ trùng liều mạng gặm cắn thân kiếm, phát ra sàn sạt tiếng vang, phản phất muốn đem kiếm cắn nát. Lúc này, Tần Phong trên mặt lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vẻ đắc ý, chỉ thấy hắn thao túng ba trong kiếm sát sinh kiếm, đột nhiên chém bay mà quay về, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Trần Phong kiếm ngược mà đến. Biến cố này hoàn toàn vượt quá Trần Phong kiếm dự kiến. Trần Phong kiếm lập tức cả kinh thất sắc, trên mặt điên cuồng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, không tốt, bị lừa rồi. Hắn bối rối ở giữa nhanh lên đem một bộ phận vây quanh Tần Phong kiếm cổ trùng gọi trở về, đồng thời thân thể liều mạng né tránh. Động tác của hắn chật vật mà bối rối, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Chương 555, Chu Ma kiếm trận chương 555, Chu Ma kiếm trận đáng tiếc, hắn vẫn là lẫn mất chậm một chút. Sát sinh kiếm như là một đạo hàn quang, theo bộ ngực của hắn xuyên qua. Phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra mà ra, Trần Phong kiếm miệng bên trong không ngừng mà bốc lên máu, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Tần Phong bọn người, trong mắt tràn đầy oán độc, ngươi thật là âm hiểm, lại dám tính toán ta. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, khinh thường nói, binh bất tiếm trá, chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng thong dong, không có chút nào đem Trần Phong kiếm oán hận để vào mắt. Trần Phong kiếm cũng không có như vậy bỏ qua, hắn cuồng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vô tận điên cuồng cùng quyết tuyệt, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật thắng sao? Không, có khả năng. Nói, hắn không để ý bộ ngực mình thương thế, hướng thẳng đến tế đàn chỗ sâu nhảy tới. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn không chút do dự đem chính mình cũng hiến tế cho tà thần. Cái này cử động điên cuồng, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế quyết tuyệt, vì tà thần giáng lâm, không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình. Có Trần Phong kiếm gia nhập, kia tà thần hư ảnh cô động tốc độ lập tức tăng lên mấy lần không ngừng. Nguyên bản còn hơi có vẻ mơ hồ thân thể, trong nháy mắt trở lên rõ ràng, lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Mà lúc này, Tần Phong Nhân Hoàng kiếm cùng Bích Nguyệt kiếm cũng chạm tại trên tế đàn. Oanh một tiếng vang thật lớn, tế đàn bên trên lập tức xuất hiện hai cái khe nứt to lớn, trong cái khe lóe ra quỷ dị quang mang, dường như thông hướng vực sâu vô tận. Bất thình lình công kích nhường còn không có hoàn toàn cô động tà thần bị trọng thương, nó phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều chấn vỡ. Đám người chỉ cảm thấy lỗ tai đau đớn một hồi, phảng phất có vô số cây kim châm đang thắt. Sau đó, tà thần chậm rãi theo trong tế đàn đi ra. Cái này tà thần bộ dáng kinh khủng đến cực điểm, lớn có hai cái đầu, bên trong một cái đầu chính là Trần Phong kiếm. Thân thể của nó to lớn vô cùng, tựa như núi cao đứng vững, mỗi đi một bước, mặt đất cũng vì đó rung động. Nó trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối đám người khinh thường cùng sát ý, các ngươi đám này côn trùng hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cảnh tượng lập tức biến ngưng trọng lên, Liễu Mộng Dao nắm chặt kiếm trong tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, nhưng trong ánh mắt như cũ để lộ ra thần sắc kiên định. Những người khác cũng đều chẳng tốt đẹp gì, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Cái này thượng cổ tà thần là hấp thu vô số máu tươi cùng oán khí ngưng tụ mà thành, thực lực cường đại vô cùng. Hiện tại lại nhiều Trần Phong kiếm linh trí, biến càng thêm giàu hoạt cùng khó đối phó, đám người biết rõ chiến đấu kế tiếp đem sẽ vô cùng gian nan. Tần Phong nhìn xem tà thần, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, la lớn, cùng một chỗ công kích, giết chết hắn, không thể để cho hắn ra ngoài. Nói, hắn dẫn đầu phát động công kích, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo cường đại linh lực kiếm khí hướng phía tà thần vọt tới. Liễu Mộc Dao, Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp cũng nhao nhao hưởng, riêng phần mình thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Bốn người đủ loại công kích như mưa to gió lớn giống như trực tiếp hướng về to lớn tà thần hư ảnh chào hỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị các loại quang mang cùng linh lực tràn ngập, rầm 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 tiếng nổ bên tai không dứt. Kia thượng cổ tà thần tại mọi người công kích đến, thân thể run lên một cái, dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nhưng mà, đám người công kích cũng không có cho tà thần tạo thành chí mạng tổn thương. Tà thần chỉ là khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nó nâng lên to lớn bàn tay, đột nhiên hướng phía đám người chụp lại. Một tát này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, thiên địa cũng vì đó rung động. Không gian chung quanh dường như bị một cái bàn tay vô hình bặm méo, không khí phát ra lốt bốt tiếng bạo liệt. Tần Phong thấy thế, sắc mặt đại biến, la lớn, mau tránh ra. Đám người nghe được Tần Phong la lên, lập tức điên cuồng nhanh lùi lại. Mỗi người đều đem hết toàn lực, thi triển tất cả vô liếng, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi tà thần phạm vi công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phía trước đại địa lập tức bị đánh ra một cái cự đại dấu bàn tay, kia dấu bàn tay có trên trăm trượng sâu. Trung quanh thổ địa trong nháy mắt hóa thành một miệng, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. May mắn trước đó đám người lẫn mất nhanh, nếu như bị một kích này đánh trúng, cho dù là phá bên cạnh, đều sẽ trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, có thể thấy được tà thần cường đại. Đây là tối hậu quan đầu, Tần Phong kia hai kiếm phá hủy nó hoàn toàn giáng lâm, nếu không càng thêm thiết tượng không chịu nổi. Tần Phong trong đầu nhanh chóng suy tư, đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Thương Lan kiếm các tứ tổ truyền thụ Chu Ma kiếm trận. Chu Ma kiếm trận căn cứ kiếm số lượng có thể tạo thành bất đồng kiếm trận, trước đó hắn bởi vì chỉ có 3 thanh kiếm, chỉ có thể thi triển tam tài kiếm trận, nhưng hiện tại xem ra, tam tài kiếm trận uy lực hiển nhiên không đủ. Mong muốn thi triển 4 kiếm Chu Ma kiếm trận, chỉ có thể dựa vào những người khác phối hợp. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Liêu Ngọc Dao, Ly Nguyệt Nhu cùng con Liệt Hiệp, lớn tiếng nói: "Sư muội, ba người các ngươi đứng tại chính bắc hàm bị, ta muốn thi triển 4 kiếm Chu Ma kiếm trận." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Liêu Ngọc Dao không chút do dự gật gật đầu, nói rằng: "Tốt, sư minh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp." Nói, nàng mang theo Ly Nguyệt Nhu cùng con Liệt Hiệp, nhanh chóng bay đến vị trí kia. Liêu Ngọc Dao đứng ở chính giữa, hít sâu một hơi, sau đó đem trong tay kiếm cao cao ném hướng lên bầu trời. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, điên cuồng đi đến chút vào linh lực. Sắc mặt của nàng đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên, mỗi một tia linh lực đều chút xuống lấy toàn bộ lực lượng của nàng. Ly Nguyệt Nhu cùng con Liệt Hiệp cũng không cam chịu yếu thế, hai người phân biệt đứng tại Liễu Ngộng Giao hai bên, đồng thời điên cuồng đưa vào linh lực. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định, không có chút nào lùi bước. Tần Phong nhìn thấy ba người chuẩn bị sẵn sàng, phía sau ba kiếm lập tức bay ra, phân biệt chiếm lĩnh ba cái phương vị, cùng Liễu Ngộng Giao kiếm tạo thành bốn cái phương vị Chu Ma kiếm trận. Kiếm trận một thành, trên bầu trời lập tức xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Vô số phi kiếm trống rông xuất hiện, những này phi kiếm lóe ra hào quang chói sáng, như là từng quả như lưu tinh hướng phía tà thần đánh tới. Tà thần thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Nó phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng gào thét, thanh âm kia dường như có thể xé rách linh hồn của con người. Nó ý đồ ngăn cản những này phi kiếm công kích, giơ to lớn cánh tay, mong muốn đem phi kiếm đập xuống. Nhưng mà, phi kiếm số lượng thực sự nhiều lắm, giống như nước thủy triều vào tới. Trong chớp mắt, tà thần thân thể liền bị xuyên đến thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi như là thác nước chảy xuôi xuống tới. Kia Trần Phong kiếm đầu lâu cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị một thanh kiếm chém thành một đoàn huyết vụ. Tà thần phẫn nộ tới cực điểm, nó giơ lên to lớn bàn tay, muốn lần nữa vô xuống đến, đánh vỡ cái này kiếm trận. Nhưng mà, nó vừa mới giơ cánh tay lên, liền bị vạn kiếm chặn đoạn. Những phi kiếm kia như lưới dao sắc bén, dễ dàng đem cánh tay của nó cắt thành mảnh vỡ. Chương 556, đột phá hợp thể đỉnh phong chương 556, đột phá hợp thể đỉnh phong nếu như nói vạn kiếm quy tông là siêu cường quần công kiếm kỹ, mà cái này Chu Ma kiếm trận chính là liên tục không ngừng quần công kiếm kỹ, uy lực càng khủng bố hơn. Bất quá kiếm trận này tiêu hao cũng là to lớn. Giờ phút này Liễu Mộng Giao ba người bờ môi trắng bệnh, toàn thân đều tại co giật, hiển nhiên lập tức liền không chịu nổi. Linh lực của bọn hắn cơ hồ hao hết, thân thể lảo đảo muốn ngã, nhưng trong ánh mắt như cũ để lộ ra thần sắc kiên định. Tần Phong cảm nhận được ba người tình trạng, biết không thể lại kéo dài thêm. Hắn nhất cổ tác khí, toàn lực điều khiển kiếm trận, đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, chém về phía tà thần đầu lâu. Chỉ thấy một đạo cự đại kiếm quang hiện lên, một quả đầu lâu to lớn trực tiếp bị chém thành hư vô. Tà thần phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm kia tràn đầy vô tận không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Theo đầu lâu bị chạm, thanh âm của nó chậm rãi trở thành nhạt, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hư ảo. Thân thể của nó dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi xương mù màu đen, cuối cùng tiêu tán tại mảnh này trong không khí. Theo tà thần tiêu tán, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình tĩnh. Liễu Mộng Giao đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đều hư thoát. Y phục của nàng đã bị ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rối bời dán ở trên mặt, nhưng giờ phút này trên mặt của nàng lại tràn ngập hưng phấn. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tần Phong, vừa cười vừa nói: "Sư huynh, ngươi kiếm kia trận rất đẹp a. Ta cũng chưa hề gặp qua lợi hại như vậy kiếm trận." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sùng bái cùng kính nghệ. Ly Nguyệt Nhu cũng vẻ mặt hưng phấn đi qua đến, nói rằng: "Đúng vậy à, thật là lợi hại, cái đại gia hỏa rốt cục bị đánh chết, còn phải là nhị đệ ngươi à." Trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng nụ cười. Tần Phong nhìn xem hai người, có chút thở dài một hơi, nói rằng: "May mắn gia hỏa này không có hoàn toàn khôi phục, bằng không thật sự xong đời. Tất cả mọi người thật tốt khôi phục một chút a." Nói, hắn tiến lên nhặt lên Trần Phong kiếm đám người nhẫn chữ vật. Khi hắn xem xét Trần Phong kiếm chữ vật giới chỉ lúc, lập tức mừng rỡ không thôi. Trần Phong kiếm trong nhẫn chứa đồ có không ít tài nguyên, trông chất giống tiểu sơn đồng dạng. Các loại chân quý linh thảo, pháp bảo, đan dược cái gì cần có đều có. Tần Phong nghĩ thầm, đại tế tư có thể đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn vậy cũng là gây mất đại tế tư một đầu cánh tay, muốn nghĩ vẫn là rất làm cho người khác cao hứng. Có nhiều như vậy tài nguyên, cũng là thời điểm nên lại để thăng một chút tu vi của mình. Hắn đem trong khoảng thời gian này thu hoạch linh thạch toàn đều đặt ở trung quanh, bắt đầu hết sức chăm chú hút thu lại. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, trung quanh dường như tạo thành một cái móc ngược cái phế ước, linh khí nồng nặc như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng chút vào. Kia linh khí lưu động tốc độ cực nhanh, mang theo trận trận tiếng gió gào thét, dường như không gian trung quanh đều tại cỗ này hấp lực cường đại hạ có chút mà mèo. Một màn này nhường Liễu Ngọc Dao, Ly Nguyệt Nhu bọn người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Ly Nguyệt Nhu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi than nói, nhị đệ hấp thu linh khí tốc độ cũng quá kinh khủng a. Liễu Ngọc Dao cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ly Nguyệt Nhu bả vai, vừa cười vừa nói, quen thuộc liền tốt, sư minh thăng cấp tiêu hao tài nguyên so người bình thường nhiều nhiều lắm. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mới sẽ mạnh mẽ như thế, chúng ta có thể phải hảo hảo hướng hắn học tập. Cùng lúc đó, tại ngoại giới vu tộc trụ sở, bầu không khí lại dị thường kiềm chế. Đại tế tư đang ngồi ở trên tế đài nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, hắn mở tròn mắt, một ngụm máu tươi không bị khống chế phốc phốc phun ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, trong tay cầm cùng một chỗ linh hồn bài đã vỡ vụn. Nhìn xem cái này vỡ vụn linh hồn bài, đại tế tư phát ra một tiếng cuồng nộ gào thét, đến tột cùng là ai giết đồ nhi ta? Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trần Phong Kiếm là đại tế tư tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm đệ tử đắc ý, đại tế tư vẫn luôn đem hắn coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, ngoại giới bởi vậy đều gọi Trần Phong Kiếm là thiếu tế tử. Lần này phái Trần Phong Kiếm tiến vào di tích, đại tế tư đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Tại đại tế tư trong lòng, một khi Trần Phong Kiếm có thể ở trong di tích triệu hồi ra tà thần, kia đối vu tộc mà nói chính là như hổ thêm cánh một sự giúp đỡ lớn. Nhưng hôm nay Trần Phong Kiếm vậy mà chết, cái này khiến đại tế tư có thể nào không giận? Đại tế tư trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hiện tại di tích phong ấn còn không có hoàn toàn buông lỏng, chịu quy tắc đã đề ra, bên trong mạnh nhất tu vi cũng chính là đại thừa kỳ. Hơn nữa trong di tích còn có cao lão người hộ đạo này, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy giết Trần Phong Kiếm đâu? Phẫn nộ sau khi, hắn cũng chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, chờ đợi đám người theo trong di tích đi ra, lại tìm tòi hư thực. Tại Trung Thiên Thành Mục Phủ, Mục Vô Song đang ngồi ở trong phòng của mình, trong tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Tử Tiêu Lăng Vân Kiếm, ánh mắt có chút ngốc trệ, suy nghĩ xuất thần. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại cố gắng khôi phục kiếp trước tu vi, có thể mỗi lần đến cuối cùng trước mắt, luôn luôn chênh lệch như vậy một chút nhì, không cách nào đạt tới viên mãn trạng thái. Nội tâm của nàng tràn đầy hoang mang, phản phất có một tầng bình chướng vô hình ngăn khuất trước mặt của nàng, nhưng nàng không cách nào đột phá. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Mục Vô Song tự lẩm bẩm. Mặc dù nàng đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng cùng Tần Phong trung đụng từng ly từng tí lại giống lạc ấn như thế, khắc thật sâu tại trong lòng của nàng. Cái này ngắn ngủi không đến 20 năm ở chung thời gian, cùng Tần Phong kinh nghiệm từng ly từng tí, mỗi trong nháy mắt đều vô cùng rõ ràng, trong lòng nàng phân lượng thậm chí siêu việt nàng trước đó mấy vạn năm tháng dài đằng đẵng. Đây hết thảy đều để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, vì đạt tới tu vi đỉnh phong, Mục Vô Song cố ý lãnh đạm Tần Phong, muốn chém đứt đoạn này sư lộ tình. Bởi vì nàng biết, kế tiếp sắp đối mặt đại chiến, đối thủ của nàng là vô cùng cường đại Ma Đế. 10 vạn năm trôi qua, Ma Đế khẳng định trở nên càng cường hãn hơn. Nàng không thể để cho lịch sử lần nữa tái diễn, lần này, nàng tuyệt không thể thua. Nhưng mà, cho dù nàng như thế cố gắng, tu vi lại vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong, nàng biết, đạo tâm của mình có thiếu, nhưng nàng từ đầu đến cuối không nguyện ý thừa nhận, cái này thiếu thốn một góc, cùng Tần Phong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhìn trong tay Tử Tiêu Lăng Vân Kiếm, Mục Vô Song không khỏi nghĩ tới năm đó Tần Phong đem thanh kiếm này đưa cho nàng lúc cảnh tượng. Tần Phong kia tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng ánh mắt kiên định, cùng một đường vượt mọi chông gai đi tới thân ảnh ở trước mắt nàng hiện hiện, khóe miệng của nàng không tự giác lộ ra một nụ cười vui mừng. Bên trong di tích, Tần Phong đắm chìm trong tu luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trải qua dòng dã 3 canh giờ tu luyện gian khổ, chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, dường như thiên địa cũng vì đó rung động. Tần Phong rốt cục thành công đột phá đến hợp thể đỉnh phong, khoảng cách đại thừa kỳ cách chỉ một bước. Giờ phút này Tần Phong cảm giác thân thể của mình, tâm linh cùng lực lượng hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, đạt đến một loại trước nay chưa từng có hài hòa trạng thái. Hắn biết, đột phá tới đại thành kỳ cần một cơ hội, cái này cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm nhận được thực lực bản thân to lớn tăng lên. Chương 557, liền ưa thích ngươi xấu chuyện tốt. Chương 557, liền ưa thích ngươi xấu chuyện tốt. Hắn rõ ràng cảm giác được, chiến lực của mình so trước đó tăng lên gấp 3 trở lên. Không chỉ có như thế, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái độ cao mới. Nhiều năm qua, kiếm ý của hắn một mực kẹt tại linh cảnh, vô luận như thế nào cố gắng đều khó mà đột phá. Nhưng giờ phút này, hắn lại mơ hồ có chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn vui mừng quá đỗi, nếu như một khi kiếm ý đạt tới thánh cảnh, vậy sẽ đối với hắn mỗi một cửa kiếm kỹ đều có tăng phúc hiệu quả. Trong lòng hắn, cái này thậm chí muốn so năm đó Vạn Kiếm Quy Tông đạt tới thánh cảnh ý nghĩa càng lớn. Mặc dù bây giờ còn kém một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá, miễn cưỡng chỉ có thể coi là đạt đến nửa bước thánh cảnh, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, đột phá tới thánh cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mục Vô Song nhìn thấy Tần Phong từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vui sướng chạy tới nói, "Sư minh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Cảm giác ngươi bây giờ cả người đều tản ra khí tức cường đại." Tần Phong mỉm cười gật gật đầu, nói, "Đối kiếm ý lại có rõ ràng cảm ngộ, đi thôi, chúng ta đi lượng giới sơn." Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước kia cao vút trong mây lượng giới sơn, ngọn núi này tràn đầy khí tức thần bí. Lượng giới sơn là năm đó trận đại chiến kia trung tâm, cũng là đăng tiên lộ đứt gây địa phương. Từ khi 10 vạn năm trước trận kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến về sau, liền không còn có người có thể thành công phi thăng. Nhưng có một người ngoại trừ, cái kia chính là Lăng Tiêu Tử. vị lao tổ này thực lực cường đại làm cho người khác sợ hãi thán phục, sự tích của hắn tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, trở thành vô số tu tiên giả trong lòng truyền kỳ. Trước đó tại Đông Hải Hải Thị Thận Lâu bên trong, lão tổ cố ý nhường Tần Phong tới đây, còn nói chừa cho hắn đồ vật, Tần Phong trong lòng tràn đầy chờ mong, hiếu kỳ lao tổ đến cùng chừa cho hắn cái gì. Mấy người hướng phía Lượng Giới Sơn phương hướng đi đến, trên đường đi, đại gia cũng đang thảo luận lấy Lượng Giới Sơn truyền thuyết cùng khả năng gặp phải nguy hiểm. Chân núi, một tòa cự đại cổ thành ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Tòa cổ thành này tên là Lâm Viên Cổ Thành, tường thành rách tung tóe, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm. Pha tạp tường thành gạch đá có chút đã tróc ra, lộ ra bên trong cao thấp không đều tầm đất, có một loại mục nát khí tức đập vào mặt, mang theo chịu nặng lịch sử cảm giác, phản phất tại hướng mọi người nói đi qua tang thương cố sự. Ly Nguyệt Nhu nhìn xem tòa cổ thành này, trong lòng có chút lo lắng, đối Tần Phong nói rằng, nhị đệ, chúng ta đi trước Lâm Viên Cổ Thành tìm hiểu một chút tin tức đi, để tránh gặp phải cái gì nguy hiểm không biết. Tần Phong cảm giác có đạo lý, nhẹ gật đầu, nói rằng, đi thôi. Mấy người đi vào thành nội, phát hiện rất nhiều nơi phòng ốc đều cũ nát không chịu nổi, có thậm chí đã sụp đổ, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Bất quá, tại một chút trên đất trống, đáp lấy một chút mới dựng lều vải, ở một chút đến đây tầm bảo người. Những người này đều là đến từ các vực đỉnh tiêm tu sĩ, vì tìm kiếm truyền thừa, không tiếc mạo hiểm đi vào cái địa phương nguy hiểm này. Nơi xa, một hồi thanh âm huyên náo đưa tới một đám vây xem. Chỉ thấy tại một cái góc, một đám người đang vây quanh một cái ôm đàn nữ tử. Nữ tử kia che mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng theo thân hình của nàng đó có thể thấy được, nàng dáng người thất tha. Giờ phút này, thân thể của nàng đã bị thương không nhẹ, máu tươi theo nàng ống tay áo không ngừng hướng xuống, giọt rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi nhỏ vết máu đỏ sẫm. Người chung quanh đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn về một màn này, không ai dám lên trước hỗ trợ. Trước đó có hai người muốn lên đến anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả còn không có tới gần, liền bị đập thành huyết vụ, cái này khiến người khác cũng không dám lại có bất kỳ cử động nào. Nữ tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cầm đầu cái kia tóc đỏ nam tử, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nói rằng: "Sái Xuyên, ngươi ức hiếp đồng liêu, liền không sợ liên minh trách tội sao? Nếu như Tần Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, nữ tử này chính là Huyền Âm Cốc Diệp Thi Hàm, chính là đã từng đưa cho hắn Huyền Mộng Ngọc bộ người." Kia tóc đỏ nam tử Sái Xuyên, ánh mắt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thi Hàm, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, nói rằng: "Diệp Thi Hàm, ít cầm liên minh tới dọa ta, nghĩa phụ ta là liên minh trưởng lão hội trưởng Lao Âu Dương Tiêu. Liên minh bên trong có ai dám trị tội của ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta, làm đạo lữ của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là lại cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách ta là thủ tối hoa." Phía sau hắn một gã tiểu đệ cũng hô theo, "Không sai, ngã đại ca để ngươi làm hắn đạo lữ, kia là để mắt ngươi, người khác muốn làm còn không có tư cách kia đâu, đại gia hỏa nói đúng hay không?" Cái khác một đám tiểu đệ cũng đều liên thanh phụ họa, "Đúng là như thế." Diệp Thi Hàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to, "Đồ vô sỉ." Nói, nàng cố nén đau xót, kích thích dây đàn. Lập tức, từng đợt âm ba công kích như mũi tên nhọn bắn về phía Sái Xuyên bọn người. Sóng âm trổ đến, không khí dường như đều bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng mà, Sái Xuyên lại vẻ mặt khinh thường, chỉ thấy hắn tùy ý một bàn tay vung ra, kia cường đại âm ba công kích tựa như gặp lớp kín vô hình tượng, trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành hư vô. Đám người thấy cảnh này, cũng nhịn không được phát ra trận trận kinh hô. Đại gia lúc này mới phát hiện, cái này Sái Xuyên lại đã đạt tới đại thừa đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp kỳ chỉ có cách xa một bước. Tại di tích này bên trong, thực lực của hắn quả thực chính là trần nhà tồn tại. Sái Xuyên vẻ mặt cười dâm mà nhìn xem Diệp Thi Hàm, nói rằng: "Đừng buồn đấy, không có ích lợi gì. Ở trước mặt ta, ngươi là trốn không thoát." Diệp Thi Hàm mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nàng biết mình hôm nay gặp phiền phải lớn. Nàng hiện tại có chút hối hận tới nơi này, vốn nghĩ đại chiến sắp đến, lại đụng một cái, tăng lên một chút thực lực của mình, không nghĩ tới lại gặp cái này vô sỉ dâm tặc. Trong nội tâm nàng tràn đầy bất lực, nhưng lại bất lực. Ngay tại Diệp Thi Hàm cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, có hai tên thủ hạ vừa muốn tiến lên đối nàng động thủ, chỉ thấy đằng sau một đạo lạnh thấu xương kiếm quang tựa như tia chớp đánh tới. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, mang theo cường đại kiếm khí, để cho người ta không rét mà run. Kia hai tên thủ hạ thậm chí không kịp phản ứng, đầu lâu liền bay lên cao cao, mang theo chấn kinh cùng không hiểu, thi thể thẳng tắp ngã xuống đất. Máu tươi từ cổ của bọn hắn chỗ phun ra ngoài, bắn tung tóe tới chúng quanh trên mặt đất. Người ở chỗ này lập tức phát ra từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, đại gia trong lòng đều tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Trong lòng tự nhủ đây là ai nha, liền liên minh trưởng lão nghĩa tử cũng dám gây, ai cũng là thằng điên. Đám người theo kiếm quang đánh tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tần Phong bốn người chậm rãi đi tới. Tần Phong ánh mắt kiên định, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí thế cường đại, dường như không đem ở đây bất luận kẻ nào để vào mắt. Làm Diệp Thi Hàm thấy là Tần Phong thời điểm, nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt lập tức sáng lên, dường như trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nàng kích động hô: "Thần huynh!" Sái Xuyên tức giận quay đầu lại, giống to: "Cái nào tạm toại dám xấu chuyện tốt của ta, hôm nay ta muốn đem xương cốt của ngươi từng tấc gõ nát." Chương 558, mắt mù đáng chết. Chương 558, mắt mù đáng chết. Trong lòng hắn, mặc kệ là bàn luận thực lực vẫn là bàn luận thân phận, đều không người nào dám xấu chuyện tốt của hắn, cái này dám xuất thủ người quả thực là chán sống. Nhưng mà khi hắn quay đầu thấy rõ là Tần Phong thời điểm, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi là Tần Phong?" Tần Phong thật là đương đại nhân hoàng, thân phận có thể so sánh hắn nghĩa phụ còn cao hơn. Trọng yếu nhất là Tần Phong cùng hắn nghĩa phụ Âu Dương Tiêu một mực không hợp nhau. Lần này tới di tích trước đó, nghĩa phụ còn cố ý căn dặn hắn, nếu như gặp phải Tần Phong, có cơ hội liền lặng lẽ giải quyết hết đối phương. Bởi vì ai cũng biết, một khi Tần Phong trưởng thành, lấy thực lực của hắn cùng tính cách, chỉ huy sứ Vũ Văn Huy chết chính là Âu Dương Tiêu vết xe đổ. Tần Phong khinh thường nói, là ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao đập nát xương cốt của ta. Sái Xuyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, Tần Phong, ngươi đừng quá mức, ngươi là nhân hoàng thì sao? Ngươi dựa vào cái gì giết ta hai người thủ hạ? Hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ý đồ dùng loại này nhìn như tư thái ương ngạnh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo như băng, dường như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến Sái Xuyên. Thanh âm của hắn dường như theo cựu địa ngục truyền đến, băng lạnh thấu xương, thi hàm là bằng hữu ta, ngươi ức hiếp nàng đáng chết, về phần ngươi kia hai cái chó săn, ánh mắt như bậy mù, theo sai người, chết cũng xứng đáng. Lúc này, Ly Nguyệt Nhu thân hình như điện nhanh chóng tiến lên. Nàng đi vào Diệp Thi Hàm bên người, có chút ngồi xổm người xuống, đem Diệp Thi Hàm đỡ dậy. Diệp Thi Hàm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, hiển nhiên trước đó chịu không ít khổ đấu. Ly Nguyệt Nhu cẩn thận từng ly từng tí bị nàng, chậm rãi đi vào Tần Phong bên người. Diệp Thi Hàm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong mắt mang theo vài phần thật không tiện cùng cảm kích, hơi cúi đầu nói rằng, "Tần huynh, cho ngươi thêm phiền toái." Tần Phong có chút khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng, dường như đây hết thảy đều chỉ là việc rất nhỏ, không sao. Sái Xuyên thấy thế, lửa giận trong lòng càng tăng lên, lại bởi vì Tần Phong thân phận cùng thực lực mà có kiêng kỵ. Hắn cắn răng, kiên trì uy hiếp nói, "Nơi này chính là di tích, ngươi thật làm như ta không dám động tới ngươi. Liên là thật đem ngươi giết, ngươi cảm thấy cái này liên minh thật sẽ vì một người chết mà xử phạt ta cái này còn sống thiên tiêu sao?" Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt sôi trào. Đám người nguyên bản liền khẩn trương chú ý trận này xung đột, giờ phút này càng là nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Cái này Sái Xuyên chẳng lẽ điên rồi, liền nhân hoàng cũng dám giết. Mặc dù tại bên trong di tích này Sái Xuyên là đại thừa đỉnh phong, thuộc về chiến lực trần nhà, nhưng đối phương dù sao cũng là nhân hoàng, tương lai dẫn đầu nhân tộc tổng tiến công ma tộc nhân vật lãnh tụ, hắn chẳng lẽ liền không sợ trở thành tội nhân tiên cổ sao? Diệp Thi Hàm sắc mặt biến hết sức khó coi, môi của nàng run nhẹ nhẹ, tức giận mắng, tên điên, quả thực là thằng điên. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Sái Xuyên thế mà điên cuồng tới loại tình trạng này. Trong nội tâm nàng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hắn cứ như vậy muốn để mình làm hắn đạo lữ sao? Kỳ thật nàng cũng không hiểu rõ liên minh nội bộ quan hệ phức tạp, cũng không biết Tề Phong cùng Âu Dương Tiêu ở giữa ân oán, cho nên mới sẽ có dạng này ý nghĩ đơn thuần. Sái Xuyên trong lòng đang đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn nguyên bản liền muốn tìm âm thầm cơ hội chém giết Tần Phong, không nghĩ tới bây giờ cơ hội này liền bày ở trước mắt. Nếu như mượn nhờ cơ hội này, vừa dễ dàng che giấu báo thù sự thật. Đến lúc đó hắn nghĩa phụ Âu Dương Tiêu cũng càng tốt giúp hắn vận hành, chỉ cần Tần Phong chết ở chỗ này, cái khác đều tốt xử lý. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút đắc ý, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cấm tàn. Tần Phong khinh thường nhún vai, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, đã muốn động thủ thì tới đi, đừng ở kia lải nhải, làm trò cười cho người khác. Ngươi trực tiếp bên trên là được rồi, đừng để ngươi những này chó săn bên trên đi tìm cái chết. Sái Xuyên bị triệt để chọc giận, hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng cùng quyết tuyệt, tốt, sảng khoái, vậy chúng ta liền sinh tử nghe theo mệnh trời, như thế nào? Tần Phong không chút do dự đáp lại nói, có thể. Thanh âm kiên định hữu lực, như là hồng trung giống như vang dội, không có một chút do dự. Sái Xuyên không còn nói nhảm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng giống như tiếng sấm, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Chỉ thấy hắn trực tiếp một trường bố ra, trong nháy mắt, một thanh khổng lồ hỏa diễm cự phủ dường như từ vô tận hỏa diễm trong thâm nguyên gào thét mà ra. Ngọn lửa này cự phủ quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, hỏa diễm bày biện ra quỷ dị màu đỏ thẫm, phản phất là từ máu tươi nhóm lửa đồng dạng. Nó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ phía trên đánh xuống, lưới búa những nơi đi qua, không gian đều dường như bị xé nứt ra, phát ra tư tư tiếng vang. Đây là hắn cho đến trước mắt có thể phát ra tới công kích mạnh nhất. Ngày bình thường, hắn không ít hoa tốn thời gian cùng tinh lực nghiên cứu hỏa hệ công kích. Hắn thường xuyên một mình tại hỏa diễm sơn trong cốc tu luyện, quan sát hỏa diễm hình thái, nhiệt độ biến hóa, cảm thụ hỏa diễm lực lượng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn cũng coi là học được tinh túy trong đó. Theo lên hỏa diễm cự phủ xuất hiện, trung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, biến cực nóng vô cùng. Nguyên bản hơi có vẻ mát mẻ di tích trong nháy mắt dường như biến thành một cái cự đại hỏa lô, không khí đều biến nóng hổi, hô hấp đều biến khó khăn. Phản phất muốn đem cái này tòa cổ xưa di tích lần nữa nấu lại đúc lại đồng dạng, trung quanh trên vách tường phủ văn quang mang cũng bởi vì là cái này nhiệt độ cao mà biến ảm đạm. Phương viên bên trên trong vòng trăm trượng mặt đất đều bị nướng đến nóng hổi, trên mặt đất tảng đá bắt đầu biến đến đỏ bừng, tựa như sau một khắc liền bị đốt thành đỏ bừng nham tương. Đám người bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao làm cho liên tiếp lui về phía sau, nguyên một đám trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Có người bởi vì chạy quá mau, không cẩn thận té ngã trên đất, nhưng cũng không nói hoài tới đau đớn, vội vàng đứng lên tiếp tục lui về sau. Sợ mình bị cái này cực nóng hỏa diễm hóa thành cho tàn, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Đối mặt cường đại như thế công kích, Tần Phong vẻ mặt chấn định tự nhiên. Hắn ánh mắt run lên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra băng lãnh quang mang. Trong miệng hắn quát khẽ, băng phong thiên lý kiếm. Trong chốc lát, một cỗ cực hạn âm hàn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này dường như đến từ cực địa sông băng, mang theo vô tận rét lạnh. Trung quanh nhiệt độ không khí dường như ngồi xe cắp treo đồng dạng, cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản nóng hổi không khí trong nháy mắt biến băng lạnh thấu xương, đám người chỉ cảm thấy mồ hôi trên người trong nháy mắt kết thành của băng. Kia không trung gào thét mà xuống hỏa diễm cự phủ, tại cỗ này âm hàn chi lực tác dụng dưới, cấp tốc hạ nhiệt độ ngưng kết. Nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm bị một tầng thật dày tầng băng bao khỏa, hỏa diễm tại trong tầng băng rẽ rùa lấp lóe, phát ra lốt bốt thanh âm. Cuối cùng, ngọn lửa kia cự phủ dường như yếu ớt lưu ly đồng dạng, răng rắc đất nứt mở, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Cái này cực hạn âm hàn một kiếm, dễ như trở bàn tay phá Sái Xuyên sát chiêu. Sái Xuyên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, miệng há thật lớn, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà. Chương 559, nhận thua là không tồn tại. Chương 559, nhận thua là không tồn tại. Hắn sững sờ ngay tại chỗ, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực thế mà bị Tần Phong dễ dàng như vậy hóa giải, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhưng mà Tần Phong lại không có cho hắn nhiều cơ hội suy tính, thừa dịp Sái Xuyên kinh ngạc lúc, Nhân Hoàng kiếm như cùng một cái linh động giao long, theo trong tay hắn bay ra. Tần Phong thân hình lóe lên, tốc độ nhanh như thiểm điện ngự kiếm thuật, một đạo kiếm quang bén nhọn tựa như tia chớp bắn về phía Sái Xuyên, kiếm quang chỗ đến, không gian dường như bị vạch ra một đạo màu đen khe hở. Sái Xuyên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, bắp thịt trên mặt bởi vì sợ hãi mà hơi hơi run rẩy. Quanh người hắn trong nháy mắt sáng lên một tầng hộ thân cương khí. Cái này cương khí là hắn hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian tu luyện mà thành, lực phòng ngự cực mạnh. Cương khí bày biện ra màu lam nhạt, mặt ngoài lóe ra một tầng ánh sáng nhạt, như là sóng nước dập dờn. Có thể để hắn tuyệt vọng là, tại Tần Phong cái này sắc bén một kiếm trước mặt, tầng này hộ thân cương khí dường như giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Tần Phong kiếm trực tiếp xuyên thủng cương khí, phát ra phốc một tiếng, tựa như đâm xuyên qua một tầng giấy mỏng. Hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn lại sáng lên một tầng lam quang, một cái tản ra khí tức thần bí hộ giáp trong nháy mắt hiện hiện, đem hắn chăm chú bảo vệ. Cái này hộ giáp bên trên khắc đầy phức tạp phù văn lóe ra hào quang màu xanh lam, dường như ẩn chứa lực lượng cường đại. Phanh! Tần Phong một kiếm này uy lực to lớn, trực tiếp đem Sái Xuyên đánh bay ra ngoài. Sái Xuyên giống một quả như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố to, Sái Xuyên nằm tại trong hầm, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ. Bất quá may mắn có cái này hộ giáp, hắn mới không có nguy hiểm đến tính mạng. Xem như liên minh trưởng lão nghĩa tử, Sái Xuyên tự nhiên có không ít bảo mệnh pháp bảo, cái này hộ giáp chính là lá bài tẩy của hắn một trong, cũng chính là cái này hộ giáp tại thời khắc mấu chốt che lại mệnh của hắn. Sái Xuyên khó khăn từ dưới đất bò dậy, mỗi động một cái đều cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được Tần Phong kinh khủng. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người, so với mình trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới, chỉ là một cái hợp thể viên mãn tu sĩ, thế mà kém chút miểu sát hắn cái này đại thừa viên mãn cao thủ. Hơn nữa hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đó cũng không phải Tần Phong thực hạ. Xem ra muốn đối phó Tần Phong, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Hắn lau đi khóe miệng vết máu đã khô cạn, kết thành màu đỏ sờ bẩy. Hắn khó khăn nói rằng, ta thua, tính ngươi lợi hại. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Tần Phong trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Đã xuất thủ, liền nhất định phải chém đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Tại trong tự điển của hắn, nhận thua là không tồn tại. Hắn lần nữa giơ lên Nhân Hoàng kiếm, một kiếm này điệp ra nửa bức thánh cảnh kiếm ý. Nhân Hoàng kiếm cảm nhận được cái này cố cường đại kiếm ý, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra ong ong tiếng vang, phảng phất tại hưng phấn gào thét. Thân kiếm bao quanh lấy lực lượng thần bí mà cường đại, cố lực lượng này bảy biện ra nhàn nhạt tử sắc, lóe ra thần bí quang mang. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, như là một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Sái Xuyên thấy cảnh này, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là vẻ mặt khinh thường chi sắc. Hắn nghĩ thầm, cái này bảo giáp thật là nghĩa phụ bỏ ra nhiều tiền giúp hắn mua tiên khí, lực phòng ngự siêu cường, đối phương bất quá là hợp thể kỳ tu sĩ, làm sao có thể phá được. Sau khi một kiếm này chém tới thời điểm, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, bảo giáp bên trên xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện đồng dạng. Ngay sau đó phanh một tiếng, bảo giáp hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, mảnh vỡ lóe ra hào quang nhỏ yếu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một đạo tơ máu theo Sái Xuyên ngực chậm rãi vỡ ra, máu tươi như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Sau đó thân thể của hắn như là vỡ vụn khí cầu đồng dạng, nổ thành một đoàn huyết vụ tràn ngập trong không khí ra, tản ra mùi máu tanh tưởi. Sái Xuyên đến chết đều không rõ, Tần Phong cái này nhìn như bình thường một kiếm, vì sao có thể có như thế uy lực cường đại. Tất cả mọi người ở đây đều bị một màn này sợ ngây người, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà. Sau một lát, đám người nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Có người thậm chí không tự giác quỳ một chân trên đất, biểu đạt chính mình kính ý. Giờ phút này đại gia trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật mạnh. Diệp Thi Hàm trong mắt càng là lộ ra vẻ sùng bái, nàng nhìn xem Tần Phong, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ái mộ cùng kính ngưỡng, thực lực của đối phương quả thực không thể chê, thử hỏi cái nào một nữ nhân lại không thích cường đại nam nhân đâu. Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng có chút thất lạc, khẽ khẽ lắc đầu, đáng tiếc nam nhân này căn bản liền vô tâm tại tình cảm phương diện. Ánh mắt của nàng rơi vào Tần Phong bên hông treo huyền mộng trên ngọc bội, trong lòng lại có một tia hài lòng, ít ra trong lòng đối phương là có chính mình. Tần Phong thu hồi Nhân Hoàng kiếm, chậm rãi đi tới đối Diệp Thi Hàm nói, "Thi Hàm, ngươi không sao chứ?" Diệp Thi Hàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong tươi cười mang theo vài phần suy yếu, "Không có việc gì, may mắn Tần huynh tới kịp thời." Tần Phong ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói, "Vì cái gì nơi này nhiều người như vậy, đều là đến cướp đoạt truyền thừa sao?" Hắn nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít đám người, đối với nơi này tụ tập nhiều như vậy người cảm thấy hết sức tò mò. Diệp Thi Hàm nhẹ gật đầu, bắt đầu giải thích nói, cũng không đều là, có một bộ phận người là vì Lăng Tiêu Tử tiền bối truyền thừa mà đến. hắn nhưng là gần 10 vạn năm một cái duy nhất phi thăng thành công tu sĩ, hắn kinh nghiệm tu luyện cùng pháp bảo đối với những tu sĩ này mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá. Nếu không có di tích hạn chế, thậm chí những cái kia độ kiếp cấp lao ra hỏa đều sẽ tới tranh đoạt. Nhưng càng quan trọng hơn là Hôn Nguyên cây sắp chín rồi, nghe nói Hôn Nguyên cây có thể kết xuất đạo quả. Nói đến Hôn Nguyên cây cùng đạo quả, trong ánh mắt của nàng cũng để lộ ra vẻ mong đợi. Một cái đạo quả có thể trực tiếp để cho người ta tăng lên một cái đại cảnh giới, cái này mới là mọi người đều điên cuồng tràn vào nguyên nhân. Tần Phong kinh ngạc há to miệng, thần kỳ như vậy, vậy nếu như đạt được ba cái đạo quả, chẳng lẽ có thể theo động hư kỳ mãi cho đến độ kiếp? Diệp Thi Hàm nhịn không được liếc mắt, tức giận nói rằng, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều, mỗi người cả đời chỉ có thể ăn một cái đạo quả, lại ăn nhiều liền không có hiệu quả. Hơn nữa cũng nhất định phải là tại phiến thiên địa này quy tắc phía dưới, thì như nói độ kiếp kỳ người ăn đạo quả, cũng sẽ không thăng lên tầng thứ cao hơn. Kỳ thật nhất có lời chính là đại thừa kỳ người dùng ăn, trực tiếp có thể đột phá tới độ kiếp kỳ. Lại nói, ngươi cho rằng cái này đạo quả là rau cải trắng đâu, hết thể cũng kết không được mấy quả, toàn bộ đại lục tất cả cao thủ đều tại đoạn, bao quát ma tộc cùng yêu tộc. Chương 560, nguy cơ trùng trùng lượng giới sơn chương 560, nguy cơ trùng trùng lượng giới sơn có thể cướp được một quả cũng không tệ rồi, còn mấy quả, ngươi thật là cảm tưởng. Thần Phong có chút ngượng ngùng cười một tiếng, thì ra là thế. Ngươi bây giờ thụ thương, vậy chúng ta chỉnh đốn mấy ngày, sau đó lại xuất phát. Ly Nguyệt Nhu cùng con đế hiệp là yêu tộc, tại di tích này bên trong, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, lợi ích phân tranh không ngừng. Tương lai thật đoạt cơ duyên thời điểm, giúp bên nào đều không tốt, làm không cẩn thận còn sẽ chọc phải một thân phiền toái. Cho nên bọn họ thương lượng về sau, quyết định không lại tiếp tục đi theo Tần Phong bọn hắn, mà là lựa chọn tiếp tục ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa. Bọn hắn hướng Tần Phong cùng Diệp Thi Hàm cáo biệt sau, liền bay người rời đi. Diệp Thi Hàm trước đó cũng đi lượng giới sơn dò xét qua một phen, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Bất quá nàng đối hoàn cảnh nơi đây coi như có chút hiểu rõ, thế là nàng bắt đầu cho Tần Phong cùng Liễu Ngộng giao giảng thuật lên. Cái này lượng giới sơn bên trên kinh khủng nhất chính là các loại vết nứt không gian, đây là thượng cổ mỗi năm đại chiến thời điểm lưu lại, có thể thấy được năm đó đại chiến khốc liệt đến mức nào. Diệp Thi Hàm trong ánh mắt để lộ ra một chút sợ hãi, dường như nhớ lại ngay lúc đó kinh khủng cảnh tượng. Có đôi khi những ngày vết nứt không gian vô ảnh vô hình, nhìn qua thật tốt, đi qua về sau thân thể liền bị điểm vì làm hai nửa, có người cánh tay liền không có, kinh khủng dị thường. Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao nghe được sửng sốt một chút, trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng vẻ mặt. Tần Phong có chút nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, đây quả thật là có đủ nguy hiểm, bất quá hắn cũng minh bạch, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đã đều đi tới đây, cũng không có khả năng từ bỏ. Ba người tại Lâm Viên trong cổ thành lặng lặng điều dưỡng mấy ngày, chờ Diệp Thi Hàm cảm giác thân thể của mình khôi phục được không sai biệt lắm, ba người liền quyết định đạp vào leo lên Lượng Giới Sơn hành trình. Lượng Giới Sơn tựa như một đạo thần bí bình chướng, kết nối lấy hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, truyền thuyết trong núi ẩn nấp lấy vô số làm cho người thèm nhỏ dãi cơ duyên, giống như là có thể giúp người đột phá bình cảnh chân quý đan dược, uy lực to lớn pháp bảo, còn có ẩn chứa bí tịch độc phủ. Nhưng mà, mức độ nguy hiểm cũng giống nhau làm cho người nghe đến đã biến sắc, vô số tu tiên giả có đi không về, khiến cho nó bao phủ một tầng bóng ma tử vong. Mấy người bước ra Lâm Viên cổ thành cửa thành, dương quang vậy trên người bọn hắn, nhưng lại chưa xua tan trong lòng bọn họ ngưng trọng. Trên đường đi, bọn hắn chú ý tới chung quanh tu tiên giả nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đồng tình. Tần Phong cẩn thận quan sát, phát hiện những người này rất nhiều đều tứ chi không trọn vẹn, có cánh tay chỉ còn lại một nửa, miệng vết thương làn da bảy biện ra quỷ dị màu đen, kia là không gian loạn lưu thiêu đốt dấu vết lưu lại. Có chân cũng mất, chỉ có thể dựa vào đơn sơ pháp khí miệng gắng gượng chống cự thân thể di động. Mặt mũi của bọn hắn tiểu thụy, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Không khó tưởng tượng, bọn hắn tại leo lên Lượng Giới Sơn lúc kinh nghiệm như thế nào kinh khủng cảnh tượng. Những này còn tính là may mắn, dù sao còn bảo vệ tính mệnh, mà càng nhiều người thì vĩnh viễn biến mất tại kia phiến nguy hiểm khu vực, liền thi cốt đều khó mà tìm về. Liễu Mộng Giao nhìn xem những này tàn tật tu tiên giả, trong lòng nổi lên dùng cả mình, nàng tới gần Tần Phong, hạ thấp giọng hỏi: "Sư Minh, ngươi nói nhiều người như vậy đều thử qua leo lên Lượng Giới Sơn, có thể hay không đã có người tổng kết ra một chút an toàn con đường đâu?" Tần Phong khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau hồi đáp: "Có khả năng này, chúng ta có thể hỏi một chút, nếu như có thể dùng tiền mua được an toàn lộ tuyến tin tức, kia cũng không cần phải đi bước lên không cần thiết phong hiểm." Nhưng mà, Diệp Thi Hàm lại lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng: "Vô dụng, những này vết nứt không gian là tùy thời biến hóa. Khác biệt thời gian, bọn chúng xuất hiện vị trí hoàn toàn không giống." Liên giống với là một cái không ngừng biến ảo câu đố mê cung, mỗi một lần tiến vào đều phải lần nữa tìm tòi. Cho nên căn bản không tồn tại tuyệt đối an toàn vị trí, mỗi một lần lên núi gặp phải tình huống đều hoàn toàn khác biệt. Đám người nghe xong, lập tức minh bạch trong đó gian nan, nguyên bản trong lòng kia một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất. Bọn hắn bắt đầu leo lên Lượng Giới Sơn, trên sơn đạo gồ ghề nhấp nhô, khắp nơi đều là bén nhọn tảng đá cùng dốc đứng sườn dốc. Đi không bao xa, liền thấy đường núi bên cạnh có không ít địa phương đều lưu lại vết máu khô khốc, tại dương quang chiếu rọi xuống bảy biển ra màu đỏ sậm, lộ ra phá lệ âm trầm. Còn có một số chân cụt tay đứt tán rơi xuống đất, có đã bắt đầu hư thối, tản ra làm cho người buồn nôn khí vị. Cách đó không xa, một cái thụ thương tu tiên giả đang toi thóp nằm trên mặt đất, cặp mắt của hắn trống rỗng vô thần, nhìn thấy Tần Phong bọn hắn sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, dùng hết sau cùng khí lực hướng bọn hắn cầu cứu: "Cứu ta." Có thể hắn nửa thân dưới đã biến mất không thấy gì nữa, máu tươi còn đang không ngừng theo miệng vết thương tuôn ra, trên mặt đất hội tụ thành một bãi. Tần Phong trong lòng mặc dù có chút thương hại, nhưng hắn biết rõ, tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình phụ trách. đã lựa chọn đạp vào đầu này con đường nguy hiểm, liền phải làm cho tốt đối mặt tất cả hậu quả chuẩn bị, thế là hắn không để ý đến cái kia cầu cứu tu sĩ. Liễu Ngọc Giao trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, nàng biết Tần Phong là đúng, chỉ có thể yên lặng quay đầu, không nhìn tới kia thảm thiết cảnh tượng. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái hướng kia không gian lộ ra càng thêm hỗn loạn, một đạo khe hở không gian như ẩn như hiện, phảng phất là từng trương ẩn giấu trong bóng đêm miệng ác ma, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết thảy xung quanh. Trong cái khe thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quang mang, kia là không gian loạn lưu tại tứ ngược. Đánh nhau trong hai người, một người thân mang áo trắng, mỗi một lần kết động thủ quyết, liền có một đạo lôi pháp từ trên trời giáng xuống, cường đại dòng điện trong không khí tứ ngược, phát ra lốt bốt tiếng vang, lôi pháp chỗ đến, núi đá bị tạc đến nát bấy, mặt đất cũng bị bổ ra một đạo đường danh thật sâu khe. Một người khác thì rõ ràng ở vào hạ phòng, bị đánh đến chật vật không chịu nổi, trên thân tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, y phục của hắn đã bị máu tươi thấm đẫm, chăm chú dán ở trên người. Bạch y nhân kia là Cựu Huyền Cung Thẩm Hạo, thì ra, Thẩm Hạo nhìn chúng đối phương vừa mới đạt được một khối không gian tinh thạch, mong muốn chiếm làm của riêng, lúc này mới đã dẫn phát trường tranh đấu này. Cái kia tán tu một bên khó khăn tránh né lấy lôi pháp công kích, một bên la lớn, không gian tinh thạch ta đã cho ngươi, vì cái gì còn không buông tha ta? Thẩm Hạo lại cười lạnh đáp lại, bởi vì ngươi biết quá nhiều, ta có thể không muốn để cho người khác biết ta được đến không gian tinh thạch. Nói xong, hắn lại gia tăng công kích lực độ, từng đạo lôi pháp như mưa rơi xuống. Tán tu không tránh kịp, không cẩn thận đụng phải một khe hở không gian bên trên, trong nháy mắt, hắn một cánh tay liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, hắn thống khổ hét thảm lên, thanh âm kia trong sơn cốc quanh quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Diệp Thi Hàm thấy thế, vội vàng hướng Tần Phong cùng Liễu Ngộng Giao giải thích nói, không gian tinh thạch là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thạch, nghe nói hấp thu năng lượng của nó có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, để cao tu vi của bản thân. Chương 561, chém giết Thẩm Hạo. Chương 561, chém giết Thẩm Hạo. Loại này tinh thạch vô cùng chân quý, tại tu tiên giới bên trong một mực là đám người tranh đoạt đối tượng. Hơn nữa nó hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, cần tại đặc biệt tọa độ không gian, trải qua mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm năng lượng hội tụ khả năng sinh ra. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, người kia là Cựu Huyền Cung, chúng ta vẫn là tránh xa một chút ta, không phải hắn có thể sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Tần Phong nhẹ gật đầu, hắn lần này đến đây lượng giới sơn, mục đích chủ yếu là tìm kiếm lao tổ truyền thừa cùng đạo quả, sự tình khác có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Trong lòng hắn, lao tổ truyền thừa cùng đạo quả khả năng tăng thực lực lên, khả năng ở sau đó đại chiến bên trong có một tia sức tự vệ, không thể bởi vì một số việc vặt mà làm trễ nải đại sự. Nhưng mà, bọn hắn muốn không đếm xỉa đến, chuyện lại không bằng bọn hắn mong muốn. Thẩm Hạo đang đánh nhau khoảng cách thấy được Tần Phong ba người thân ảnh, lập tức quát lớn, "Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta." Tần Phong ba người làm bộ không nghe thấy, đổi một con đường tiếp tục đi lên leo lên, bọn hắn không muốn quấn vào cuộc phân tranh này. Nhưng bọn hắn loại này không nhìn thái độ lại hoàn toàn chọc giận Thẩm Hạo, Thẩm Hạo tức giận rít gào lên nói "Các ngươi đâu, không nghe thấy sao?" Nói, một đạo tráng kiện lôi đình liền hướng phía Tần Phong bọn người bổ tới, lôi đình mang theo lực lượng cường đại, đem phía trước mặt đất bổ ra một cái hố to, chung quanh núi đá bị tạc đến nát bấy, núi đất tung bay. Tần Phong quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bất thiện nói rằng, ngươi là đang nói chuyện với ta. Thẩm Hạo hung tợn nói rằng, không phải đâu. Mấy người các ngươi nghe được ta cùng hắn đối thoại, đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng, lúc đầu không muốn quản các ngươi những chuyện hư hỏng này, đã ngươi như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc này, nam dưới đất tán tu nghe được Tần Phong lời nói, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Hắn la lớn, vị đạo hữu này, trên người hắn còn có một khối không gian tinh thạch, chỉ cần ngươi giết hắn, kia tinh thạch sẽ là của ngươi. Thẩm Hạo nghe xong, tức giận quát, ngươi ngậm miệng. Tán tu lại không để ý uy hiếp của hắn, cười ha ha một tiếng, ngươi để cho ta ngậm miệng ta liền ngậm miệng. Ta lại muốn nói, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Thẩm Hạo bị triệt để chọc giận, lại một tia chớp hung hăng bổ về phía tán tu, đạo này lôi pháp uy lực so trước đó càng thêm cường đại, tán tu trực tiếp bị đánh đến toàn thân đen nhánh, da chóc thịt bong, ngã xuống đất càng không ngừng co quắp, mắt thấy là không sống nổi. Giải quyết xong tán tu, Thẩm Hạo lúc này mới nhìn về phía Tần Phong ba người, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Các ngươi vừa mới nghe được không nên nghe đồ vật, hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, làm tiểu đệ của ta, giúp ta ở phía trước dò đường, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thứ hai, liền chết ở chỗ này. Tần Phong nghe xong, có chút hăng hài nói, ta nghĩ ta khả năng còn có lựa chọn thứ ba. Thẩm Hạo sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ, nói rằng, a, nói một chút. Tần Phong ánh mắt run lên, gằn từng chữ nói rằng, lựa chọn thứ ba chính là đem ngươi ném vào vết nứt không gian, để ngươi chết không toàn thây. Thẩm Hạo nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn mật cùng đồ, đã ngươi như thế không biết điều, ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Nói xong, hắn trực tiếp thi triển ra một đạo cường đại lôi pháp, đạo này lôi pháp uy lực so trước đó còn kinh khủng hơn. Không gian chung quanh đều bởi vì cố lực lượng này bắt đầu kịch liệt hỗn loạn, một đạo khe hở không gian không ngừng mà xuất hiện lại biến mất, trong cái khe tuân ra không gian loạn lưu như cùng một đầu dã thú hung mãnh, tùy ý cắn xé hết thảy chung quanh. Tần Phong lại không sợ hãi chút nào, tay hắn nắm trường kiếm, thể nội linh lực phun trào, nói, đến hay lắm. Chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí bén nhọn theo trong kiếm tuôn ra, cùng Thẩm Hạo lôi pháp đụng vào nhau. Trong nháy mắt, giữa thiên địa hào quang tỏa sáng, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng. Tần Phong kiếm khí vậy mà thành công đỡ được Thẩm Hạo lôi pháp, ngay sau đó, hắn trở tay lại là một kiếm này mang theo lực lượng càng thêm cường đại, Thẩm Hạo không gian chung quanh lập tức đã xảy ra lớn chấn động lớn. Thẩm Hạo không nghĩ tới Tần Phong lợi hại như thế, né tránh không kịp, một cánh tay trực tiếp bị vết nứt không gian cắt chém biến mất không thấy gì nữa. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "Tốt, ta ngược lại thật ra xem từ ngươi, đi chết đi." Nói, hắn không để ý tự thân thương thế, lại thi triển ra một đạo càng khủng bố hơn xét. Đạo này xét như là như thùng nước phẩm chất, nương theo lấy trong miệng hắn đọc lên Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, trung quanh tất cả không gian đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đây là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, muốn cùng Tần Phong bọn người liều cho cá chết lưới rách. Diệp Thi Hàm thấy thế, sắc mặt đại biến, la lớn, "Không tốt, gia hỏa này muốn ngọc thạch câu phần." Nàng biết rõ cố lực lượng này kinh khủng, nếu như không thêm vào ngăn cản, ba người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Thế là, nàng lập tức bắt động trong tay dây đàn, thi triển sóng âm chi lực, ý đồ khống chế mảnh này hỗn loạn không gian loạn lưu. Ngón tay của nàng tại dây đàn bên trên nhanh chóng nhảy lên, mỹ diệu mà lại dẫn lực lượng cường đại sóng âm theo dây đàn bên trong truyền ra. Nhưng mà, không gian này hỗn loạn trình độ viễn siêu tưởng tượng của nàng, nàng sóng âm chi lực căn bản là không có cách chống lại, ngược lại bị cố lực lượng này phản vệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liễu Ngọc Dao cũng không cam chịu yếu thế, tay nàng nắm trường kiếm, một kiếm chém ra, ý đồ cắt ngang Thẩm Hạo thi pháp. Kiếm pháp của nàng sắc bén, trên thân kiếm lóe ra hàn quang, có thể Thẩm Hạo phòng ngự thập phần cường đại, công kích của nàng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ ở Thẩm Hạo trước người kích thích một mảnh linh lực gợn sóng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Tần Phong tập trung tinh thần, linh lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, một kiếm chém ra, chạm hồn thuật. Đây chính là thần thông cấp công kích linh hồn thuật pháp, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ thấy một đạo vô hình ánh sáng theo Tần Phong trong kiếm một chạm mà ra, như là một đạo như lưỡi dao phóng tới Thẩm Hạo. Thẩm Hạo chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, phản phất có một thanh trọng truy hung hăng nện ở linh hồn của hắn bên trên. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ, dường như bị làm định thân chú đồng dạng, sắc mặt biến trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Sau đó, hắn thẳng tắp ngã xuống đất, toàn thân không có một chỗ vết thương, nhưng linh hồn của hắn đã bị Tần Phong chạm hồn thuật trọng thương, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, hắn thi pháp cũng theo đó gián đoạn. Diệp Thi Hàm vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động, tinh thần công kích pháp môn thật mạnh. Nàng xem như âm thánh truyền nhân, am hiểu âm ba công kích cũng thuộc về tinh thần công kích một cái chi mạch, nhưng cùng Tần Phong chiêu này chạm hồn thuật so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Nàng không khỏi đối Tần Phong thực lực lại có nhận thức mới, trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ Tần Phong đến tuột cùng còn có bao nhiêu ẩn giấu thủ đoạn. Tần Phong đi lên trước, theo Thẩm Hạo trên ngón tay lấy xuống hắn chứa vật giới chỉ. Trải qua một phen xem xét, quả nhiên tại trong giới chỉ phát hiện hai khối không gian tinh thạch. Cái này hai khối tinh thạch hiện lên hơi mờ chạm, nội bộ phảng phất có sao trời lấp lóe, tản ra một loại thần bí mà khí tức huyền ảo, để cho người ta vừa nhìn liền biết tuyệt vật không tầm thường. Chương 562, kỳ thật ta cũng không phải là kiếm tu. Chương 562, kỳ thật ta cũng không phải là kiếm tu. Diệp Thi Hàm đi lên trước, hướng Tần Phong giới thiệu nói, không gian này tinh thạch không chỉ có trợ ở tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tăng cao tu vi, vẫn là chế tác cao cấp chứa vật giới chỉ chủ yếu vật liệu. Giá trị của nó cực cao, cái này hai khối không gian tinh thạch, phỏng đoán cẩn thận cũng phải trị vài ước linh thạch. Hơn nữa, dùng nó chế tác chứa vật giới chỉ, không gian tính ổn định cực cao, có thể cất giữ các loại chân quý vật phẩm, không cần lo lắng vật phẩm nhận hư hao. Tần Phong nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên, như thế đáng tiền. Hắn rốt cuộc minh bạch Thẩm Hạo vì sao lại vì không gian này tinh thạch mà giết người đoạt bảo. Mọi người ở đây đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng lúc, đột nhiên, phía sau bọn hắn truyền đến một hồi kịch liệt không gian ba động. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một đạo không gian thật lớn khe hở trống rông xuất hiện, cái này khe nước như cùng một cái vô hình miệng rộng, tản ra kinh khủng hấp lực, hướng thẳng đến Tần Phong thôn phệ mà đến. Khe hở biên giới lóe ra quỷ dị lang quang, phản phất là tử vong triệu hoán. Liễu Ngọc Dao phản ứng cực nhanh, nàng tay mắt lanh lẹ đem Tần Phong kéo ra, la lớn, "Sư minh cẩn thận." Tần Phong vừa rời đi vị trí kia, trên mặt đất một khối cứng rắn vô cùng tảng đá lớn liền bị vết nứt không gian cắt chém rơi hơn phân nửa, kia vết cắt vuông vức bóng loáng, như là mặt kính đồng dạng, có thể thấy được cái này vết nứt không gian cắt chém chi lực mạnh đến mức nào. Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thật mạnh cắt chém chi lực, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Ba người đều vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng tiến lên tiến. Lại trèo lên trên một đoạn, liền thấy phía trước có một cái không gian thật lớn khe hở, chừng dài mấy trăm trượng. Kia khe hở giống như là đắp lên cổ cự thú mạnh mẽ xé mở một đường vết rách, đen xỉ nội bộ lóe ra quỷ dị u quang. Thỉnh thoảng có dòng điện trạng quang mang ở trong đó xuyên thẳng qua, phát ra lốt bốt tiếng vang, phản phất tại hướng đám người thị uy. Tại vết nứt không gian về sau, cắm một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm kia quanh thân quanh quần lấy nồng đậm sát khí, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lại vẫn không có mảy may dấu hiệu tiêu tán. Cái này để người ta không khỏi phỏng đoán, năm đó kiếm này chủ nhân đến tuột cùng giết nhiều ít người, mới khiến cho nó lây dính như thế khí tức kinh khủng. Thanh kiếm kia thân kiếm giống như lưu động máu tươi, đỏ đến chói mắt lại lộ ra từng tia hàn ý tại khe hở trước đó, vây quanh một đám người, trong ánh mắt của bọn hắn không lấp lóe lấy tham lam qua mang, chăm chú nhìn thanh kiếm kia. Cầm đầu là hai phe nhân mã, trong đó một phương người dẫn đầu là thanh niên tóc trắng, hắn gánh vác trường kiếm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tà ý, người này chính là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy tà kiếm Miêu Thiên Tà. Hắn nương tựa theo quỷ dị tàn nhẫn kiếm chiêu, xông ra không nhỏ danh khí, chỗ đến, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Miêu Thiên Tà nhìn về phía một người khác, mở miệng nói ra, "Thẩm Thiên Vũ, hôm nay cho ta mặt mũi, cái này Lăng Tiêu Tử tiền bối xích tiêu kiếm liền để tại ta đi, coi như ta tà kiếm thiếu ngươi một cái nhân tình." Hắn vừa nói, một bên có chút hất cằm lên, trong mắt lộ ra một tia tự ngạo, dường như hắn thấy, bằng vào uy danh của mình, Thẩm Thiên Vũ lẽ ra nên đáp ứng hắn yêu cầu. Phía sau hắn một đám thủ hạ cũng đi theo phụ họa, chính là cho chúng ta tả kiếm đại nhân mặt mũi. Kiếm này chúng ta tả kiếm đại nhân quyết định được. Kia Thẩm Thiên Vũ suy cười một tiếng, không chút lưu tình đáp lại nói, nể mặt ngươi. Ngươi mặt thế nào lớn như vậy đâu? Hắn chính là Cựu Huyền Cung trung vực bất nhị kiếm Thẩm Thiên Vũ, trước đó hắn từng cùng Nhân Hoàng kiếm bỏ lỡ cơ hội. Ở đằng kia lần tranh đoạt bên trong, hắn bại bởi Tần Phong, cái này khiến hắn một mực canh cánh trong lòng, âm thầm phân cao thấp, thề một ngày kia nhất định phải siêu việt Tần Phong. Lần này Xích Tiêu kiếm, hắn tình thế bắt buộc, dù sao cái này là năm đó Lăng Tiêu tử tiền bối bộ kiếm, trong truyền thuyết thanh kiếm này từng chém qua tiên, nói không chừng bây giờ đã ra đời kiếm linh, giá trị không hề kém người Hoàng kiếm. Thẩm Thiên Vũ sau lưng Cựu Huyền Cung các đệ tử cũng nhao nhao căm tức nhìn Miêu Thiên Tà một phương, có người thấp giọng mắng, chỉ bằng hắn cũng nghĩ lấy đi Xích Tiêu kiếm, nằm mơ. Miêu Thiên Tà sầm mặt lại, lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự a. Trong lòng hắn, cái này Xích Tiêu kiếm hắn nhất định phải được, Thẩm Thiên Vũ cự tuyệt hoàn toàn chọc giận hắn, giờ phút này hắn chỉ muốn dùng thực lực làm cho đối phương ngậm miệng. Thẩm Thiên Vũ liếc qua Miêu Thiên Tà, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, ta là không có vấn đề, bất quá ngươi muốn hỏi một chút vị kia có đồng ý hay không. Nói, hắn ánh mắt hướng vừa mới đi tới đây Tần Phong mấy người ra hiệu đi qua. Đám người theo Thẩm Thiên Vũ ánh mắt nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Tần Phong ở trong lòng âm thầm chửi mẹ, hắn vốn định chờ cái này hai phe nhân mã đấu lưỡng bại câu thương, chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật không nghĩ đến Thẩm Thiên Vũ âm hiểm như thế, trực tiếp bắt hắn cho điều ra. Tần Phong đầu góc phi tốc vận chuyển, trên mặt nhưng trong nháy mắt chất đầy đủ cười, cười ha ha một tiếng nói, đại gia hiểu lầm, ta cũng không phải là một cái kiếm tu, đừng nhìn ta có một kiếm, kỳ thật ta đều là thay người khác gõng. Con người của ta nhất là yêu thích hòa bình, tới chỉ là góp tham gia náo nhiệt, các ngươi mời tiếp tục. Hắn vừa nói, còn vừa khoát tay áo, một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Liễu Ngọc Giao nhịn không được phù một tiếng bật cười, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ngày bình thường uy phong lấm lấm sư mình, thế mà còn có dạng này một mặt. Nàng dùng tay che miệng, bả vai run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy ý cười. Diệp Thi Hàm hé miệng cười một tiếng, so sánh Tần Phong bình thường sát phạt quả đoán bộ dáng, nàng lại cảm thấy giờ phút này có chút vô lại Tần Phong lộ ra càng thêm đáng yêu, nhiều hơn mấy phần khói lửa. Thẩm Thiên Vũ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết, hắn mở to hai mắt nhìn, tức giận nói rằng, ngươi nha nam vực kiếm thánh, ngươi nói ngươi không phải kiếm tu, có quỷ mới tin ngươi đây. Tại toàn bộ đại lục, Thần Phong danh hào ai không biết, ai không hiểu. Hắn nương tựa theo siêu phàm kiếm đạo thiên phú, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh cảnh cấp độ, trở thành nam vực kiếm thánh. Thẩm Thiên Vũ trong lòng tin tưởng, Tần Phong đây chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ở đây cái khác tán tu cũng đều đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Tần Phong, trong mắt bọn hắn, Tần Phong lời nói này thật sự là quá vô sỉ. Có cái tán tu nhỏ giọng thầm thì nói, còn nam vực kiếm thánh đâu, thế mà không biết xấu hổ như vậy, chính là muốn nhặt có sẵn, nào có dễ dàng như vậy. Thẩm Thiên Vũ không khách khí chút nào tiếp tục nói, Tần Phong, kiếm đạo của ngươi tu vi đều đạt tới thánh cảnh cấp độ, còn giả bộ như vậy không tốt ta. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Miêu Thiên Tà, trong mắt lóe lên một tia tính toán, mê hoặc nói, ta huynh, nếu không chúng ta trước tiên đem hắn giết chết, sau đó chúng ta suy nghĩ thêm Xích Tiêu kiếm thuộc về quyền. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là có thể mượn Miêu Thiên Tà chi thủ diện trừ Tần Phong cái này đối thủ cạnh tranh, kia cầm xuống Xích Tiêu kiếm nắm chắc càng lớn hơn. Miêu Thiên Tà liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường cùng tiêu khích, ta biết ngươi, ngươi chính là nam vực kiếm thánh Tần Phong. Hôm nay ta ngược muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Hắn trên kiếm đạo cũng là tự phụ người, nghe nói Tần Phong uy danh đã lâu, đã sớm muốn tìm cơ hội cùng đánh một trận, giờ phút này Thẩm Thiên Vũ đề nghị vừa vận hợp tâm ý của hắn. Chương 563, kiếm tuyển người chương 563, kiếm tuyển người Miêu Thiên Tà bước về phía trước một bước, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, không khí chung quanh dường như đều bị khí thế của hắn chỗ áp bách, phát ra tê tê tiếng vang. Thẩm Thiên Vũ thấy Miêu Thiên Tà mắc câu, vẻ mặt gian kế được như ý biểu lộ. Cái khác đám tán tu thì nhao nhao lui về sau, chạy càng xa hơn một chút, sợ bị cái này sắp buộc phát chiến đấu lan đến gần chính mình. Tần Phong đội bằng nói, đầu góc ngươi có bị bệnh không, ngươi ngốc nhà, hắn là đang lợi dụng ngươi không có nhìn ra sao. Nếu như chúng ta hai cái liều cái lưỡng bại câu thương, kia cuối cùng chẳng phải hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao. Miêu Thiên Tà nghe xong Tần Phong lời nói, sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ, giống như đúng là chuyện như vậy. Hắn mặc dù đầu góc ngu si, nhưng cũng không đốc, tại cái này liên quan đến Xích Tiêu kiếm thuộc về thời khắc mấu chốt, cũng không thể tùy tiện bị người làm vũ khí sử dụng. Miêu Thiên Tà trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, hắn nắm chặt nắm đấm cũng dần dần buông ra. Tần Phong thấy Miêu Thiên Tà có chút lung lay, rèn sắc khi còn nóng lại nói, ít ra chúng ta trước đem kia Xích Tiêu kiếm rút ra, rồi quyết định thuộc về, ngươi nói có đúng hay không? Tại Tần Phong xem ra, lấy trước tới Xích Tiêu kiếm mới là mấu chốt, về phần về sau như thế nào tranh đoạt, kia là nói sau. Tần Phong có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Miêu Thiên Tà nhẹ gật đầu, cảm thấy Tần Phong nói không sai, chúng ta trước rút ra Xích Tiêu kiếm. Nói, đám người cũng đều đưa ánh mắt về phía vết nứt không gian phía sau Xích Tiêu kiếm. Thanh kiếm kia lặng lặng cắm vào nơi đó, tản ra thần bí mà mê người khí tức, phản phất tại gọi về đám người. Xích Tiêu kiếm chung quanh sát khí dường như càng thêm nồng nặc, dưới ánh mắt trời, bày biện ra một loại kỳ dị màu đỏ sậm, phản phất tại hướng đám người biểu hiện ra sự cường đại của nó cùng uy nghiêm. Thẩm Thiên Vũ thấy kế hoạch của mình thất bại, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Hắn lúc đầu muốn âm Tần Phong một thanh, không nghĩ tới đối phương lại như thế khôn khéo, để cho mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong lòng của hắn âm thầm nổi nóng, nhưng lại vô kế khả thi. Thẩm Thiên Vũ cắn răng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, hắn ở trong lòng âm thầm thề, đợi chút nữa nhất định phải tìm cơ hội thu thập Tần Phong. Liễu Ngộng Giao dùng truyền âm chi thuật đối Tần Phong nói rằng, sư minh, cái này cái gì Miêu Thiên Tà, có vẻ giống như không quá thông minh dáng vẻ. Nàng vừa nói, một bên lặng lẽ liếc qua Miêu Thiên Tà, trong mắt tràn đầy trêu tức. Tần Phong mỉm cười, truyền âm đáp lại nói, đem giống như hai chữ bỏ đi, hắn chính là không quá thông minh, bất quá loại người này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, có thể xông ra tên tuổi, chiến lược khẳng định không kém, hiện tại Xích Tiêu kiếm tình huống không rõ, trước để bọn hắn lội lội đường. Liễu Mộng Giao hiểu ý cười một tiếng, nàng minh bạch ý của sư minh. Diệp Thi Hàm nhìn xem hai người biểu lộ, lắc đầu cười một tiếng, nàng biết Tần Phong lại tại tính toán người khác, cũng không biết tên nào lại phải xui xẻo. Thẩm Thiên Vũ trong lòng không cam lòng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một gã tán tu, vẻ mặt hất hàm sai khiến ra lệnh, "Ngươi, tiến lên thử một chút." Cái kia tán tu vẻ mặt như mướp đắng, trong lòng của hắn tin tưởng, trước mặt những người này đều là đại lục ở bên trên nổi danh cường giả, chính mình tại trước mặt bọn hắn bất quá là sâu kiến đồng dạng. Nhưng nhìn thấy Thẩm Thiên Vũ kia không cho phép nghi ngờ ánh mắt, hắn biết nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ chết được thảm hại hơn. Tại thời khắc sinh tử, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, mang tâm tình thấp hỏng, chậm rãi đi vào vết nước không gian, vươn tay cách không bắt hướng phía sau Xích Tiêu kiếm. Tán tu kia tay rung động run dữ dội hơn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, sau một khắc, Xích Tiêu kiếm bên trên lập tức đỏ ánh sáng đại thịnh, một cỗ lạnh thấu xương sát khí như là mãnh liệt như thủy triều quét sạch bốn phía. Cỗ này sát khí dường như thực chất hóa đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phảng phất có vô số song băng lánh tay ở trên người leo lên. Không gian chung quanh khe hở cũng nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, bắt đầu hỗn loạn lên, phát ra tứ tứ tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia tán tu liền thời gian phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, ngay cả cặn cũng không còn. Ở đây tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này Xích Tiêu kiếm uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, vẻn vẹn phóng thích ra sát khí, liền có thể tùy tiện đem một người tu hành gạt bỏ. Có người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, kém chút có quắp ngã xuống đất. Có người thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, cái này sao có thể mọi người ở đây chưa tỉnh hồn lúc, Xích Tiêu kiếm bên trong truyền ra một cái bá đạo giọng của nữ nhân, muốn làm chủ nhân của ta, liền lấy ra thực lực chân chính đến. Lén lén lút lút núp ở phía sau mặt, loại này rác rưởi không xứng cùng ta kể vai chiến đấu. Thanh âm này tại mọi người bên tai quanh quẩn, tràn đầy khinh thường cùng uy nghiêm. Mọi người tại đây lập tức kinh ngạc vô cùng, có người nhịn không được hô, "Kiếm linh, đây tuyệt đối là kiếm linh a." Tại đại lục tu hành trong nhận thức biết, pháp bảo bình thường đều là nhân tuyệt kiếm, nhưng loại này đỉnh cấp linh binh lại vừa vặn tương phản, là kiếm tuyệt người. Nắm giữ một cái sinh ra kiếm linh bảo kiếm, đối với người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Trong mắt mọi người đều lộ ra màu nhiệt huyết, trong lòng bọn họ tin tưởng, một cái sinh ra kiếm linh bảo kiếm, sức chiến đấu có thể vượt lên mấy lần không ngừng. Có kiếm linh hiệp trợ, sử dụng kiếm kỹ thời điểm chẳng những có thể lấy tiết kiệm linh lực, hơn nữa uy lực còn sẽ gấp bội lật lên trên. Không nghĩ tới thanh này tại cái này trong vết nứt không gian phủ bụi nhiều năm Xích Tiêu kiếm, bây giờ đã ra đời kiếm linh. Bất quá theo kiếm này linh nói chuyện khẩu khí đến xem, giống như không tốt lắm trùng đụng bộ dáng. Giờ phút này Thẩm Thiên Vũ mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, hắn cảm thấy kiếm này linh nói chuyện cũng quá không để mặt mũi, chính mình trước đó chỉ là tìm người thăm dò một chút, làm sao lại thành lén lén lút lút rắc rưởi. Hắn dù sao cũng là trung vực bất nhị kiếm, tại trung vực cũng là nhân vật có mặt mũi, giờ phút này bị kiếm này linh như thế một trào phúng, thắng bại muốn lập tức liền bị triệt để kích thích. Hắn tức giận rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, lớn tiếng nói, "Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi mạnh bao nhiêu." Dứt lời, hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí bén nhọn mang theo tiếng gió gào thét, xuyên qua không gian khe hở chém về phía Xích Tiêu kiếm. Một kiếm này, hắn toàn lực đánh ra, không có giữ lại mảy may chỗ trống, hắn phải dùng một kiếm này chứng minh thực lực của mình, nhường kiếm kia linh biết, hắn Thẩm Thiên Vũ cũng không phải dễ chơi. Mọi người thấy một kiếm này uy lực, cũng nhịn không được sợ hai thán nói, không hổ là trung vực bất nhị kiếm, thật là bá đạo kiếm ý. Đạo kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt ra, phát ra ong ong tiếng vang. Nhưng mà, làm một kiếm này chạm tại Xích Tiêu kiếm trên người thời điểm, lại xuất hiện nhường người không tưởng tượng được một màn. Xích Tiêu kiếm chỉ là khẽ run lên, liền trực tiếp đem đạo kiếm khí này hấp thu, không có hù dọa bất kỳ gợn sóng nào, thật giống như một kiếm này căn bản không có chạm tại trên người nó như thế. Đám người thấy thế, kém chút không có bị ngoác mồm kinh ngạc, có người nhịn không được hoảng sợ nói, cái này, liền xong việc. Thẩm Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Chương 564, Xích Tiêu kiếm nhận chủ. Chương 564, Xích Tiêu kiếm nhận chủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực, thế mà đối Xích Tiêu kiếm không hề có tác dụng. Cái này Xích Tiêu kiếm thế mà có thể dễ dàng như vậy hấp thu kiếm ý của hắn. Thẩm Thiên Vũ ngây người tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng thất lạc, trường kiếm trong tay cũng giống như đã mất đi lực lượng, thấp rủ xuống. Lúc này Miêu Thiên Tà cuồng cười một tiếng, đi lên phía trước nói, "Để cho ta tới thử một chút." Hắn đối thực lực của mình tràn đầy tự tin, hắn thấy Thẩm Thiên Vũ không được, không, có nghĩa là hắn không được. Nói, hắn rút ra phía sau trường kiếm, trên thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, dường như một đầu thiêu đốt hỏa long. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo hồng sắc kiếm quang mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt chém ra, kiếm ý của hắn cùng Xích Tiêu kiếm bên trên sát ý cũng là giống nhau đến mấy phần. Người sáng suốt xem xét liền biết, một kiếm này uy lực rõ ràng so Thẩm Thiên Vũ muốn mạnh hơn không ít. Ánh kiếm màu đỏ kia tựa như tia chớp, trong nháy mắt chém về phía Xích Tiêu kiếm. Làm một kiếm này chạm tại Xích Tiêu kiếm bên trên thời điểm, Xích Tiêu kiếm chỉ là lung lay, vẫn như cũng đem tất cả kiếm ý toàn bộ hấp thu. Hỏa diễm tại Xích Tiêu kiếm trung quanh nhảy lên mấy lần, liền bị hoàn toàn tổn vệ, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Theo Xích Tiêu kiếm bên trong lần nữa truyền ra kiếm linh khinh thường thanh âm, những này kiếm ý ta liền nhận, bất quá các ngươi quá yếu, không xứng trở thành chủ nhân của ta. Đám người nghe xong lời này tức giận đến nổi trận lôi đình, kiếm này linh cũng quá cuồng vọng, quả thực chính là đem tất cả mọi người rêu cợt mấy lần. Dám xông vào cổ chiến trường này di tích, cái nào không phải đại lục kêu lên danh hào, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình, muốn tại trận này cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Có thể cái này Xích Tiêu kiếm kiếm linh, lại như thế không coi ai ra gì, có thể nào không khiến người ta nổi trận lôi đình. Miêu Thiên Tà dẫn đầu không phục kêu la, kiếm linh đại tỷ, lời này của ngươi liền quá hại người đi, cái gì gọi là ta quá yếu. Ta từ lúc xuất đạo đến nay, chém giết qua vô số cao thủ, cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể dèm pha. Ta kiếm vừa nói, một bên cơ kiếm trong tay, thân kiếm lóe ra hàn quang, dường như tại hướng kiếm linh thị uy. Kiếm linh lại tràn đầy khinh thường, mang theo khinh miệt nói rằng, ta không phải nói ngươi quá yếu, ta nói là các vị đang ngồi đều rất yếu. Đám người nghe xong lời này, lập tức không còn gì để nói, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao, ở đây mạnh nhất hai người ý đồ thu phục Xích Tiêu kiếm, lại ngay cả kiếm đều không thể dùng chuyển, những người khác càng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, thực lực chính là tất cả, bọn hắn chỉ có đầy ngập lửa giận, lại cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm, thần phong hộ kiếm bên trong ba thanh kiếm đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, siêu một chút bay ra ngoài, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp thẳng hướng Xích Tiêu kiếm. Trong chốc lát, bốn thanh kiếm chiến tại một chỗ, kịch liệt nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, toàn bộ không gian đều dường như bị cái này lực lượng cường đại rung chuyển. Nói xác thực, đây là tần phong ba thanh kiếm đối Xích Tiêu kiếm phát khởi một trận kịch liệt quần đấu. Không trung lập tức tia lửa tung tóe, mỗi một lần kiếm cùng kiếm va chạm đều cọ sát ra tia lửa chói mắt. Xích Tiêu kiếm bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, một hồi bị đánh bay bay đến bên này, một hồi lại bị hung hăng vung ra bên kia. Nó tức giận rít gào lên lấy, uy, ba người các ngươi không nói võ đức, thế mà quần đấu ta. Ta thật là đường đường Xích Tiêu kiếm, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nhưng mà, nó giận mắng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, kia ba thanh kiếm không có chút nào dừng lại công kích ý tứ. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Xích Tiêu kiếm dần dần có chút lực bất tòng tâm, trong giọng nói cũng nhiều một tia yếu thế, tất cả mọi người là bảo vật, cho chút mặt mũi có được hay không? Chúng ta cùng thuộc thần khí liệt kê, làm gì đại động can qua như vậy đâu. Nhưng Nhân Hoàng kiếm, Sát Sinh kiếm cùng Bích Nguyệt kiếm lại không lưu tình chút nào, nhất là Nhân Hoàng kiếm, thế công hung mạnh nhất, mỗi một lần vung chặt đều mang lực lượng cường đại. Sát Sinh kiếm cùng Bích Nguyệt kiếm cũng không cam chịu yếu thế, theo phương hướng khác nhau đối Xích Tiêu kiếm phát động công kích, phối hợp đến hết sức ăn ý một màn này đem mọi người tại đây đều thấy choáng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tình huống gì, kiếm cùng kiếm còn đánh nhau. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi, tại trong ấn tượng của bọn hắn, kiếm mặc dù là có linh tính binh khí, nhưng giống như vậy chiến đấu kịch liệt cảnh tượng nhưng chưa từng thấy qua. Hiện tại không chỉ có là bọn hắn mơ hồ, ngay cả Tần Phong đều vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hộp kiếm bên trong ba thanh kiếm lại đột nhiên lao ra công kích Xích Tiêu kiếm. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Tần Phong bất đắc dĩ một nhún vai, hai tay một nắm nói, đừng hỏi ta cũng không biết, bọn hắn có tính cách của mình. Có lẽ là không quen nhìn kiếm linh cái này cao ngạo dáng vẻ a. Đây chỉ là Tần Phong suy đoán, dù sao trước đó Sát Sinh kiếm tiến vào hộp kiếm thời điểm liền cùng Bích Nguyệt kiếm tốt dừng lại tranh đấu. Lúc ấy, Sát Sinh kiếm vừa tiến vào hộp kiếm, liền tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, cùng Bích Nguyệt kiếm khí tức đụng vào nhau, hai kiếm tại hộp kiếm bên trong ngươi tới ta đi, tranh đấu không ngớt. Mà Nhân Hoàng kiếm tiến vào thời điểm thật không có xảy ra tranh đấu, giải thích rõ cái khác hai kiếm vẫn là tán thành Nhân Hoàng kiếm địa vị. Cái này Xích Tiêu kiếm lớn lối như thế, đoán chừng ba thanh kiếm là nhìn cũng được, xem ra cũng là ba thanh có tư tưởng kiếm. Đám người nghi ngờ nhìn xem Tần Phong, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, nhìn hắn không giống làm bộ, hơn nữa cũng không có điều khiển kiếm động tác, lúc này mới dần dần tin tưởng hắn. Liễu Ngộng Giao càng là kinh ngạc đến hai con mắt trợn thật lớn, vô cùng ngạc nhiên nói, cái này cũng được, ba tên này cũng quá bạo lực, xem ra kiếm này cùng chủ nhân lâu, tính cách cũng biết tùy theo chuyển biến a. Chẳng lẽ là sư minh ngươi bình thường quá hiếu chiến, đem bọn nó đều mang đến như thế thích đánh nhau. Liễu Ngộng Giao nửa đùa nửa thật nói, ý đồ hóa giải một chút không khí khẩn trương. Đúng lúc này, Xích Tiêu kiếm linh rốt cục không chịu nổi công kích, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta phục, ta cùng các ngươi cùng một chỗ còn không được sao? Thanh âm của nó bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, vừa rồi ngạo mạn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Ta làm lão tứ? Xích Tiêu kiếm linh hiển nhiên có chút không cam tâm, nhưng nhìn xem bao quanh lấy hung tận ba thanh kiếm, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Lão tứ liền lão tứ, tứ muội bái thấy đại ca, nhị tỷ, tam ca. Nói xong, bốn thanh kiếm bay thẳng nhập Tần Phong một kiếm, lần nữa lâm vào yên lặng, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Tần Phong mấy người đều ngốc ngây ngẩn cả người, cái này xong việc. Người khác liều mạng cũng thu phục không được Xích Tiêu kiếm cứ như vậy thần phục, hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là bị kiếm của hắn thu phục. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Phong trong lòng dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết, cái này Xích Tiêu kiếm nhưng mà năm đó lao tổ khai thiên sử dụng bộ kiếm, có được lực lượng cường đại. Bây giờ có thể có được nó, không thể nghi ngờ là thực lực một lớn tăng lên. Đồng thời, hắn cũng đối với mình hộ kiếm bên trong cái khác ba thanh kiếm lại có nhận thức mới, không nghĩ tới bọn chúng lại lợi hại như thế, có thể làm cho cao ngạo Xích Tiêu kiếm thần phục. Chương 565, chém giết mầm thiên tà. Chương 565, chém giết mầm thiên tà. Tần Phong bắt đầu suy nghĩ, nhìn như vậy đến cái khác ba thanh kiếm cũng ra đời kiếm linh, hơn nữa đã sớm phân ra bối phận, nhưng vì cái gì chỉ có Xích Tiêu kiếm có thể nói chuyện, kiếm của hắn linh lại không được. Thông qua cùng Xích Tiêu kiếm khai thông mới biết được, kiếm linh cùng kiếm linh cũng là không giống, có chút cường đại kiếm linh chọn tương đối trễ sinh ra ngôn ngữ công năng. ngược lại bọn hắn là có thể cùng chủ tâm linh người khai thông, dù sao đối với kiếm mà nói, uy lực mới là trọng yếu nhất. Mà kiếm linh cùng kiếm linh ở giữa lại có thể không chướng ngại khai thông, liên quan tới ai là chuyện của đại ca, Xích Tiêu kiếm linh mặc dù có chút khinh phục, vẫn là cáo tri, lão thiên nhiên là nhân hoàng kiếm, lão nhị là bích nguyệt kiếm, lão tam là sát sinh kiếm. Biết được những tin tức này sau, Tần Phong đối bảo kiếm của mình nhóm có càng sâu hiểu rõ. Hắn cảm thấy những này kiếm tựa như là đồng bọn của hắn như thế, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại có tư tưởng của mình cùng tình cảm. Vì tốt hơn phân chia, Tần Phong cho bốn kiếm mệnh danh, bốn kiếm theo thứ tự là Tiểu Hoàng, Tiểu Bích, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng. Thoải mái mà thu phục Xích Tiêu kiếm, Tần Phong đắc ý, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, chỉ thấy mọi người vẻ mặt bất thiện nhìn lấy bọn hắn. Miêu Thiên Tà dẫn đầu làm có dễ, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cùng uy hiếp, đại gia phí nhiều như vậy kình, cho ăn nhiều như vậy kiếm ý, ngươi trực tiếp liền đem kiếm mang đi, không tốt à? Cái này Xích Tiêu kiếm là đại gia cộng đồng truy tìm mục tiêu, sao có thể nhường một mình ngươi độc chiếm? Thẩm Thiên Vũ cũng đi về phía trước hai bước, làm bộ vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Tần Phong, ngươi đã có ba thanh hảo kiếm, làm gì còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt? Không bằng liền đem Xích Tiêu kiếm nhường lại, đến lúc đó đại chiến chúng ta cũng càng có niềm tin, ngươi cũng coi là nhân tộc làm một cái công hiến. Thẩm Thiên Vũ mặt ngoài nói đến đường hoàng, trên thực tế lại muốn nhân cơ hội cướp đi Xích Tiêu kiếm. Tần Phong lập tức sắc mặt âm trầm xuống, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Thẩm Thiên Vũ tâm tư, cái này âm hiểm ra hỏa thế mà thẩm nghĩ đức lựa mang đi. Hắn không vui nói, ngươi lời nói này liền không đúng, đầu tiên trước đó có phải hay không các ngươi trước cướp đoạt, ta không có cùng các ngươi đoạt à? Nhưng người ta không nhận các ngươi cùng ta có quan hệ gì, các ngươi cũng nhìn thấy, là chính nó bay vào cái hộp kiếm của ta. Cái này chỉ có thể nói rõ ta cùng Xích Tiêu kiếm hữu duyên. Ai, đều tại ta quá ưu tú, ta cũng rất bất đắc dĩ tôi ta. Tần Phong cố ý trêu chọc nói, mong muốn khí những này người tham lam. Đám người kém chút không có một cái lảo đảo ngã sắp xuống, gia hỏa này quả thực rất có thể trang a tại như thế không khí khẩn trương hạng, hắn còn có thể nói ra lời như vậy, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Miêu Thiên Tà bị Tần Phong lời nói chọc giận, hắn hung tợn nói rằng, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay nhất định phải đem Xích Tiêu kiếm lưu lại, nếu không ngươi đừng muốn rời đi. Nói, hắn nắm chặt kiếm trong tay, thân bên trên tán phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Tần Phong cười lạnh nói, lộ ra nguyên hình à, mong muốn đoạt bảo liền trực tiếp nói, sao phải nói như vậy đường hoàng? Mong muốn kiếm ngươi liền đến đoạt a, nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không? Tần Phong không sợ hãi chút nào, hắn đối thực lực của mình tràn đầy lòng tin, huống chi còn có bốn kiếm mang theo. Đám người liếc nhau, cùng nhau công hướng Tần Phong. Trong chốc lát, vô số công kích như là như mưa rơi hướng Tần Phong đánh tới, có kiếm khí, pháp thuật quang mang chờ một chút, cơ hồ muốn đem phiến khu vực này bao phủ. Những công kích này mang theo lực lượng cường đại, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Liễu Mộng Giao mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, la lớn, "Sư Minh cẩn thận." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, muốn xông lên đi trợ giúp Tần Phong, nhưng lại biết mình đi lên khả năng chỉ sẽ trở thành Tần Phong vướng víu. Tần Phong vẻ mặt tỉnh táo, hắn chậm rãi rút ra Xích Tiêu kiếm, trong miệng niệm lên kiếm quyết, tản kiếm sát. Một chiêu này là cấm thuật, là người thọt nhìn môn tuyệt kỹ. Chiêu này dường như chuyên vị giết chóc mà sinh, phối hợp thêm Xích Tiêu kiếm vô tận sát ý, một kiếm này có thể nói đạt đến sát phạt cực hạn. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí giống như là một tia chớp trực tiếp thẳng hướng Miêu Thiên Tà, tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp phản ứng. Miêu Thiên Tà nhìn thấy đạo kiếm khí này, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, nhưng hắn vẫn là kiên trì nên đón tiếp lấy. Hai kích đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ ầm ầm, dường như thiên địa đều vì đó rung dậy. Miêu Thiên Tà kiếm tại cái này lực lượng cường đại hạ, trực tiếp bị chém làm hai mảnh. Mà thân thể của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, theo kiếm khí xung kích, trong thân thể của hắn ở giữa vỡ ra một đầu tơ máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mặt mũi hắn tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói, thật mạnh. Lập tức thân thể của hắn nổ là vô số đoạn, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán trên không trung. Thẩm Thiên Vũ thấy cảnh này, doa đến điên cuồng nhanh lùi lại. Hắn vẫn là đánh giá thấp Tần Phong thực lực, đối phương so trước đó mạnh hơn. Hắn biết, nếu như tiếp tục lưu lại, chính mình cũng biết rơi vào cùng Miêu Thiên Tà kết quả giống nhau. Tần Phong thì là lại một kiếm chém ra, không có chút nào ý bỏ qua cho hắn. Hắn biết rõ Thẩm Thiên Vũ người loại này, nếu như không diệt trừ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành phiền phức của mình. Thẩm Thiên Vũ lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn cái khó lo cái khôn, một kiếm chạm ở bên cạnh vết nứt không gian bên trên. Vùng không gian này lập tức xảy ra to lớn hỗn loạn, không gian loạn lưu điên cuồng phun trào. Hơn 10 người tán tu, thậm chí còn có Cửu Huyền cung người tất cả đều bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, lập tức bị xoắn thành huyết vụ. Những người này phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng rất nhanh liền bị không gian loạn lưu bao phủ. Thẩm Thiên Vũ cũng là thừa cơ hội này cấp tốc trốn xa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tần Phong đều không thể không bội phục, Thẩm Thiên Vũ gia hỏa này là thật hung ác lên ngay cả người mình đều giết. Vì đồng mệnh, hắn không tiếc hy sinh nhiều người như vậy sinh mệnh, thật sự là làm cho người khinh thường. Hắn lập tức đối sau lưng Liễu Mộng Giao hai nữ nói, mau lui lại. Hắn biết không gian loạn lưu nguy hiểm, nếu như trễ lui lại, bọn hắn cũng biết bị cuốn vào trong đó. Ba người cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, kia không gian loạn lưu kéo dài một khắc đồng hồ mới dừng lại. Hết thể bình tĩnh trở lại, trung quanh cảnh tượng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi nhi, tình huống thảm thiết vô cùng. Liễu Mộng Giao tức giận nói, cái này Thẩm Thiên Vũ thật là âm hiểm, đáng tiếc nhường hắn trốn thoát. Hắn nhất định sẽ là hôm nay việc đã làm trả giá thật lớn. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tần Phong không có vấn đề nói, không sao, hắn trốn không thoát. Xích Tiêu kiếm tới tay, mục đích của chúng ta cũng đã tới. Lần sau gặp phải hắn, ta nhất định sẽ làm cho hắn thần hồn câu diện. Tần Phong trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Liễu Mộng Giao nói, chúc mừng sư huynh, thu được thứ tư trôi bảo kiếm. đây chính là một chuyện đại hỷ sự, tin tưởng có Xích Tiêu kiếm gia nhập, thực lực của ngươi sẽ nâng cao một bước. Liễu Mộng Giao chân tâm là Tần Phong cảm thấy cao hứng, nàng hy vọng Tần Phong có thể càng ngày càng cường đại. Không biết rõ năm đó lao tổ là ai, kiếm của hắn linh làm sao lại như thế ngạo mạn. Liễu Mộng Giao tò mò hỏi. Nàng đối Xích Tiêu kiếm lai lịch tràn đầy nghi hoặc. Tần Phong nói, lao tổ năm đó dùng thanh kiếm này thời điểm, hẳn là còn không có sinh ra kiếm linh. Chương 566, đột phá đại thừa kỳ. Chương 566, đột phá đại thừa kỳ. Kiếm này linh hẳn là cái này mấy vạn năm ở giữa hấp thu chung quanh sát khí sau mới đản sinh. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Xích Tiêu kiếm hấp thu quá nhiều mặt trái khí tức, dẫn đến tính cách của nó biến quái dị như vậy. Liễu Ngọc Giao nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, ta còn buồn bực, tính cách của nó thế nào cổ quái như vậy đâu. Diệp Thi Hàm chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, hương phấn nói, các ngươi có cảm giác hay không, tới đây linh khí thật là nồng nặc a, so phía dưới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Tần Phong hơi hơi nhắm hai mắt lại, ổn định lại tâm thần cảm thụ một phen, hoàn toàn chính xác có loại cảm giác này. Hắn mở to mắt, ánh mắt thâm thủy nói, nơi này là năm đó Thăng Tiên Lộ đứt gây địa phương, cũng là đuổi kịp giới gần nhất địa phương. Không gian loạn lưu nói không chừng ngay cả đến đâu phiến vị trí khu vực, có thể là vừa rồi Thẩm Thiên Vũ phá hư cái không gian này thời điểm trong lúc vô tình đã thông linh khí nồng đậm khu vực. Đây là chuyện tốt, chúng ta thật tốt tăng lên một phen, không cần lãng phí cơ hội này. Ba người nhìn nhau gật đầu, sau đó liền tìm linh khí nồng nặc nhất địa phương bắt đầu tu luyện. Linh khí nồng nặc như là thực chất hóa xương mù đồng dạng, hướng về ba người điền cuồng quán thâu mà đến. Bọn hắn lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng bừng sáng nhàn nhạt, dường như cùng cái này linh khí chung quanh hòa làm một thể. Thời gian từng giờ trôi qua, sau 3 canh giờ, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên phong vân biến ảo. Tần Phong trên không bắt đầu có mây đen dày đặc, mây đen hấp đến giống như là mực nước, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Trong mây đen mơ hồ có hồ quang điện chớp động, phát ra lốp bốp tiếng vang, tựa như vô số đầu ngân xà tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Diệp Thi Hàm thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ nói, đây là Tần huynh đại thừa kỳ lôi kiếp. Trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ kinh ngạc cùng lo lắng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Phong trên không tiếp vân. Liễu Mộng Giao cũng bị bất thình lình động tinh theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại, hai người lập tức lẫn mất xa xa, hết sức chăm chú trợ giúp Tần Phong hộ pháp. Diệp Thi Hàm nhìn xem kia càng thêm kinh khủng tiếp vân, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, thật là khủng khiếp tiếp vân. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt, khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương. Liễu Mộng Giao khẽ nhíu mày, nhẹ nói, hy vọng sư huynh có thể bình an chịu nổi a. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, ở trong lòng yên lặng là Tần Phong cầu nguyện. Đang khi nói chuyện, chín đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay lôi điện như là chín đầu phẫn nộ cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trực tiếp đánh xuống. Tần Phong bốn kiếm lập tức theo hộp kiếm bên trong bay ra đi, hóa thành bốn đạo lưu quang, chạm tại lôi kiếp phía trên. Trong lúc nhất thời, lôi điện cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, hỏa hoa vang khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời tăm tối. Không có qua một lát, Tần Phong bốn kiếm liền đem tất cả lôi kiếp toàn bộ chém thành hư vô. Nhưng mà, không trung lôi kiếp dường như bị triệt để chọc giận đồng dạng, trong mây đen chấn động càng thêm kịch liệt. Nguyên bản liền dày đặc mây đen giờ phút này giống như là bị rót vào một cổ lực lượng cường đại, không ngừng mà lan lộn, vành trướng, phản phất tại ấp ủ càng kinh khủng lôi kiếp. Sau một khắc, một đạo cỡ thùng nước tử sắc lôi đình theo trong mây đen mạnh mẽ bổ xuống. Đạo này tử sắc lôi đình dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng, chỗ đến, không gian đều dường như bị xé nứt ra, phát ra tư tư tiếng vang. Nó mang theo một loại để cho người ta sợ hãi khí tức, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều hủy diệt hầu như không còn. Xa xa Diệp Thi Hàm hai nữ lập tức sắc mặt đại biến. Diệp Thi Hàm hoảng sợ hô, đây là Tử Tiêu thần lôi. Thanh âm của nàng đều mang vẻ run rẩy, phải biết cái này Tử Tiêu thần lôi bình thường đều là đối có thiên phạt người sử dụng, mang ý nghĩa thiên địa tội nhân. Cái này đã không thể xưng là bình thường lôi kiếp, cái này hoàn toàn chính là chạy theo muốn Tần Phong mệnh đi. Hai nữ đều mặt lộ vẻ lo lắng, trong lòng của các nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, sợ Tần Phong tại cái này kinh khủng Tử Tiêu thần lôi hạ gặp bất chắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Phong từ từ mở mắt. Trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại lóe ra một loại kiên định cùng quyết nhiên quan mang. Hắn dò xét tay khẽ vẫy, bốn thanh kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Hắn hét lớn một tiếng, hướng lên bầu trời chính là một trạm, trong miệng hô, kiếm thập phản hư. Một kiếm này ẩn chứa Tần Phong toàn bộ lực lượng cùng tín niệm, dường như một đạo vạch phá hắc ám ánh dạng đông. Kiếm quang cùng tử sắc lôi đình đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thanh âm kia như là đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng, chấn động đến không gian chung quanh đều run lẩy bẩy, xa xa tất cả mọi người bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lập tức, kia mây đen thật dày liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bầu trời dần dần khôi phục trong sáng. Dương quang một lần nữa vậy ở trên vùng đất này, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Tần Phong cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn rốt cục đạt tới đại thừa sơ kỳ, mặc dù còn không có đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng hắn trên phiến đại lục này đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Bốn thanh kiếm đều phát ra vui sướng tiếng kiếm reo, phản phất tại vì chủ nhân chúc mừng đồng dạng. Xích Tiêu kiếm linh tiểu hồng hưng phấn nói, chúc mừng chủ nhân thần công đại thành, ta quả nhiên không có cùng sai ngươi, ánh mắt của ta là thật động các nhà. Tiểu Hồng thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo, tại Tần Phong trong đầu quanh quẩn. Tần Phong mặt sầm lại, bất đắc dĩ nói rằng, "Tiểu Hồng, ngươi có chút thể diện được không? Ngươi chẳng lẽ không phải bị tiểu hoàng bọn hắn đánh mới thần phục sao?" Hắn nhớ tới trước đó thu phục tiểu Hồng cảnh tượng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu Hồng lúng túng hắc hắc cười một tiếng, nói rằng, "Chủ nhân, ngươi không cần thẳng như vậy nam có được hay không? Ngươi dạng này là tìm không thấy đạo lữ, ta cũng sĩ diện tốt à." Tiểu Hồng lời nói nhường Tần Phong không khỏi nhịn không được cười lên, bầu không khí lập tức biến dễ dàng hơn. Lúc này Liễu Mộng Giao hai nữ đi tới, Liễu Mộng Giao vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, chúc mừng sư minh lần nữa đột phá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp liên minh những cái kia lão gia hỏa. Chỉ kém một cái đạo quả. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sùng bái cùng chờ mong, nhìn xem Tần Phong trong ánh mắt mang theo một tia tình cảm. Tần Phong khẽ gật đầu, nói rằng, đi, đi lên xem một chút. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nói ba người liền hướng về đỉnh núi mà đi. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại ẩn dấu không gian loạn lưu. Khu di tích này không gian bên trong tràn đầy các loại lực lượng thần bí cùng nguy hiểm không biết, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá, nương tựa theo Tần Phong thực lực cùng cảm giác bén nhạy, bọn hắn hữu kinh vô hiểm đi tới đỉnh núi. Cái này lưỡng giới sơn đỉnh là một cái cự đại bình đài, dường như bị người dùng một thanh tuyệt thế bảo kiếm một kiếm san bằng đồng dạng, vươn vức đến làm cho người sợ hãi thán phục. Bình đài ở giữa trưởng phòng một gốc đại thụ che trời, cây to này cao đến mấy chục trượng, thân cây tráng kiện vô cùng, cần mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên đại thụ kết chín cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả tử tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, dường như ẩn chứa vô tận năng lượng. Chương 567, ngạo mạn bạch hổ tộc chương 567, ngạo mạn bạch hổ tộc bất quá giờ phút này, những này quả tử còn giống như không có có thành thủ, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Dưới cây đã vây quanh rất nhiều người, có nhân tộc, yêu tộc còn có ma tộc, chừng hơn trăm người. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm kia chín cái quả tử, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Về phần Tần Phong mấy người đi lên, cũng không có ai để ý, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở kia chín cái đạo quả bên trên. Liễu Mộng Giao nhìn xem kia chín cái quả tử, tò mò hỏi, cái kia chính là đạo quả sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết đạo quả. Diệp Thi Hàm nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ân, nghe nói cái này đạo quả cây hấp thu là toàn bộ đại lục khí vận, vạn năm mới nở hoa kết trái một lần. Không chỉ có thể giúp người tăng lên cảnh giới, còn có đề cao nộ tính rất nhiều chỗ tốt, đây là đại lục chân quý nhất thiên tài địa bảo." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia sợ hãi thán phục, đối với đạo quả công hiệu thần kỳ sớm có nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Lúc này, một thân tài trung niên nam tử khôi ngô cất cao giọng nói, "Cái này chín quả quả tử ta Bạch Hổ nhất tộc muốn bảy viên, còn lại các ngươi điểm." Người này là Bạch Hổ nhất tộc thánh tử Bạch Chiến, một thân tu vi đã đạt đến đại thành đỉnh phong, tại trong mảnh di tích này, thực lực của hắn đã đạt đến trần nhà cấp bậc. Phía sau hắn một đám Bạch Hổ nhất tộc người đều ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, dường như cái này chín quả đạo quả bọn hắn đã tình thế bắt buộc. Nhân tộc một đám tán tu đều là vẻ mặt bi quất, bất quá giờ phút này cũng không dám nói gì. Nhân tộc ở chỗ này thế yếu, đối mặt cường đại yêu tộc, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Trong lòng bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, nhưng cũng bất lực. Lúc này, một người khác không vui, tay hắn cầm trường côn, toàn thân áo đen, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Bạch huynh, ngươi cái này quá không tử tế, lần này ta chiến ma tộc muốn năm viên, cái khác ta mặc kệ." Nói chuyện chính là chiến ma nhất tộc thánh tử Trung Lôi, mặc dù yêu tộc cùng ma tộc là liên minh, nhưng ở lợi ích trước mặt, bọn hắn quan hệ liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bạch Chiến vẻ mặt không vui nói, "Trung Lôi, ngươi đây là không nể mặt ta." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút tức giận, không nghĩ tới Trung Lôi sẽ ở thời điểm này đưa ra dị nghị. Trung Lôi cười ha ha một tiếng, "Bạch huynh, lời nói này liền không đúng, bảo vật trước mặt người người bình đẳng, ta còn nói ngươi không nể mặt ta đâu." Hắn không sợ hãi chút nào cùng Bạch Chiến đối mặt, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Bạch Chiến sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, bất quá hắn cũng biết thực lực của đối phương không đơn giản, nếu như hai người thật đánh nhau, tiện nghi chỉ là những người khác. Hắn cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng lui thêm bước đưa nói, "Ta có thể lui một bước, ta muốn năm viên, không thể ít hơn nữa." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cường ngạnh, lộ ra nhưng đã chọn ra lớn nhất nhược bộ. Trung Lôi nói, "Vậy ta muốn bốn quả." Hắn cũng không muốn cùng Bạch Chiến mặt mặt, có thể được bốn quả đã vượt qua hắn mong muốn. Dù sao, tại cái này tràn ngập cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, có thể có được đạo quả mới là trọng yếu nhất. Hai người đối thoại ở giữa liền đem chín cái quả tử quyền phân phối tất cả đều quyết định, hoàn toàn không có đem những người khác để vào mắt. Cái này khiến người khác là bực mình chẳng dám nói ra, nhất là cả đám tộc đều cảm giác không hiểu bị ai. Bọn hắn khắc phục nhiều như vậy vết nứt không gian, cựu tử nhất sinh lại tới đây, cũng chỉ có thể làm một cái người xem, nhìn xem người khác chia cắt cái này chân quý đạo quả. Bất quá cũng không có người rời đi, chờ quả tử thành thục, tình huống thế nào còn chưa nhất định đâu, tất cả mọi người ôm may mắn tâm lý, vạn nhất có thể nhặt để lọt đâu. Đây chính là có thể tăng lên một cái đại cảnh giới đạo quả, nói không động tâm kia là giả. Mặc dù nhân tộc không có thực lực, nhưng là nhân tộc số lượng là nhiều nhất, trong lòng bọn họ cũng còn ôm lấy một chút hy vọng. Lại qua nửa canh giờ, đạo quả đã thành thục. Nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm ánh sáng màu hoàng kim giờ phút này biến chói lóa mắt, toàn bộ đỉnh núi đều bị quang mang này chiếu sáng. Quả tử tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người, để cho người ta nghe tâm thần dập dờn, dường như toàn thân tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Bạch Chiến nhìn thấy đạo quả thành thục, cười ha ha một tiếng liền bay về phía đạo quả. Tốc độ của hắn cực nhanh, như cùng một con dương cánh bay lượn lững, hướng về kia tha thiết ước mơ đạo quả phóng đi. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người cùng nhau công hướng hắn. Mấy trăm đạo công kích như là như mưa rơi đánh phía hắn, tất cả mọi người là dốc hết sức, một kích toàn lực. Những công kích này đã bao hàm các loại công pháp và pháp thuật, có hỏa diễm, lôi điện, kiếm khí chờ một chút, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm đến ngũ thải ban lan. Cho dù là Bạch Chiến thực lực siêu phàm, đối mặt nhiều như vậy công kích, cũng bị hoành bay rất ra ngoài. Trong miệng hắn không ngừng ho ra máu, máu tươi trên không trung chảy xuống, như là nở rộ bị ngạn hoa, thế mỹ mà lại khốc liệt. Ở trong đó cũng bao quát Trung Lôi, hắn mặc dù trước đó cùng Bạch Chiến đạt thành hiệp nghị, nhưng ở đạo quả trước mặt, hắn cũng lựa chọn ra tay. dù sao ai cũng không muốn từ bỏ cái này tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội. Bạch Chiến phẫn nộ nói, các ngươi đám này sâu kiến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không có nghĩ tới những người này lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn muốn lần nữa xông đi lên, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có dám tiến lên nữa, dù sao chúng nộ khó phạm. Hắn biết, nếu như mình lại tùy tiện hành động, chỉ có thể lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Lúc này, có mấy tên tán tu nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, len lén tới gần Hôn Nguyên cây. Bọn hắn coi là sự chú ý của mọi người đều tại Bạch Chiến trên thân, mình có thể thừa cơ cầm tới đạo quả. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp những người khác tính cảnh giác. Sau một khắc, bọn hắn liền bị đám người vành thành huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập trong không khí ra, tản ra một cỗ mùi tanh gây mũi, để cho người ta không rét mà run. Tình huống hiện tại liền là ai tới gần ai chết, cho dù là cha ruột cũng không tốt làm. Tất cả mọi người đã đỏ lên mắt, tại đạo quả dụ hoặc hạ, lý trí đã bị triệt để ma diệt. Mỗi người đều giống như đã mất đi tâm trí giác thú, chỉ biết là vì đạo quả mà điên cuồng tranh đấu. Bạch Chiến đôi Trung Lôi nói, Trung Minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Nếu không chúng ta trước đem bọn hắn thanh lý mất, lại đến phân phối đạo quả như thế nào? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tàn nhẫn, mong muốn trước giải quyết hết những này trở ngại bọn hắn người. Trung Lôi nói, đang có ý đó. Hắn không chút do dự đáp ứng Bạch Chiến đề nghị. Hắn thấy, chỉ có trước thanh trừ hết những người này, bọn hắn mới có cơ hội cầm tới đạo quả. Nói, ma tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc người cùng nhau thẳng hướng những này nhân tộc, còn có chủng tộc khác. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, ở đây lập tức loạn cả một đoàn. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Không qua mọi người đều nhìn chằm chằm Hôn Nguyên cây ăn quả, một khi có người ý đồ tới gần, liền sẽ được mọi người hợp nhau tấn công, lập tức quanh thành một đoàn huyết vụ. Toàn bộ đỉnh núi dường như biến thành một cái nhân gian luyện ngục, tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Xa xa Tần Phong nhìn xem cái này hỗn loạn cảnh tượng, chân mày hơi nhíu lại. Chương 568, đạo quả tới tay. Chương 568, đạo quả tới tay. Hắn đối với Liễu Ngộng Giao hai nữ nói, các ngươi đợi ở chỗ này không nên động, ta đi xem một chút. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định. Liễu Ngộng Giao có chút lo lắng nói, sư minh, nguy hiểm, yêu ma hai tộc thánh tử đều là đại thừa đỉnh phong. Trong lòng có của nàng chút lo lắng, sợ hai Tần Phong tao ngộ nguy hiểm. Tần Phong khoát tay chợt lại nói, không sao, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ không miễn cưỡng. Đang khi nói chuyện, Tần Phong thân hình khẽ động, thi triển ra đại phong độ thuật, cả người liền giống như là một trận cuồng phong cấp tốc hướng phía Hôn Nguyên trên cây phương lao đi. Cái kia phiêu giật trường bào trong gió bay phất phới, trong chớp mắt liền đi tới Hôn Nguyên cây phía trên. Chỉ thấy hắn tay áo tiêu sái một quyển, một cỗ cường đại hấp lực theo trong tay áo tuôn ra, tám cái mượt mà sung mãn, tản ra mê người quang mang đạo quả cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn cuốn vào trong tay áo. Tần Phong sở dĩ lưu lại một quả đạo quả, đó cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như đem đạo quả toàn lấy đi, ở đây những người tu tiên này khẳng định sẽ liều lĩnh tìm hắn liều mạng. Đến lúc đó, coi như hắn thực lực mạnh hơn, mong muốn lông tóc không tổn hao gì đi ra nơi này, đó cũng là khó như lên trời. Cho nên, giữ lại một quả đạo quả, tựa như là cho đám người lưu lại một tia hy vọng ngọn lửa, không đến mức đem bọn hắn đều bước đến tuyệt lộ. Còn ở phía dưới tranh đấu không nghỉ đám tu tiên giả lập tức đều mắt tròn váng. Bọn hắn nguyên bản tại tranh đấu đồng thời, vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại chú ý Hôn Nguyên cây phụ cận động tĩnh. Có thể Tần Phong tốc độ thật sự là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt đó động tác, tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Chờ bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần, Tần Phong cũng sớm đã mang theo đạo quả đi ra ngoài thật xa. Mọi người nhất thời xôn xao, nhao nhao tức giận hô to, là hắn cướp đi đạo quả, giết chết hắn. Giờ phút này, trong lòng bọn họ kia cố nguyên bản cũng bởi vì tranh đoạt đạo quả mà thiêu đốt hỏa diễm, bị Tần Phong cái này một đoạn, hoàn toàn nhóm lửa thành lửa lớn rừng rực. Bọn hắn ở chỗ này liều sống liều chết tranh đấu, kết quả lại bị Tần Phong dễ dàng hái được quả đào, loại sự tình này đổi lại là ai, đều tuyệt đối nhịn không được. Ở hậu phương cách đó không xa, Liễu Ngộng Giao cùng Diệp Thi Hàm thấy cảnh này, không khỏi liếc nhau một cái, hai người đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Diệp Thi Hàm mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc nói rằng, Tần huynh đây cũng quá dũng đi, hắn bình thường cũng dạng này sao? Liễu Ngộng Giao bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, sư minh mạch suy nghĩ ngạc nhiên, cuối cùng sẽ ngoài dự liệu, ta tin tưởng hắn làm như vậy nhất định có kế hoạch của hắn. Mắt thấy đám người khí thế hung hăng sắp đuổi kịp, Tần Phong vội vàng khoát tay chặn lại, la lớn, các vị, nghe ta một lời. Đám người bước chân có chút dừng lại, đều muốn nghe xem hắn có thể nói ra hoa gì đến. Tần Phong vẻ mặt bi thống nói, kỳ thật ta cướp đường quả cũng là có chút bất đắc dĩ, chủ yếu là bởi vì ta có một cái lớn tuổi sư phụ. Nàng lao nhân ra vì tu tiên, hao hết tâm huyết, bây giờ đã đến thọ nguyên sắp hết tình trạng. Nếu như không có đạo quả giúp nàng phá cảnh kéo dài thọ nguyên, nàng liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, dường như thật lâm vào cực độ trong bi thương. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, là sư phụ tay phân tay nước tiểu đem ta nuôi lớn, là ta ngăn cản vô số mưa gió. Nàng đối ân tình của ta, so sơn còn cao, còn sâu hơn biển. Ta chỉ là muốn tận một chút hiếu tâm, vì nàng làm một chút việc, ta có lỗi sao? Tần Phong nói, trong mắt thậm chí còn gạt ra mấy giọt nước mắt, bộ dáng kia, cho dù ai nhìn đều cảm giác đến đáng thương. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, nguyên bản dồn dập bước chân cũng ngừng lại. Trong lòng bọn họ đều đang lẩm bẩm, chuyện này nghe còn giống như thật có đạo lý. Trong đám người thậm chí có một ít nữ tu, vốn là tâm tư cẩn thận, tâm địa thiện lương, nghe được Tần Phong lời nói này, hốc mắt đều đỏ, bị hắn hiếu tâm thật sâu cảm động. Liễu Ngộng Giao miệng há đến lớn hơn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói rằng, cái này cũng được. Diệp Thi Hàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, hắn nói là sự thật sao? Liễu Ngộng Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt, nói rằng, ngươi coi như là thật sao? Mọi người ở đây ngây người lúc, chỗ tối bỗng nhiên chuyển tới một không đúng lúc thanh âm, hắn nói dối, sư phụ hắn đẹp như tiên nữ, hơn nữa chính vào trắng niên, căn bản cũng không có thọ nguyên gần, hắn chính là muốn nuốt một mình đạo quả. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía chỗ tối, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Thẩm Thiên Vũ. Hắn tức giận đến nghiến răng, trong lòng âm thầm thề, chờ có cơ hội nhất định phải đem cái này rác rưởi chém mất, thế mà xấu hắn chuyện tốt. Lúc này đám người cũng kịp phản ứng, và chiến sắc mặt trong nháy mắt biến bất thiện, giống to, đúng thế, coi như ngươi nói là sự thật, ngươi cứu sư phụ ngươi cũng không cần tặng cái đạo quả a. Ngươi rõ ràng chính là muốn nuốt một mình, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn, sau đó chúng ta chia đều đạo quả. Đám người nghe xong, cảm thấy Bạch Chiến nói rất có lý, lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị hướng Tần Phong phát động công kích. Tần Phong cười xấu hổ cười, đầu óc phi tốc vận chuyển, nói rằng, không hổ là Bạch Hổ nhất tộc huynh đệ, quả nhiên cơ trí. Đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Tám cái đạo quả, ta chỉ giữ lại một cái, hắn toàn bộ cho ngươi. Nói, hắn tay vừa lộn, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, giả bộ như hào phóng trực tiếp ném về Bạch Chiến. Bạch Chiến vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, trong tay liền có thêm một cái chữ vật giới chỉ. Tần Phong vẻ mặt bi thương nói, Bạch huynh, nhất định phải cất kỹ đạo quả, hy vọng nó có thể đến giúp ngươi. Bạch Chiến lòng tràn đầy vui vẻ nhìn lướt qua nhận chữ vật, có thể cái này xem xét, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến xanh xám, trong nhận chứa đồ căn bản cũng không có đạo quả cái bóng. Hắn vừa muốn mở miệng mắng to Tần Phong, liền nghe tới Trung Lôi thanh âm tức giận, đem đạo quả giao ra. Theo tiếng nói mà rơi, là mấy trăm đạo chói mắt công kích. Những công kích này tựa như một đám điên cuồng mãnh thú, hướng phía Bạch Chiến nào tới, trong nháy mắt đem hắn chìm không ở tại bên trong. Bạch Chiến căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì thi triển phòng ngự pháp thuật. Nhưng những công kích kia thật sự là quá cường đại, phòng ngự của hắn liền như giấy dán như thế, trong nháy mắt bị công phá. Bạch Chiến phun máu tươi tung tóe, thân thể giống như diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài, tức giận quát, xảo trá nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể thanh âm của hắn lại bị kia phô thiên cái địa công kích bao phủ, căn bản chuyển không đi ra. Đám người một vòng lại một đợt công kích tựa như báo tố như thế, không ngừng mà rơi vào Bạch Chiến trên thân. Đáng thương Bạch Chiến, tại cái này công kích mãnh liệt hạ, tựa như một cái phá bút bê vải như thế, bị đánh đến ngã trái ngã phải, rất nhanh liền đã mất đi chiến lực, ngã xuống đất không rõ sống chết. Tần Phong nhìn xem kia cuồng bạo công kích, trong lòng một hồi ác hàn. Trong lòng của hắn tin tưởng, nhiều như vậy công kích, nếu như đánh trên người mình, coi như mình có lợi hại hơn nữa phòng ngự thủ đoạn, cũng sẽ không dễ chịu. Hắn không dám dừng lại thêm nữa, cấp tốc đi vào Liễu Ngộng Giao hai nữ bên người, lo lắng nói, đi. Ba người không dám có chút trì hoãn, cấp tốc hướng về dưới núi mà đi. Chương 569, báo thủ không cách đêm chương 569, báo thủ không cách đêm nhưng mà, đi không bao xa, phía trước liền bị hai người ngăn cản đường đi. Một người trong đó đang là trước kia phát ra tiếng Thẩm Thiên Vũ, hắn vẻ mặt đắc ý đứng ở nơi đó, sau lưng còn đứng lấy một lão giả. Lão giả này khí tức trầm ổn, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường đại uy áp, hiển nhiên đã đạt đến đại thừa cảnh giới đỉnh cao. Thẩm Thiên Vũ nhìn thấy Tần Phong, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, nói rằng, đừng cho là ta không biết rõ, đạo quả khẳng định còn ở trên thân thể ngươi, giao ra, nếu không chết. Tần Phong nhìn xem Thẩm Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, mắng to, ngươi cái này rác rưởi thế mà trợ giúp yêu tộc đến lừa ta, trước đó để ngươi chạy, lần này ta liền đưa ngươi đi luân hồi. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự rút ra Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm trong tay hắn ông tác hưởng, dường như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, tản mát ra mãnh liệt kiếm ý. Tần Phong hét lớn một tiếng, thi triển ra ngự kiếm thuật, đây chính là một đòn toàn lực của hắn, nửa bước thánh cảnh kiếm ý không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Kiếm ý kia tựa như thực chất hóa lưỡi dao, trên không trung xẹt qua từng đạo màu trắng vết tích, không khí chung quanh đều bị cắt chém đến từ từ rung động. Thẩm Thiên Vũ sau lưng lão giả kia thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, lập tức giống to, cẩn thận. Nói, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía Tần Phong công kích nên đón tiếp lấy. Hai kích chạm vào nhau, tựa như là hai viên thiên thạch đụng vào nhau, lập tức đã xảy ra kịch liệt nổ vang. Một cỗ cường đại lực trùng kích lấy ba chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chung quanh cây cối bị cỗ lực lượng này nổ tận gốc, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Lão giả kia trực tiếp bị cỗ này lực trùng kích đánh cho ngược lui ra ngoài, trong miệng không chỗ ở ho ra máu, trường thương trong tay cũng xuất hiện từng tia vết rạn. Một kích này uy lực, nhưng tất cả mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ. Liễu Ngộng Giao cùng Diệp Thi Hàm phản ứng cũng không chậm, thừa dịp lão giả tụ đường, cấp tốc công hướng Thẩm Thiên Vũ. Liễu Ngộng Giao trường kiếm trong tay vung dậy, mỗi một kiếm đều là sát chiêu, kiếm kiếm thẳng bức Thẩm Thiên Vũ yếu hại. Diệp Thi Hàm thì cấp tốc xuất ra một thanh cổ cầm, ngồi dưới đất, ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tiếng đàn du dương phiêu đãng trên không trung, có thể tiếng đàn này lại mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, không ngừng mà nhiễu loạn Thẩm Thiên Vũ tâm thần. Thẩm Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn lung tung, trước mắt xuất hiện các loại ảo giác, công kích tiết tấu cũng bị làm rối loạn. Tần Phong rút kiếm mà lên, trong mắt lóe ra kiên định và mang, lại là một kiếm chém về phía tên lão giả kia. Một kiếm này, so vừa rồi một kiếm kia càng hung hiểm hơn, ẩn chứa kiếm ý cũng càng khủng bố hơn. Lão giả kia lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này mới đi vào đại thừa kỳ người trẻ tuổi, cư nhiên như thế cường đại. Hắn không dám có chút chủ quan, vội vàng mở ra toàn thân phòng ngự. Một tầng kim sắc quang mang từ trên người hắn tuôn ra, đem hắn bao phủ ở bên trong, đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà, phòng ngự của hắn tại Tần Phong dưới một kích này, dường như giấy đồng dạng. Tần Phong kiếm thế tựa như một thanh vô kiên bất tồi cự phủ, trực tiếp chém vào ánh sáng màu hoàng kim bên trên. Răng rắc một tiếng, ánh sáng màu hoàng kim trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Thân thể của lão giả cũng bị cố lực lượng này cắt thành mảnh vỡ, máu tươi văng khắp nơi, tại chỗ vẫn lạc. Thấy cảnh này Thẩm Thiên Vũ lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói rằng, ngươi thế mà đại thừa kỳ. Lúc này mới bao lâu, trước đó hắn nhìn thấy Tần Phong thời điểm, Tần Phong vẫn là hợp thể cảnh giới đỉnh cao, thế nào hiện tại đã đột phá? Hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cỗ mãnh liệt sợ hãi xông lên đầu. Giờ phút này, hắn ý niệm duy nhất chính là tranh thủ thời gian chạy. Thật là, Liễu Mộng Giao cùng Diệp Thi Hàm làm sao có thể nhường hắn tùy tiện đào thoát? Hai nữ gắt gao cuốn lấy hắn, Liễu Mộng Giao kiếm chiêu càng ngày càng sắc bén, mỗi một kiếm đều mang quyết tâm phải giết. Diệp Thi Hàm tiếng đàn cũng càng ngày càng gấp rút, kia vô hình sóng âm không ngừng mà đánh thẳng vào Thẩm Thiên Vũ tinh thần phòng tuyến. Thẩm Thiên Vũ tức giận rít gào lên, "Lan đi!" Nói, hắn thi triển ra tất cả vũ liếng, mong muốn thoát khỏi hai nữ dây dưa. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, Liễu Mộng Giao ha có thể nhường hắn đạt được, nàng nhìn đúng thời cơ, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp đem Thẩm Thiên Vũ một đầu cánh tay chém bay ra ngoài. Diệp Thi Hàm cũng là nhân cơ hội kích thích dây đàn, một thanh vô hình phi đao theo dây đàn bên trong bay ra, lặng yên không một tiếng động đâm vào tới Thẩm Thiên Vũ trong óc. Thẩm Thiên Vũ tinh thần lập tức bị thương nặng, hắn phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, thân thể trên không trung lắc lư mấy lần, kém chút rơi xuống. Liễu Mộng Giao thừa cơ cư trú mà lên, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên vung lên, răng rắc một tiếng, chém xuống Thẩm Thiên Vũ đầu lâu. Đừng nhìn Liễu Mộng Giao bình thường tại Tần Phong trước mặt rất khéo léo, có thể nàng dù sao cũng là sát kiếm một mạch chuyên nhân, sát phạt quả đoán kia là thiết yếu tố chất. Hai nữ đi đến Tần Phong bên người, Diệp Thi Hàm thở hổn hển, tò mò hỏi: "Tần huynh, ngươi thật đem đạo quả giao ra?" Tần Phong cười lắc đầu, nói rằng: "Kia làm sao có thể, ngươi làm ta khờ nhà." Nói, hắn theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai cái đạo quả, đưa cho hai nữ một người một quả, nói rằng: "Đây là các ngươi." Diệp Thi Hàm lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, hai tay run rẩy tiếp nhận đạo quả, cảm kích nói rằng: "Đa tạ Tần huynh." Phải biết, cái này đạo quả thật là có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, đồng thời có thể tăng lên cảm ngộ bà bối, vô số người đánh thành đánh chết đều không giành được. Nàng liền dễ dàng như vậy là được, trong lòng sao có thể không kích động. Tần Phong cười khoát tay áo, nói rằng: "Không cần phải khách khí, chúng ta là bằng hữu, có phúc cùng hưởng đi." Liễu Mộng Giao nhìn trong tay đạo quả, nói rằng: "Cái này đạo quả cần thời gian dài hấp thu, có thể muốn thời gian mấy tháng mới có thể hấp thu xong. Hơn nữa nơi này phong ấn cũng nhanh buông lỏng, chờ phong ấn nới lỏng, không có hạn chế, độ kiếp kỳ liền có thể tiến vào, nơi này cũng không an toàn. Chúng ta vẫn là về Liên Minh a, chờ thực lực tăng lên trở lại." Tần Phong nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt." Đúng lúc này, một người chật vật từ phía sau chạy tới, sau lưng còn đi theo mấy trăm tên tu sĩ điên cuồng công kích. Hóa ra là ma tộc thánh tử Trung Lôi, hắn giờ phút này máu me khắp người, quần áo rách dưới, tóc cũng loạn thành một đoàn, chật vật không chịu nổi. Thì ra lúc trước truy kích bên trong, Trung Lôi cái thứ nhất chém giết Bạch Chiến, lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể được tới đạo quả, nhưng khi hắn mở ra Bạch Chiến trong tay nhẫn chứa vật lúc, lại phát hiện bên trong căn bản không có đạo quả. Như thế rất tốt, hắn thành trong mắt mọi người lừa đảo, cũng thành đám người truy sát mục tiêu. Hắn hiện tại là hận thấu Tần Phong, cảm thấy đây hết thảy đều là Tần Phong giở trò quỷ. Khi thấy Tần Phong về sau, Trung Lôi trong mắt lập tức lộ ra vẻ âm tàn, liều lĩnh hướng về Tần Phong bên này chạy tới, miệng bên trong còn hô to: "Giảo hoạt nhân loại, ngươi không cho ta tốt, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn." Tần Phong lập tức kịp phản ứng, trong lòng ám kêu không tốt. Hắn đầu góc nhất chuyển, la lớn: "Tốt, ma tộc quá phết lối, thế mà muốn nuốt một mình đạo quả, còn muốn để cho ta có nổi, mơ tưởng." Chương 570, ngươi mạnh như vậy ngươi nói sớm nha. Chương 570, ngươi mạnh như vậy ngươi nói sớm nha. Nói, hắn cấp tốc rút ra sát sinh kiếm. Sát sinh kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí, phản phất tại khát vọng máu tươi. Tần Phong hét lớn một tiếng, thi triển ra thánh cảnh kiếm kỹ vạn kiếm nhất. Chỉ thấy trong tay hắn sát sinh kiếm nhanh chóng vung dậy, một đạo cự đại kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiêu kiếm quang tựa như một đầu lao nhanh cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Trung Lôi nhào tới. Một chiêu này uy lực cực kỳ cứng hãn, phối hợp thêm sát sinh kiếm sát phạt chi lực, cùng cảnh bên trong không ai cản nổi. Trung Lôi chỉ thấy trước mắt một đạo cự đại kiếm quang chớp mắt đã tới, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Hắn có một tia hoảng hốt, hắn biết một chiêu này hắn không chặn được. Không nghĩ tới đối phương thế mà có thể phát ra khủng bố như thế một kích, hắn ở trong lòng âm thầm kêu khổ: "Ngươi mạnh như vậy ngươi nói sớm nha, sớm biết hắn liền không chạy qua bên này, quá hố người." Sau một khắc, hắn liền bị vô số kiếm quang bao phủ, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, Trung Lôi lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Đằng sau truy kích đám người kia đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn bị Tần Phong cái này kinh khủng một kích cho chấn nhất rồi. Không người nào dám tiến lên nữa một bước, vừa rồi một kích kia quả thực quá kinh khủng, không có người có lòng tin có thể tiếp được. Thừa dịp đám người còn chưa kịp phản ứng, Tần Phong lôi kéo vẫn là ngây người Liễu Mộng Giao hai nữ cấp tốc đi xuống núi. Thân ảnh của bọn hắn giữa rừng núi chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh Tần Phong ba người liền đi tới dưới núi, cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp chạy theo di tích bên ngoài mà đi. Lúc đi vào tốn không ít thời gian, ra ngoài lại thuận lợi đến kỳ lạ, vài ngày sau ba người liền về tới Trung Thiên Thành, Diệp Thi Hàm cáo biệt Tần Phong cùng Liễu Mộng Giao liền trở về Huyền Âm Cốc. Liễu Mộng Giao trong ánh mắt mang theo một chút do dự, nhẹ giọng đối Tần Phong nói rằng: "Sư minh, chúng ta muốn hay không đi bái gặp một chút sư phụ?" Ngữ khí của nàng có chút khiếp đảm, từ sư phụ khôi phục trí nhớ tiếp trước về sau, cả người cũng thay đổi rất nhiều, biến hóa như thế làm cho hai người bọn họ đều ngầm hiểu ý đã từng loại kia thân mật vô gian sư đồ tình dường như biến sơ viễn rất nhiều. Tần Phong khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, chậm rãi nói rằng: "Quên đi thôi, có lẽ nàng làm bạn chúng ta cái này hai mươi mấy năm ký ức tại nàng đông đảo trong trí nhớ bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Hai người đều khó tránh khỏi có chút thất lạc, bất quá khi Hạ Tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Thế cục hôm nay càng thêm khẩn trương, chỉ có thực lực cường đại khả năng tại cái này phong vân biến ảo thế giới bên trong đứng vững gót chân, bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Hấp thu đạo quả cần thời gian mấy tháng, nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Trải qua một phen cân nhắc, hai người quyết định tiến về Liên Minh, nơi đó có cường đại bảo hộ lực lượng, có thể vì hắn bế quan cung cấp bảo hộ. Hai người tới Liên Minh, mới vừa đi tới Liên Minh trước cổng chính, phía trước liền bị một lão giả ngăn cản đường đi. Lão giả này vẻ mặt bất thiện nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý, lớn tiếng chất vấn: "Tần Phong, đại chiến sắp đến, nhưng ngươi tàn sát đồng liêu, ngươi an chính là cái gì tâm?" Nói chuyện chính là Âu Dương Tiêu, nghĩa tử của hắn tại di tích bị Tần Phong giết chết chuyện hắn đã biết được, tin tức này tựa như một quả bom trong lòng hắn dẫn nổ, nhưng hắn phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy tới một tia sợ hãi. Tần Phong trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, loại này phi tốc trưởng thành nhường hắn có một loại thật sâu cảm giác bất an, dường như Tần Phong chính là một quả lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ, uy hiếp hắn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mang trên mặt khinh thường, đáp lại nói: "Ngươi nói là Sái Xuyên cái kia đồ vô dụng, hắn muốn giết ta bị ta phản sát, có vấn đề gì không?" Âu Dương Tiêu bị Tần Phong thái độ hoàn toàn chọc giận, tức giận duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Tần Phong: "Ngươi hắn tức giận đến nói không nên lời đầy đủ đến." Qua một hồi lâu, mới nói tiếp: "Đây đều là ngươi lời nói của một bên, ngươi như thế vô đạo, loạn giết vô tội, ta nhìn ngươi không xứng ngồi nhân hoàng trên vị trí này." Âu Dương Tiêu ý đồ dùng đạo đức điểm cao đến chèn ép Tần Phong, mong muốn mượn cơ hội này đem hắn kéo xuống ngựa. Tần Phong không sợ hãi chút nào về đối nói: "Lão giả, ta nhìn ngươi khó chịu rất lâu, ta không xứng ngươi phối." Âu Dương Tiêu bị Tần Phong lời nói hoàn toàn chọc giận, phẫn nộ quát: "Không biết lễ phép, hôm nay ta liền thay lão tử ngươi giáo huấn ngươi một chút." Nói, hắn đột nhiên một trường vỗ hướng Tần Phong. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, trực tiếp giết Tần Phong hắn là không dám. Nhưng hắn nghĩ đến làm chút tay chân, nhường Tần Phong tu vi không tiến thêm tấp nào nữa vẫn có thể làm được, dù sao hắn nhưng là độ kiếp đỉnh phong cường giả, trên phiến đại lục này, thực lực của hắn thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Cái này áp lực cực lớn như là Thái Sơn áp đỉnh giống như đè xuống, Liễu Mộng Giao ở một bên chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị một tòa núi lớn nặng nề mà đè ép, cơ hồ đều muốn bị đập vụn. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tần Phong phát giác được Liễu Mộng Giao nguy hiểm, nhanh lên đem nàng dùng sức đẩy qua một bên, sau đó không chút do dự rút ra kiếm, một kiếm chém ra. Trong chốc lát, không trung lập tức phát ra một tiếng to lớn nổ vang, thanh âm này như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến người chung quanh lỗ tai ông ông tác hưởng. Bụi mù qua đi, Tần Phong rút lui hơn 10 bước, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Mặc dù chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng hắn vẫn là nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thực lực bản thân tiếp nhận một kích này. Một màn này nhường Âu Dương Tiêu càng thêm bất an, trong lòng của hắn âm thầm sợ hai tháng phục, phải biết hắn nhưng là độ kiếp đỉnh phong, phiến đại lục này chiến lực trần nhà. Sở dĩ một mực dừng lại tại cảnh giới này, là bởi vì chịu thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng là hắn các loại kỹ năng sớm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tại trước kia chiến đấu bên trong, hắn cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ. Hắn thế mà đều không có thương tổn tới Tần Phong, cái này khiến hắn cảm giác được Tần Phong tựa như một cái sâu không lường được bí ẩn, càng phát giác Tần Phong là cái cự đại uy hiếp. Làm Âu Dương Tiêu chuẩn bị lại xuất thủ thời điểm, đằng sau lập tức truyền đến một đạo nổi giận kiếm quang. Đạo kiếm quang này như cùng một cái phẫn nộ giao long, mang theo khí thế cường đại gào thét mà đến. Âu Dương Tiêu cảm giác được phía sau nguy hiểm, tranh thủ thời gian quay đầu đó nữa. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang đánh bay rất ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà ho ra máu. Lãnh Thiên Sát sắc mặt lạnh như băng từ phía sau đi ra, cái kia ánh mắt lạnh như băng dường như có thể đem người đông kết. Hắn lúc đầu tại Liên Minh bên trong tu luyện, nghe đến bên này truyền đến động tĩnh to lớn, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, liền lập tức chạy về đằng này. Khi hắn nhìn thấy Âu Dương Tiêu thế mà đối Tần Phong ra tay lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, vô cùng phẫn nộ. Trong lòng hắn, Tần Phong là một cái có thể tiếp nhận hắn hậu bối, hắn một mực rất xem trọng Tần Phong, bây giờ nhìn thấy Âu Dương Tiêu lấy lớn hiếp nhỏ, có thể nào không giận? Lão giả, ngươi thế mà đối một cái van bối ra tay, ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến chó trên người. Lãnh Thiên Sát tức giận mắng. Chương 571, hắn thế mà dẫn là như thế thiên phạt. Chương 571, hắn thế mà dẫn là như thế thiên phạt. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, hắn thấy Âu Dương Tiêu hành vi quả thực chính là vô sỉ chi cực. Âu Dương Tiêu trong lòng âm thầm kêu khổ, nói thầm một tiếng đáng tiếc, trước đó một kích không thành công, đằng sau chỉ sợ là không có cơ hội. Mặc dù hắn cùng Lãnh Thiên Sát đều là độ kiếp kỳ, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, giữa bọn hắn thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lãnh Thiên Sát đây chính là uy danh truyền xa kiếm thánh, tại độ kiếp kỳ chiến lực cơ hồ là vô địch tồn tại, coi như hai cái hắn cộng lại cũng không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Hắn biết mình hôm nay không chiếm được lợi ích, lập tức thay đổi một bộ nụ cười, ý đồ che giấu bối rối của mình cùng chật vật, nói rằng: "Ta vừa rồi chỉ là cùng hắn luận bàn một chút, chỉ điểm một chút tu vi của hắn." Lúc này Thiên Cơ Tử cùng Hạ Vũ Nguyên mấy người cũng nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, nhao nhao hỏi thăm tình huống bên này. Lãnh Thiên Sát nhìn về phía Tần Phong, hỏi: "Là thế này phải không?" Tần Phong lắc đầu, như nói thật nói: "Không phải, ta giết hắn nghĩa tử, cái này lao ra hỏa muốn ám toán ta." Lãnh Thiên Sát sắc mặt biến đến càng thêm băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tiêu, chuẩn bị tiến lên tái chiến. Hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha Âu Dương Tiêu cái này lao ra hỏa. Lúc này Thiên Cơ Tử mau tới trước với nụ: "Hai vị, hiện tại đại chiến sắp đến, chúng ta độ kiếp kỳ chiến lực vốn là không đủ, các ngươi hiện tại nội đấu chỉ có thể tiện nghi ma tộc. Thiên Cơ Tử vừa nói, một bên lo lắng nhìn xem hai người, hắn biết rõ giờ phút này liên minh nội bộ đoàn kết cực kỳ trọng yếu, nghe ta một lời khuyên, có chuyện gì đại gia có thể ngồi xuống đến đàm luận đi. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Âu Dương Kiêu một cái, trong mắt tràn đầy hàn ý, nói rằng, không có gì để nói, lao giả, chờ ta xuất quan cho ngươi thêm tính món nợ này. Nói xong, hắn đi tới Hạ Vũ Huyên trước người, đem một cái hộp ngọc tinh xảo đưa cho nàng, nói rằng, cô, đây là cho Vũ Linh Nhi. Hạ Vũ Huyên tiếp nhận hộp, mở ra xem, lập tức giật mình, nhịn không được nói rằng, đây là đạo quả. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết đạo quả thật là vạn năm mới nở hoa kết trái một lần, là toàn bộ đại lục khí vận kết tinh chỗ, có thể được tới một quả đạo quả người vậy cũng là bị trời cao chiếu cố khí vận chi tử. Đây là có bao nhiêu tiền cũng mua không được đồ vật, đối phương lại trực tiếp đưa ra đến, cái này khiến nàng cũng vô cùng cảm động. Ta thay Linh Nhi cảm ơn ngươi. Hạ Vũ Huyên cảm kích nói. Tần Phong nói, không cần khách khí, ta đi bế quan, trong khoảng thời gian này còn hy vọng cô giúp ta hộ pháp, đừng cho một chút hạng giá áo túi cơm quấy rầy. Nói, hắn không khách khí nhìn thoáng qua Âu Dương Tiêu, cái nhìn này nhường Âu Dương Tiêu khí đến sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm thật chặt, nhưng lại không dám phát tác. Hạ Vũ Huyên gật gật đầu, kiên định nói, yên tâm đi, nơi này là liên minh, không ai dám quấy rầy người đột phá. Tần Phong gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Hắn biết hôm nay có Thiên Cơ Tử ở chỗ này, lão tổ cũng giết không được Âu Dương Tiêu. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, nhưng là hắn có đạo quả, chỉ cần có thể đột phá tới độ kiếp kỳ, hắn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngăn chém giết Âu Dương Tiêu. Về phần liên minh lực lượng có thể sẽ bởi vì hắn cùng Âu Dương Tiêu mâu thuẫn mà nhận tổn thất, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn biết rõ diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu như tâm cảnh đều không thông suốt, lại nói thế nào đối kháng ma tộc. Lưu lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm đám người, Tần Phong liền tiến vào bế quan tu luyện thất. Hắn đi vào tu luyện thất sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều ngăn cách bên ngoài. Trong phòng tu luyện bố trí đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn đặt ở gian phòng chính giữa. Tần Phong chậm rãi đi đến bồ đoàn trước, ngồi xếp bằng xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái đạo quả. Cái này mai đạo quả tản ra ánh sáng nhu hòa, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Tần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó tướng đạo quả thả ở lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu. Cái này đạo quả quả nhiên thần kỳ, vừa ngay từ đầu hấp thu, Tần Phong liền rất nhanh lâm vào một loại ngộ hiểu trạng thái. Hắn cảm giác ý thức của mình dường như tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, xung quanh có từng tầng năng lượng kỳ dị sóng không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Những năng lượng này sóng như là tia nước nhỏ, làm dịu kinh mạch của hắn cùng đan điền, nhường thân thể của hắn cùng tu vi đều tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Tại cái này ngộ hiểu trạng thái bên trong, Tần Phong thấy được rất nhiều trước kia chưa hề lý giải tu luyện huyền bí, trong đầu của hắn không ngừng mà hiện lên các loại tu luyện pháp môn cùng kỹ xảo, tựa như là có một vị cao thủ tuyệt thế đang cho hắn quán đỉnh như thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Phong đắm chìm trong tu luyện, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà trong lúc này, toàn bộ đại lục thế cục lại biến càng thêm khẩn trương. Hai tháng sau, một cái tin như là như gió báo truyền khắp toàn bộ đại lục, di tích phong ấn mới lỏng. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều trở nên kiếp sợ, bởi vì cái này mang ý nghĩa độ kiếp kỳ cũng có thể tiến vào di tích. Lưỡng giới sơn phụ cận, liên minh cùng ma tộc mâu thuẫn trong nháy mắt bị kích thích, song phương lập trường khác biệt. Lưỡng giới sơn phụ cận đã xảy ra nhiều lên đại chiến, song phương các tu sĩ trên chiến trường anh dũng chém giết, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Mỗi một trận chiến đấu đều dị thường kịch liệt, liên minh cùng ma tộc song phương các bị tổn thương, nhưng trước mắt còn không có độ kiếp kỳ cường giả vẫn lạc. Lại qua thời gian nửa tháng, liên minh trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng mảng lớn mây đen cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, phảng phất có lôi kiếp đang nổi lên. Những mây đen này hấp đến như là mực nước, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Liên minh bên trong tất cả mọi người đã nhận ra dị thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lòng tràn đầy bất an cùng nghi hoặc. Sau một khắc, ba đạo cỡ thùng nước tử tiêu thần lôi như là ba đầu như cự long ứng thanh mà xuống. Cái này ba đạo tử tiêu thần lôi mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ liên minh trên không, cả kinh liên minh tất cả lão gia hỏa đều trợn mắt hốt mồm. Thiên Cơ Tử mở to hai mắt nhìn không được sợ hai than nói, ta đi, tử tiêu thần lôi vẫn là ba đạo, thật sự là mở con mắt. Hắn hồi tưởng lại chính mình năm đó độ kiếp thời điểm, cũng bất quá là kinh nghiệm bình thường lôi kiếp, mà tử tiêu thần lôi kia là trong truyền thuyết thiên phạt, đại biểu cho thượng thiên đối nghịch thiên hành vi trừng phạt. Bây giờ thế mà xuất hiện ba đạo tử tiêu thần lôi, đây quả thực là muốn hủy diệt tất cả tiết tấu. Âu Dương Tiêu thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Trong lòng hắn, nếu như Tần Phong có thể chết ở trong lôi kiếp, kia thật đúng là không thể tốt hơn, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, người này sát tâm quá nặng, lão thiên đều nhìn không được, đây chính là hắn báo ứng. Mà lúc này, chỉ thấy lôi đỉnh phía dưới Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn một cái, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, đem toàn bộ lực lượng của mình đều tụ lại, không sai bốn kiếm sau hợp nhất, đột nhiên hướng lên một chạm. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, cùng hai cái tử tiêu thần lôi đụng vào nhau. Không trung phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, thanh âm này như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, chấn động đến toàn bộ liên minh đều lay động. Chương 572, đột phá độ kiếp kỳ chương 572, đột phá độ kiếp kỳ tại cái này kịch liệt bạo tạc bên trong, hai cái tử tiêu thần lôi thế mà bị Tần Phong mạnh mẽ chặt đứt. Nhưng Tần Phong cũng không tốt đẹp gì, to lớn lực trùng kích nhường cánh tay của hắn run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, một cái khác đầu tử tiêu thần lôi trực tiếp bổ ở trên người hắn. Đạo này tử tiêu thần lôi lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp đem đại địa bổ ra một cái cự đại hố to, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ liên minh đều bị bụi mù bao phủ. Khung cảnh này nhường tất cả mọi người một tràng thốt lên. Hạ Vũ Huyên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hố to chỗ sâu, trên mặt vẻ lo lắng. Qua một hồi, bụi mù chậm rãi tan đi, Tần Phong theo trong hố lớn loạn trà loạn trọn mà đi tới. Tóc của hắn như bị cuồng phong tứ ngược qua tổ chim, lộn xộn không chịu nổi, còn thỉnh thoảng mà bốc lên lấy mấy sợi khói xanh. Bộ dáng kia, buồn cười bên trong lại mang theo vài phần chật vật. Đám người nguyên bản treo cao tâm lúc này mới thoáng buông xuống, nhưng mà không đợi mọi người tới được đến buông lòng một hơi, trên bầu trời vừa mới vẫn chỉ là hơi có vẻ âm trầm mây đen, giờ phút này lại như mãnh liệt màu đen như thủy triều cấp tốc hội tụ, biến càng mã hóa hơn bài, dường như đang nổi lên một trận đáng sợ phong bạo. Kia là càng lớn lôi kiếp ngay tại thành nén, khí tức kinh khủng như là thực chất hóa vẻ lo lắng, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Lòng của mọi người trong nháy mắt lại bị chăm chú nắm chặt, dường như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại lóe ra kiên định quan mang, hắn lớn tiếng đối với bầu trời hô, "Tới đi, phách không chết ta cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng thêm cường đại." Thượng Tiên dường như thật bị Tần Phong cái này không sợ hãi chút nào khiêu khích chọc giận. Sau một khắc, chỉ thấy chín đạo cỡ thùng nước tử tiêu lôi kiếp, như là chín đầu phẫn nộ cự long, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, gào thét lên ứng thanh mà xuống. Kia chói mắt lôi quang, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu lên giống như ban ngày, nổ thật to âm thanh chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Hạ Vũ Huyên bị trước mắt cái này kinh khủng cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, nàng vô ý thức hay ngó qua chỗ khác, thực sự không đành lòng nhìn thẳng trận này đáng sợ tai nạn. Trong nội tâm nàng tin tưởng, lấy khủng bố như vậy lôi kiếp cường độ, đừng nói là đại thừa kỳ Tần Phong, liền xem như bọn hắn hiện tại tất cả mọi người đạt tới độ kiếp đỉnh phong, cũng không ai có thể có lòng tin gánh vác được loại trình độ này lôi kiếp. Vậy đơn giản liền là đến từ địa ngục thẩm phán, là đối với sinh mạng cực hạn khiêu chiến. Tại mục phủ, Mục Vô Song giống nhau nhìn lên bầu trời bên trong ấp ủ lôi kiếp, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng có lòng muốn giúp đỡ, thật là nàng biết, lôi kiếp là mỗi người nhất định phải một mình đối mặt khiêu chiến, nếu như những người khác tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ làm thiên đạo hạ xuống càng kinh khủng, càng chí mạng lôi kiếp. Nàng chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ là Tần Phong chúc phúc, hy vọng hắn có thể bình an vượt qua cái này trường kiếp nạn. Lôi kiếp phía dưới, Tần Phong lại không có chút nào bối rối. Hắn thần tình nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, rồi ra ngón tay cũng chỉ một dẫn. Trong chốc lát, Nhân Hoàng kiếm, Bích Nguyệt kiếm, Sát Sinh kiếm, Xích Tiêu kiếm như là nghe được triệu hoán trung thành vệ sĩ, theo phương hướng khác nhau bắn ra, phân lập tứ phương, trong nháy mắt hình thành một cái cường đại kiếm trận chu ma kiếm trận. Tần Phong vững vàng tọa trấn tại trong kiếm trận ở giữa, hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, đem tự thân kia hùng hồn vô cùng kiếm ý phóng xuất ra. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, những này kiếm ý không ngừng ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng vậy mà cô động thành một thanh vô cùng to lớn đại kiếm. Trôi này đại kiếm cao đến vạn trượng, thân kiếm lóe ra thần bí quang mang, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, phiêu chiến thượng thiên quyền uy. Thiên Cơ Tử thấy cảnh này, nhịn không được sợ hãi thán nói, đây là Thương Lan kiếm các thất truyền đã lâu chu ma kiếm trận. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảm khái, nghĩ không ra số vạn năm trôi qua, lại bị tiểu tử này cho đã luyện thành, không hổ là khí vận ra thân người. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có một câu cũng không nói ra miệng. Luyện thành cái này kiếm trận độ khó quả thực vượt quá tưởng tượng, khó như lên trời, mà trọng yếu nhất là muốn gom góp cái này bốn thanh kiếm, kia càng là so với lên trời còn khó hơn. Phải biết, Tần Phong trong tay cái này bốn thanh kiếm, tùy ý chọn ra một thanh, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại, bọn chúng mỗi một chiếc đều có được đặc biệt mà lực lượng cường đại, mà Tần Phong lại thần kỳ tụ tập bốn trôi. Cái này không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là một loại không có gì sánh kịp cơ duyên. Lãnh Thiên Sát cũng không nhịn được tán thán nói, tiểu tử này thế mà tụ tập như thế bốn thanh kiếm, ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Hạ Vũ Huyên tò mò hỏi, Nhân Hoàng kiếm ta là nhận biết, kia Bích Nguyệt kiếm là chuyển thế nữ đế bội kiếm, Sát Sinh kiếm hẳn là năm đó Thương Lan kiếm các tứ tổ bội kiếm, trôi này màu đỏ là cái gì kiếm? Nàng đối với mấy cái này thần bí bảo kiếm tràn ngập tò mò. Lãnh Thiên Sát suy tư một chút, nói rằng, nếu như không có đoán sai, căn cứ cổ tịch ghi chép, hẳn là ta Lăng Tiêu kiếm tông lão tổ Lăng Tiêu tử năm đó sau khi phi thăng lưu lại bội kiếm. Đám người nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này bốn thanh kiếm lai lịch kinh người như thế, bọn chúng tạo thành kiếm trận, uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, trôi này to lớn kiếm cùng chín đạo lôi đình mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, thời gian dường như dừng lại, toàn bộ thế giới đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng rung động. Trên bầu trời phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng oanh minh, dường như thiên băng địa liệt đồng dạng. Phương viên trăm dặm không gian, tại cái này cỗ cường đại trùng kích vào, sinh ra không gian thật lớn khe hở. Những này khe hở như là mở ra huyết buồn đại khẩu ác ma, phản phất muốn thôn phệ tất cả có can đảm đến gần đồ vật. Thiên Cơ Tử sắc mặt đại biến, la lớn, không tốt. Hắn biết rõ cố lực lượng này kinh khủng, lập tức chỉ huy đám người củng cố liên minh chung quanh phòng hộ trận pháp. Hạ Vũ Huyên cùng Lãnh Thiên Sắt cũng không dám có chút trì hoãn, cấp tốc tiến lên hỗ trợ. Trong lòng bọn họ tin tưởng, nếu như không nhanh chóng ra cố trận pháp, cái này ba động khủng bố một khi khuếch tán ra đến, làm không tốt dư ba đều có thể đem liên minh tổng bộ chấn thành một mịn, đến lúc đó hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Qua một hồi lâu, lực lượng kinh khủng kia mới dần dần ổn định lại. Đám người khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy kia chín đạo lôi đỉnh toàn bộ bị đánh đến hôi phi yên diệt, hóa thành vô số lôi quang tiêu tán trong không khí. Mây đen cũng chậm chậm đi lên, nhưng mà ngay tại mây đen sau, một đôi con mắt thật to chậm rãi hiện hiện, nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia cố uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, kinh khủng như vậy, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Dường như chỉ cần đôi mắt này chủ nhân nhẹ nhàng khẽ động niệm, liền có thể đem Tần Phong hoàn toàn hủy diệt. Tần Phong dường như bị một cố lực lượng vô hình đinh ngay tại chỗ, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, một loại trực diện nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu. Tốt tại loại này tồn tại tựa như là bị cái gì quy tắc đã đề ra chế, cũng không có giáng lâm. Hắn không nhịn ở trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ cái kia chính là thiên đạo sao? Thiên đạo là sống. Trước mắt hắn còn không có đáp án, bất quá may mắn là lần này lôi kiếp cuối cùng là vượt qua. Lúc này, linh khí chung quanh dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại hấp dẫn, điên cuồng hướng Tần Phong thể nội quán chú. Chương 573, chém giết Âu Dương Tiêu Lập Vi. Chương 573, chém giết Âu Dương Tiêu Lập Vi. Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như một cái động không đáy, liên tục không ngừng linh khí ở trong cơ thể hắn hội tụ, dung hợp. Tại cái này cố cường đại linh khí trùng kích vào, hắn trực tiếp đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Giờ phút này, hắn dường như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, có thể cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa kia vi diệu quy tắc. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại trưởng khống thiên địa khí thế, dường như chính mình là thiên địa chủ thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này độ kiếp kỳ cùng trước mặt cảnh giới so sánh, quả thực có cách biệt một trời, không hổ là phiến đại lục này đỉnh phong cảnh giới, là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ tồn tại. Tứ linh kiếm tại hoàn thành sứ mạng của bọn nó sau, như là về tổ chim chóc giống như bay vào Tần Phong một kiếm. Lần này còn có một cái ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, trải qua lần này lôi kiếp rèn luyện, bốn thanh kiếm cũng đều mơ hồ có tăng lên xu thế. Kiếm của bọn nó thân lóe ra càng thêm hào quang sáng tỏ, dường như ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Còn có một cái thu hoạch lớn hơn, chính là kiếm ý của hắn rốt cục nhập thánh. Cái này đối với hắn mà nói, thật là một cái cự đại tăng thêm hiệu quả. Ý vị này về sau hắn sử dụng cái khác kiếm kỹ lúc, đều có thể điệp ra bên trên thánh cảnh kiếm ý tăng phúc, hiệu quả kia, quả thực không dám tưởng tượng, kinh khủng như vậy. Lại nhìn xung quanh, đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản cao lớn kiến trúc, giờ phút này đều đã hóa thành hư không, chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Tần Phong biết, chính mình cần tìm một chỗ yên tĩnh củng cố tu vi, thế là hắn đổi một gian tu luyện thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Rất nhanh, Tần Phong đạt tới độ kiếp kỳ tin tức tựa như một hồi cuồng phong, cấp tốc truyền khắp toàn bộ trung vực. Tin tức này như là một quả bom nặng ký, tại toàn bộ trung vực nhấc lên to lớn gợn sóng. Nhất Hoàng muốn thuộc năm đó những cái kia cùng Tần Phong đối nghịch thế lực, trong đó cầm đầu chính là Cựu Huyền Cung cùng Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Thế Gia lão tổ cùng Cựu Huyền Cung tông chủ nghe được tin tức này sau, đứng ngồi không yên, mấy lần trước tới bái phỏng, mong muốn tìm kiếm Tần Phong ý tứ, xem hắn sẽ hay không thu được về tính sổ sách. Thật là, bọn hắn mỗi lần đều bị Hạ Vũ Nguyên ngăn cản. Bởi vì Tần Phong bây giờ còn đang củng cố cảnh giới, không thích hợp bị quấy rầy, Hạ Vũ Nguyên cũng sẽ không khiến cái này tâm hoài quỷ thai ra hỏa đi quấy rầy Tần Phong. Âu Dương Kiêu xem như năm đó chèn ép Tần Phong nhân vật trọng yếu một trong, mấy ngày nay càng là tâm thần có chút không tập trung. Hắn giống một cái kiến bò trên chảo nóng, trong phòng đi qua đi lại. Hắn có lòng muốn rời khỏi liên minh, tìm một cái địa phương an toàn trốn đi, thật là lại không nỡ chính mình tại liên minh nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp. Kia là hắn cả đời tâm huyết, nhường hắn liền từ bỏ như vậy, hắn thực sự không cam tâm. 7 ngày sau, Tần Phong rốt cục lần nữa xuất quan, trải qua cái này 7 ngày bế quan tu luyện, hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới. Thực lực của hắn càng thêm vững chắc, khí tức cũng càng thêm nội liễm, nhưng mà, kia cô cảm giác gáp bách mạnh mẽ không chút nào chưa giảm. Hắn sau khi xuất quan trước tiên, liền đi tới Âu Dương Tiêu phủ đệ. Tần Phong đứng tại Âu Dương Tiêu trước phủ đệ, ánh mắt băng lãnh, la lớn: "Âu Dương lão tặc, đi ra nhận lấy cái chết." Thanh âm kia, như là hồng trung giống như vang vọng bốn phía, tràn đầy sát ý vô tận. Âu Dương Tiêu sắc mặt tái xanh mắng theo trong phủ đi ra, hắn mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nhiều năm thân phận và địa vị nhường hắn không thể không cố giả bộ trấn định. "Tần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi đột phá độ kiếp kỳ thì phải làm thế nào đây? Ta dù sao cũng là liên minh trưởng lão, ngươi muốn như thế nào?" Tần Phong lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Đương nhiên là lấy ngươi mạng chó, ta đoạn đường này trưởng thành, nhờ có ngươi một đường chèn ép, ngươi không chết, kiếm tâm của ta như thế nào thông suốt?" Nói xong, hắn không chút do dự một kiếm chém ra vạn kiếm nhất. Một kiếm này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ, ra tay chính là sát chiêu. Hơn nữa còn ra chỉ lấy thánh cảnh kiếm ý, đây đã là hắn ngoại trừ Chu Ma kiếm trận bên ngoài mạnh nhất một kích. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối mặt Âu Dương Tiêu dạng này uy tín lâu năm cường giả, đối phương nội tình thâm hậu, không biết rõ giấu bao nhiêu át chủ bài. Hơn nữa, hắn đã bén nhạy cảm nhận được, nơi xa có mấy đạo cường hành khí tức đang nhanh chóng chạy về đằng này, hiển nhiên là thiên cơ tử cùng các trưởng lão khác. Hắn biết, chờ đám này lão gia hỏa chạy đến, khẳng định lại sẽ căn ngăn. Cho nên, tốc chiến tốc thắng là hữu hiệu nhất phương pháp, hắn nhất định phải ở những người khác đuổi tới trước đó giải quyết Âu Dương Tiêu. Âu Dương Tiêu nhìn thấy Tần Phong cái này sắc bén một kiếm, con người có hơi hơi co lại. Trong lòng của hắn tin tưởng, lấy hiện tại Tần Phong thực lực thi triển đi ra một chiêu này thánh cảnh kiếm kỹ, cái kia uy lực chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Hắn không dám có chút giữ lại, trực tiếp thiêu đốt khí huyết, sử xuất tuyệt kỹ của mình liệt hỏa phần thiên. Chỉ thấy bầu trời bên trong lập tức xuất hiện một mảnh to lớn biển lửa kia như cùng một cái móc ngược nắp nổi, đem hắn chăm chú phòng hộ ở trong đó. Đây là hắn một môn thần thông, trải qua nhiều năm tu luyện, hắn đã đem luyện đến cực hạn. Cái này liệt hỏa phần thiên cả công lẫn thủ, kia cháy hừng hực liệt hỏa thậm chí còn có bắn ngược công kích hiệu quả. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, lại trước người tế ra một thanh tiên khí pháp thuẫn. Dù sao, càng là tuổi tác lớn người càng là sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, Tần Phong kiếm thế như là mãnh liệt thủy triều, mạnh mẽ xung kích ở mảnh này lửa trên biển. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia dường như phòng hộ tiếng thủy tinh bể vang lên, kia phiến biển lửa trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Lập tức, một kiếm này dư thế không giảm, tiếp tục chạm tại kia tiên khí pháp thuẫn bên trên. Lại là một tiếng răng rắc tấm chắn vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Âu Dương Tiêu lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, một kiếm này đã trực tiếp chạm ở trên người hắn. Trên người hắn sáng lên một tầng hắc quang, kia là hắn một cái tiên khí bảo giáp, cái này bảo giáp là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo giáp bên trên xuất hiện từng kia vết rạn. Âu Dương Tiêu cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là như diều đứt dây giống như, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề mà đập xuống đất, ném ra một cái cự đại hố to. Món kia bảo giáp cũng theo đó hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Bất quá, may mắn mà có hắn nhiều như vậy nội tình, triệt tiêu đa số công kích, bằng không hắn sớm đã bị một kiếm này hồi phi yên diệt. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng không chịu nổi, toàn thân rách dưới, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, kinh mạch cũng toàn bộ vỡ vụn. Hắn chật vật không chịu nổi theo trong hố lớn leo ra, cả người lảo đảo muốn ngã, đã dầu hết đèn tắt, chỉ còn một mạch treo. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn Tần Phong một cái, nói rằng, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Từ phía sau chạy tới Thiên Cơ Tử bọn người thấy cảnh này, cũng đều vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn vốn là tới kéo giá, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong bẹn bẹn vừa đi vào độ kiếp kỳ, liền một kích đem Âu Dương Kiêu dạng này một cái tại cảnh giới này dừng lại hơn ngàn năm lão gia hỏa miểu sát. Chương 574, sức chiến đấu cỡ này nghe rợn cả người. Chương 574, sức chiến đấu cỡ này nghe rợn cả người. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, chỉ có thể nói là biến thái. Tần Phong bày ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy thật sâu rung động. Thiên Cơ Tử há to miệng, mong muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng lại cũng không nói đến cái gì. Trong lòng của hắn minh bạch, Âu Dương Tiêu hiển nhiên là không sống nổi, hiện tại lại trách cứ Tần Phong cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, tại cái này đại chiến lại sắp tới thời khắc mấu chốt, Tần Phong dạng này chiến lược mạnh mẽ đối liên minh mà nói cực kỳ trọng yếu, là liên minh đối kháng ma tộc trọng yếu hy vọng. Sau một khắc, một trận gió thổi qua, Âu Dương Tiêu thân thể chậm rãi ngã xuống, ngửa đầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Trung quanh những cái kia lão gia hỏa nhóm thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Bọn hắn tại cái này liên minh bên trong tranh đấu hơn mấy trăm ngàn năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện độ kiếp kỳ cường giả vẫn lạc tiền lệ. Mà Tần Phong người trẻ tuổi này vừa đột phá tới độ kiếp kỳ, liền trực tiếp chém giết một cái uy tín lâu năm cường giả, phần này sát phạt quả đoán, để bọn hắn đã cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này Tần Phong, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ khí thế cường đại. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Xa xa hai tên lão giả chính là đến đây quan sát Tây Môn gia lão tổ Tây Môn Bá cùng Cựu Huyền Cung tông chủ Lục Minh, bị Tần Phong khí thế dọa đến khẽ run rẩy. Bọn hắn biết rõ Tần Phong lợi hại, Âu Dương Tiêu đều chết ở trong tay hắn, thực lực của bọn hắn cùng Âu Dương Tiêu so còn kém một mạng lớn, lại càng không cần phải nói cùng Tần Phong so sánh với. Bọn hắn không dám có chút do dự, đuổi bước lên phía trước, cung kính hành lễ một cái nói, bái kiến nhân hoàng. Trán của bọn hắn hiện đầy mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy xuống, sợ Tần Phong đột nhiên một kiếm đem bọn hắn chém. Tần Phong nhìn trước mắt hai người kia, trong lòng cũng đang suy tư. Hắn biết đối phương ý đồ đến, trước đó giết Âu Dương Tiêu, một mặt là vì báo nhiều năm thủ, một phương diện khác cũng là vì tại liên minh lập uy. Mặc dù hắn hiện tại tấn thăng đến độ kiếp kỳ, nhưng hắn biết, còn có rất nhiều lao gia hỏa khẳng định còn không phục hắn, nhất là Âu Dương Tiêu một mạch. Thông qua lần này chém giết Âu Dương Tiêu, lập uy hiệu quả đã đạt đến. Nhưng giờ phút này, đại chiến sắp đến, liên minh so sánh ma tộc thực lực phải yếu hơn không ít, ở thời điểm này, không thích hợp lại giết quá nhiều người, nếu không chỉ có thể suy yếu liên minh thực lực. Lúc này, Thiên Cơ Tử đi tới, cung kính nói rằng, "Chúa công, hiện tại liên minh chính là lúc dùng người, mời chúa công lấy đại cục làm trọng, không bằng giữ lại lấy bọn hắn lập công chủ tội." Hạ Vũ Huyên cũng đội vàng đi lên quên đủ, "Đúng vậy a, còn mời chúa công nghĩ lại." Các trưởng lao khác nhóm cũng đều nhao nhao không mình hành lễ, trên mặt tràn đầy tôn kính, giờ phút này rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám khinh thị Tần Phong. Tần Phong suy tư một chút, nói rằng, "Tốt, lần này đại chiến, các ngươi Cựu Huyền cùng Tây Môn thế gia làm tiên phong, tất cả mọi người đều muốn chém giết 10 tên trở lên cùng chính mình cùng giai đối thủ, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia uy nghiêm, nếu như kết thúc không thành, vậy thì bắt các ngươi đầu của mình đến gót. Tây Môn Ba cùng Lục Minh nghe xong, như nhặt được đại xá, trực tiếp quỳ xuống đất nói, "Đa tạ chúa công ân không giết." Trong lòng bọn họ tin tưởng, chém giết 10 cái đồng cấp đối thủ khó như lên trời, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn còn sống. Về phần về sau, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, sau này hay nói. Tần Phong quét mắt đám người, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người lập tức trở về tập kết, sau 3 ngày tại Lâm Viên cổ thành tập hợp." Đám người nhao nhao không mình hành lễ, sau đó có thứ tự lui ra. Trong khoảng thời gian này, từ khi phong ấn hoàn toàn buông lỏng, Lâm Viên cổ thành liền phảng phất lâm vào vô tận chiến hỏa vực sâu. Nhiều trận đại chiến liên tiếp bùng phát, những cái kia độ kiếp kỳ đại năng đều nhao nhao cuốn vào trong đó, liên minh bên này tình thế tràn ngập nguy hiểm, tổn thất nặng nề, mỗi một trận chiến đấu đều giống như tại liên minh căn cơ bên trên mạnh mẽ cắt lấy một đao. Tần Phong vừa mới chuẩn bị quay người trở về phòng, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh thúy tiếng hô hoán, "Tần Phong ca ca." Hắn nhìn lại, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy Vũ Linh Nhi thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, khí tức trầm ổn, quanh thân quanh quẩn lấy cường đại linh lực ba động, đã đạt đến độ kiếp kỳ. Tần Phong trong lòng sợ hãi thán phục, Vũ Linh Nhi này thiên phú quả thực không thể so với chính mình chênh lệch, tại cái này trên con đường tu hành, nàng tốc độ phát triển nhanh đến kinh người. Ngươi cái này tăng lên cũng quá nhanh. Tần Phong nhịn không được tán thán nói. Vũ Linh Nhi ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, tràn đầy cảm kích nói rằng, còn phải đa tạ Tần Phong ca ca đưa đạo quả của ta, nếu không phải nó, ta cũng không đạt được loại tầm thứ này. Tần Phong khoát tay áo, mỉm cười nói, không cần khách khí, ngươi có thể có dạng này tiến bộ, cũng là ngươi tự thân cố gắng kết quả. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Vũ Linh Nhi liền trở về chuẩn bị trên chiến trường sự tình. Thời gian trôi mau, 3 ngày thoáng qua liền mất. Tại Lâm Viên cổ thành bên ngoài, liên minh bên trong nhân tộc, vũ tộc, linh tộc đem hết toàn lực, tập kết 100 vạn đại quân. Những tu sĩ này thân mang khác nhau phục sức, cầm trong tay binh khí pháp bảo, trong ánh mắt hoặc là khẩn trương, hoặc là hưng phấn, hoặc là kiên định, bọn hắn đều hiểu trận đại chiến này tầm quan trọng. Tới đối đầu, ma tộc, yêu tộc, vu tộc liên minh giống nhau hội tụ 100 vạn hùng binh. Song phương quân đội sắp xếp tại lưỡng giới sơn hai bên, kia lít nha lít nhít đội hình, một mực kéo dài tới phương xa, dường như một mảnh nước thủy triều đen kịt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đen nghịt một mảnh, như là nặng nề mây đen áp đỉnh, đè nén để cho người ta không thở nổi, vẻn vẹn tình hình như vậy, cũng đủ để cho người sợn hết cả gai ốc. Tần Phong thân mang một bộ áo bào đen, dáng người thẳng tắp đứng tại liên minh quân đội phía trước nhất. Hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn địch nhân phía trước, hít sâu một hơi, không sai sau đó xoay người đối với sau lưng 100 vạn tu sĩ la lớn, các vị đạo hữu, cái này lưỡng giới sơn bên trên chính là cắt ra thăng tiên lộ. Đối diện bọn giá hỏa này chính là tiên đạo nhanh bước. Bọn hắn mưu toan ngăn cản chúng ta phi thăng, đem chúng ta giống heo tử như thế nuôi nốt, các ngươi có thể bằng lòng sao? Những lời này như là đốt lên thùng thuốc nổ, đằng sau hơn 100 vạn tu sĩ lập tức nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao vung tay hô to, không đáp ứng. Không đáp ứng. Thanh âm kia sóng sau cao hơn sóng trước, như là núi kêu biển gầm đồng dạng, vang vọng đất trời ở giữa, phản phất muốn đem cái này bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn xung phá. Tần Phong nhìn xem sĩ khí tăng cao đám người, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, hắn tiếp tục hô, 10 vạn năm trước, kia một trận đại chiến thảm liệt, chúng ta thất bại. Vô số tiền bối ngã xuống trên chiến trường, đó là chúng ta trong lòng đĩnh viên đau xót. Nhưng hôm nay, một trận chiến này, chúng ta muốn rửa sạch nhục nhã. Ta muốn không chỉ có là thắng lợi, ta muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu họa, vì về sau người đã thông đầu này thăng tiên lộ, giết. Theo cái này âm thanh ra lệnh, tất cả mọi người như là ngựa hoang mất cương, nghĩa vô phản cố xông về đối phương. Trong chốc lát, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm đan vào một chỗ, một trận tàn khốc đến cực điểm đại chiến như vậy bộc phát. Toàn bộ chiến trường dường như biến thành một đài to lớn tối say thịt, mỗi một khắc đều có sinh mệnh tàn biến, mỗi một chỗ đều tràn ngập khí tức tử vong. Chương 575, đại chiến bắt đầu. Chương 575, đại chiến bắt đầu. Thế hệ trước các cường giả ánh mắt sắc bén, riêng phần mình tìm kiếm lấy lực lượng ngang nhau đối thủ, trên không trung triển khai kịch liệt quyết đấu. Bọn hắn pháp thuật lộng lây chói mắt, từng đạo linh lực chùm sáng giăng khắp nơi, đem bầu trời đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Vũ tộc hơn vạn tên tu sĩ tại Vũ Linh Nhi dẫn đầu hạ, chỉnh tề bày trận. Vũ Linh Nhi cầm trong tay trường cung, ánh mắt kiên định, ra lệnh một tiếng, "Thả!" Hơn bạn chi vũ tiễn đồng thời bắn ra, trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, dường như bầu trời hạ xuống một trận mưa tên, hướng về ma tộc, yêu tộc, vu tộc trận doanh chút xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, đối diện truyền đến trận trận tiêu thảm, không ít địch nhân bị vũ tiễn bắn trúng, ngã xuống vũng máu bên trong. Linh tộc các mạch cũng cho thấy cường đại đoàn đội hợp tác năng lực. Một linh một mạch các tu sĩ phân tán tại chiến trường các nơi, bọn hắn hai tay múa, thi triển chữa trị pháp thuật. Từng đạo hào quang màu xanh lục bao phủ thụ thương liên minh tu sĩ, những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tại cố gắng của bọn hắn hạ, không ít thụ thương tu sĩ một lần nữa tỉnh lại, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Mà cái khác linh tộc chi nhánh cũng riêng phần mình thi triển đặc biệt pháp thuật, hoặc công kích, hoặc phụ trợ, phối hợp đến ngay ngắn trật tự. Tần Phong đứng tại Lâm Viên cổ thành trên tường thành tối cao chỗ, quan sát làm chỗ chiến trường. Hắn cau mày, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Cuộc chiến đấu này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có quan hệ tới hắn tương lai mình phi thăng con đường, càng quan hệ tới toàn bộ đại lục tiền đồ. Nếu như liên minh chiến bại, phía đại lục này đem lâm vào bóng tối vô tận, tất cả sinh linh đều đem gặp cực khổ. Mà nếu như thắng lợi, bọn hắn đem có cơ hội đạp vào đầu kia cắt ra thăng tiên lộ, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Theo chỉnh thể thế cục đến xem, liên minh bên này hiển nhiên ở thế yếu. Tại chiến trường phía trước, hai đội tu sĩ nhân tộc xông lên phía trước nhất, bọn hắn giờ phút này đối mặt chính là Thương Viêm Ma Lang tộc. Những này ma lang thân hình to lớn, mỗi một cái đều dài lấy hai viên giữ tận đầu lâu, trong miệng còn có thể phun ra lửa cháy hùng hực. Chiến đấu ngay từ đầu, Thương Viêm Ma Lang tộc liền phát động công kích mãnh liệt. Chỉ thấy ma lang nhóm mở ra huyết bùn đại khẩu, từng đạo cực nóng hỏa diễm phun ra, trong chớp mắt, một khu vực như vậy liền biến thành một cái biển lửa. Tu sĩ nhân tộc nhóm mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở cái này cường đại hỏa diễm thế công hạng, vẫn là có mảng lớn người bị thiêu thành cho tàn, kia một mảnh đại địa cũng bị thiêu đến cháy đen, tản mát ra mùi gây mũi. Một cái hình thể to lớn Thương Viêm Ma Lang quay đầu phát ra một tiếng thật dài sói gào, thanh âm bên trong tràn đầy lực uy hiếp. Ngay sau đó, tất cả Thương Viêm Ma Lang toàn đều đi theo dài hống, cái này tiếng giống phảng phất là tiếng công kẻ lệ, Thương Viêm Ma Lang tộc nhờ vào đó phát động càng thêm mãnh liệt công kích. Liên minh bên này tu sĩ nhân tộc dần dần ngăn cản không nổi, chiến tuyến bắt đầu liên tục bại lui. Có chút tuổi trẻ tu sĩ nhìn thấy thảm liệt như vậy cảnh tượng, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi, bước chân không tự giác lui về sau, thậm chí không còn dám tiến lên. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tần Phong ánh mắt run lên, hắn hai chân đột nhiên đạp một cái tường thành, cả người như là một tia chớp màu đen giống như phi thân mà lên. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, hét lớn một tiếng, "Vạn kiếm quy tông!" Theo tiếng giống giận này, hắn một kiếm này mang theo thánh cảnh kiếm ý, tàn nhẫn vô cùng hướng về phía trước chém tới. Lấy hắn hiện tại độ kiếp kỳ thực lực thi triển một chiêu này, đã đạt đến một chiêu này cực hạn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mấy chục vạn đạo khí kiếm từ trên trời giáng xuống, như là dày đặc như mưa rơi, hướng về Thương Viêm Ma Lang tộc đập tới. Trận này mưa kiếm cảnh tượng rất là hùng vĩ, mỗi một đạo khí kiếm đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như mang theo sinh mệnh thu hoạch chỉ lệnh. Vô số khí kiếm chuẩn xác vô cùng chạm tại mỗi một cái Thương Viêm Ma Lang trên thân, trong nháy mắt, Thương Viêm Ma Lang trong tộc phát ra từng đợt thê lương kêu rên. Hơn phân nửa Thương Viêm Ma Lang trực tiếp bị chém thành huyết vụ, tàn chi thịt nát văng từ phía. Tần Phong một chiêu này, kém một chút liền đem Thương Viêm Ma Lang tộc diệt tộc, cũng thật to chấn phấn liên minh sĩ khí. Phía dưới tu sĩ thấy cảnh này, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhao nhao cao giọng hô, "Nhân hoàng mỹ vũ! Nhân hoàng mỹ vũ!" Một tiếng này âm thanh la lên, như là cho liên minh các tu sĩ rót vào một tể cường tâm trầm, bọn hắn lần nữa dũng mãnh vô cùng phóng tới địch nhân, đem Thương Viêm Ma Lang tộc giết đến liên tục bại lui. Thương Viêm Lang Vương nhìn thấy tộc nhân của mình gặp trọng thương như thế, phẫn nộ đến toàn thân lông tóc đều dựng lên, hai viên to lớn đầu lâu chuyển hướng Tần Phong, hung tợn quát, "Nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nói, nó thân thể cao lớn trực tiếp nhào về phía Tần Phong, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi cuồng phong. Cái này Thương Viêm Lang Vương đã đạt đến tập giai, thực lực tương đương tại nhân loại độ kiếp kỳ tu vi. Hơn nữa Thương Viêm Ma Lang tại yêu tộc thuộc về tứ đại vương tộc, gần với Bạch Hổ nhất tộc, trời sinh liền nắm giữ cường đại huyết mạch lực lượng, hắn thực lực mười phần cường hãn. Chỉ thấy nó nhảy lên thật cao, một móng vuốt hướng về Tần Phong đánh tới. Một chảo này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trên không trung hình thành một cái cự đại chảo ảnh, che khuất bầu trời. Chảo ảnh trôi đến, không khí dường như đều bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang. Tần Phong cấp tốc rút ra sát sinh kiếm, thân kiếm lóe ra quỷ dị quang mang. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm khí như là sóng biển bánh liệt giống như cùng Thương Viêm Lang Vương một chảo này đối đụng nhau. Trong chốc lát, phát ra to lớn nổ vang, dường như thiên băng địa liệt đồng dạng. Cỗ này lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, phía dưới các tu sĩ đều bị cỗ lực lượng này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Phía trên ngay tại kịch chiến một đám lao ra hỏa nhóm đều bị một kích này kinh tới, nhao nhao nhìn về phía này. Lãnh Thiên Sát nhìn thấy Tần Phong biểu hiện, nhịn không được cười lên ha ha, ha ha, tiểu tử này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đối thủ của hắn là Bạch Hổ Yêu Hoàng, Bạch Hổ Yêu Hoàng nhìn thấy Tần Phong, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn thế nào cũng không quên được năm đó, Tần Phong thật là chém hắn một cọng râu, lúc này mới trải qua bao lâu, tiểu tử này liền thăng lên cảnh giới như thế, cái này tiến cảnh tốc độ thật sự là quá kinh khủng, nhường trong lòng của hắn lại ghen ghét lại phẫn nộ. Hạ Vũ Huyên giờ phút này cũng tại cùng Vu tộc đại tế tư kịch chiến. Vu tộc đại tế tư triệu hồi ra đầy trời cổ trùng, những này cổ trùng lít nha lít nhít hướng lấy Hạ Vũ Huyên đánh tới, dường như một mảnh màu đen mây mù. Hạ Vũ Huyên một bên thi triển pháp thuật ngăn cản cổ trùng, một bên chú ý Tần Phong biểu hiện. Nhìn thấy Tần Phong thể hiện ra như thế chiến lược mạnh mẽ, nàng ánh mắt lộ ra dị sắc. Phải biết Tần Phong thật là vừa tiến vào độ kiếp kỳ, có thể cái này chiến lực đã không thể so với bọn hắn những này uy tín lâu năm độ kiếp kỳ yếu đi, cái này khiến nàng đối Tần Phong lại nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Vu tộc đại tế tư cũng chú ý tới Tần Phong biểu hiện, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy hận ý, hàm răng cũng ngưa ngứa đến khó chịu. Gia hỏa này nhiều lần phá hư Vu tộc đại sự, còn giết hắn đại đệ tử, thế mà còn sống, hôm nay nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Thương Viêm Lang Vương giờ phút này lại không dễ chịu, nó vừa rồi cùng Tần Phong đối bính kia cái móng vuốt rũ cục lấy, máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng nó xem như nhất tộc chi vương, thực chất bên trong hung tính bị triệt để kích phát ra đến. Chương 576, Trảm Thương Viêm Lang Vương chương 576, Trảm Thương Viêm Lang Vương nó trên mặt lộ ra càng hung lệ biểu lộ, hai cái đầu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng hỏa diễm. Ngọn lửa này so trước đó càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ cực cao, phản phất muốn đem hết thể xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Tần Phong nhìn xem đập vào mặt hỏa diễm, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Hắn một kiếm chém ra kiếm thất đồ ma. Vô số sát khí trong nháy mắt hội tụ ở sát sinh kiếm phía trên, sát sinh kiếm phát ra hào quang chói sáng. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Trung quanh Ma Lang nhận cỗ này sát khí ảnh hưởng, ánh mắt đều biến thành huyết hồng sắc, biến càng thêm điên cuồng. Tần Phong một kiếm này chém ra, tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế một đi không trở lại. Chỉ thấy một đạo kiếm khí xé qua, trong nháy mắt đem Thương Viêm Lang Vương phun ra hỏa diễm dập tắt, ngay sau đó, kiếm khí trực tiếp chém về phía Thương Viêm Lang Vương. Một kiếm này uy lực to lớn, trực tiếp đem Thương Viêm Lang Vương một cái đầu lâu chém bay ra ngoài. Lập tức, máu tươi như suối phun giống như tiêu xạ mà ra, Thương Viêm Lang Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cũng không cam lòng. Nó thân thể cao lớn bắt đầu điên cuồng hướng sau nhanh lùi lại, muốn kéo mở cùng Tần Phong khoảng cách. Tần Phong như thế nào tùy tiện buông tha nó, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị cư trú mà lên. Ngay sau đó lại một kiếm chém ra, một kiếm này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại mang theo phá giáp hiệu quả. Thương Viêm Lang Vương cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nó toàn thân lông tóc đều biến như là thép nguội cứng rắn, ý đồ bảo hộ ở thân thể của mình. Nhưng mà, Tần Phong một kích này thế không thể đỡ, không có chút nào đình trệ, trực tiếp đưa nó một cái khác đầu lâu cũng chạm xuống dưới. Thương Viêm Lang Vương thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Nó mang theo vô tận không cam lòng, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhân tộc các tu sĩ nhìn thấy Thương Viêm Lang Vương vẫn lạc, sĩ khí phóng đại. Bọn hắn kêu gào, như là mãnh liệt như thủy triều trực tiếp thẳng hướng Thương Viêm Ma Lang tộc. Đã mất đi Lang Vương, Thương Viêm Ma Lang tộc lập tức loạn trận cước, còn lại Ma Lang bị đánh đến quân lính tan rã, liên tục bại lui. Đúng lúc này, một đám thân người đôi rắn yêu tộc hướng về Tần Phong bên này điên cuồng vọt tới. Những này yêu tộc từng cái ánh mắt hung ác, miệng bên trong phát ra thanh âm tê tê, dường như đến từ địa ngục các quỷ đồng dạng. Bọn hắn vừa lên đến liền phun ra vô số xương độc, cái kia độc vụ bảy biện ra quỷ dị màu xanh sẫm, như là mãnh liệt như thủy triều, mong muốn đem mảnh không gian này đều bao phủ hoàn toàn. Xương độc trôi đến, trên mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, hóa thành một bãi màu đen hủ nê, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc đội vàng không kịp chuẩn bị, dính lên xương độc này về sau, trong nháy mắt toàn thân nát giữa. Bọn hắn thống khổ kêu thảm, trên thân thể làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra bên trong đỏ tươi cơ bắp cùng bạch cốt, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền vẫn lạc tại chỗ. Kia thê thảm cảnh tượng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức. Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, lập tức la lớn, lui ra phía sau. Thanh âm như là hồng trung đồng dạng, trên chiến trường quanh quẩn. Phía sau liên minh tu sĩ nghe được mệnh lệnh, lập tức bối rối lui về phía sau, trên mặt của mỗi người đều biết đầy lòng còn sợ hãi. Bọn hắn biết rõ xương độc này kinh khủng, vừa rồi một màn kia tựa như một cơn ác mộng, để bọn hắn đối yêu tộc tàn nhẫn có khắc sâu hơn nhận biết. Chỉ thấy kia trong làn khói độc, chậm rãi đi ra một vị dáng người thướt tha nữ tử, chính là Bích Lũ Xà nữ vương. Trên đầu của nàng bò đầy tiểu xà, những cái kia tiểu xà phun lưỡi, phát ra thanh âm tê tê, phản phất tại vì nàng trợ uy. Con mắt của nàng hiện lên màu lam nhạt, như là băng lánh nước hồ, lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run hàn ý. Trong tay nàng cầm một thanh cái nĩa, kia cái nĩa lóe ra u hào quang màu xanh lục, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bích Lũ Xà nữ vương phát ra một hồi yêu mị tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, lại khiến người ta cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Nàng đối Tần Phong nói rằng, tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng cùng kinh thường, dường như Tần Phong ở trong mắt nàng chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lại nói, đồng dạng a, giết ngươi đầy đủ. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, không sợ hãi chút nào. Bích Lũ Xà nữ vương nghe nói như thế, lập tức giận không kìm được, nàng gầm thét lên, ha ha, cuồng vọng, vậy liền để ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Nói, nàng vọt thẳng hướng Tần Phong, trong miệng không ngừng phun ra xương độc, cái kia độc vụ như là thực chất hóa vũ khí đồng dạng, hướng về Tần Phong quét sạch mà đi. Xương độc những nơi đi qua, không gian dường như đều bị ăn mòn ra từng đạo màu đen khe hở, phát ra tư tư tiếng vang. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tại quanh thân hình thành một đạo kiếm thuẫn. Kiếm thuẫn này từ linh lực ngưng tụ mà thành, tràn đầy sắc bén sát phạt chi khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều phản phất là một thanh lưới dao, trên không trung gào thét lên, đem đến gần xương độc nhau nhau xoắn nát. Những cái kia xương độc tại kiếm thuẫn ngăn cản hạ, căn bản là không có cách tới gần Tần Phong mảy may, chỉ có thể ở kiếm thuẫn bên ngoài không ngừng mà lan lộn, dãy rủa, phát ra trận trận mùi gai muối. Không đợi Bích Lũ Xà nữ vương muốn bước kế tiếp đối sách, Tần Phong liền động. Thân hình hắn như điện, kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang chói mắt hiện lên, chính là tuyệt kỹ của hắn kiếm bốn phá thiên. Chỉ thấy trùng điệp xương độc trong nháy mắt bị đổi tản ra, kia kiếm quang như là vạch phá bầu trời đêm thiểm điện, lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế thẳng hướng Bích Lũ Xà nữ vương. Trong không khí truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít, phản phất là một kiếm này tại hướng thế gian tuyên cáo uy lực của nó. Bích Lũ Xà nữ vương lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong công kích bén nhọn như vậy. Nàng đội vàng cơ trong tay cái nĩa ngăn cản trước người, nhưng mà một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng của nàng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thanh nhìn như kiên cố cái nĩa trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lực lượng cường đại theo thân kiếm chuyển tới, đưa nàng đánh cho bay rất ra ngoài. Nàng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng ho ra dòng máu màu xanh lục. Kia huyết dịch giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ, bốc lên ra trận trận khói xanh. Bích Lũ Xà nữ vương chật vật đứng lên, lập tức đối với đằng sau hô, hai người các ngươi xem kịch còn muốn nhìn tới khi nào? Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Lúc này, lại có hai cái đại yêu bay tới. Một cái là to lớn tinh tinh, toàn thân lóe ra lôi quang. Nó mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực lượng, kia lôi quang tại trên người nó toát ra, phát ra lốp bốp tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn phát một trận lôi điện phong bạo. Đây là tứ đại vương tộc lôi đỉnh cự viên nhất tộc lớn viên vương. Một cái khác là một cái khổng tước, nó lông vũ ngũ thải ban lan, nhìn rất đẹp. Những cái kia lông vũ tại dương quang chiếu dọi xuống, lóe ra hào quang kỳ dị, có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, dường như có thể khiến người ta đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây là nguyên vũ khổng tước tộc khổng tước vương. Tam đại yêu vương theo ba cái góc độ vây quanh Tần Phong, tạo thành một cái chặt chẽ vòng đây. Lôi đỉnh lớn viên vương phát ra một hồi giống giận rung trời, thanh âm như là quần quần lôi minh trên chiến trường quanh quẩn. Nó đối Tần Phong nói rằng, tiểu tử, có thể chết ở ba chúng ta lớn yêu vương chi thủ cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn cùng tự tin. Chương 577, liên trạng ba yêu vương. Chương 577, liên trạng ba yêu vương. Tần Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, nói rằng, cái này vinh hạnh vẫn là lưu cho chính ngươi à? Trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại lóe ra một cô mãnh liệt đấu trí. Nói, Tần Phong thi triển một cái đại phong độ thuật. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt hình thành một cỗ cường đại sức gió, đem hắn bao khỏa trong đó. Thân hình của hắn trong gió như ẩn như hiện, giống như quỷ mị. Nhưng mà, hắn mục tiêu công kích lại không phải lôi đỉnh lớn viên vương, mà là đã thụ thương Bích Lũ Xà nữ vương. Tần Phong biết rõ tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý, hắn muốn trước giải quyết hết một địch nhân, đánh vỡ cái này vòng đây. Tần Phong trong nháy mắt đi vào Bích Lũ Xà nữ vương sau lưng, kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Hắn không chút do dự phát ra tất sát nhất kích, kiếm thế kia như là sóng biển mãnh liệt, mang theo khí thế một đi không trở lại. Bích Lũ Xà nữ vương lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nàng hoảng sợ nói, cứu ta. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà, hết thể đều đã chậm. Một thanh kiếm trực tiếp theo bộ ngực của nàng xuyên qua, dòng máu màu xanh lục như là suối phun đồng dạng vẩy xuống trời cao. Bích Lũ Xà nữ vương thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ dễ dàng như vậy chết tại Tần Phong trong tay. Lôi đỉnh lớn viên vương thấy cảnh này, tức giận rít gào lên. Nó song quyền dùng sức đập ở trước ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng, như là chống trận đồng dạng. Nó giận dữ hét, nhân loại ti bỉ, đi chết. Nói, nó một quyền đánh phía Tần Phong, một kích này mang theo lôi đỉnh chi lực, phảng phất muốn đem thiên địa đều hủy diệt. Nắm đấm kia bên trên lôi quang lóe ra, không khí chung quanh đều bị điện giật cách, phát ra gây mùi ô rồ hiển bị. Huyền vũ khổng tức vương cũng tại lúc này phát động công kích. Nó trong nháy mắt khổng tức hai bình, kia lông vũ bên trong tản ra hào quang kỳ dị. Những này hào quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái hoa mỹ huyết cảnh, phản phất muốn đem người đặt vô tận bên trong giấc mộng. Tần Phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đông nhiên biến đổi, chính mình dường như đưa thân vào một cái mỹ lệ hoa trong viên, chung quanh là nở rộ hoa tươi cùng bay múa hồ điệp. Cái này mỹ lệ cảnh tượng nhường hắn có ngắn ngủi thất thần. Nhưng mà, liền cái này thời gian ngắn ngủi, lôi đỉnh lớn viên vương nắm đấm đã oanh tới trước người hắn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Tần Phong bị oanh tới phía dưới mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn. Bụi mù quần quần mà lên, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Nơi xa chiến trường Liễu Ngộng Giao cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông cả đám thấy cảnh này, lập tức kinh hô, "Sư Minh!" Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo âu và lo lắng. Liễu Ngộng Giao hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, lòng của nàng dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, đau đớn khó nhịn. Vô số chiến sĩ cũng vẻ mặt vẻ đau thương, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ lấy, nhân hoàng cái này là chết. Lôi đỉnh lớn Viên Vương song quyền đập nện trước ngực của mình, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Cái gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này." Thanh âm của nó bên trong đầy đắc ý cùng trào phúng, dường như đã đem Tần Phong hoàn toàn đánh bại. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ dưới đất trong hố lớn bắn đi ra, sắc bén sát phạt vô cùng. Tia kiếm quang như cùng một cái dao long, quanh quẩn trên không trung bay múa, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lôi đỉnh lớn Viên Vương lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, nó thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong lại còn sống. Nó tranh thủ thời gian mở ra phòng hộ, cự viên nhất tộc vốn là lực phòng ngự siêu cường, nó bên ngoài thân trong nháy mắt hình thành một tầng kim sắc quang mang, như là áo giáp đồng dạng. Nhưng mà, Tần Phong một kích này uy lực thực sự quá lớn. Dưới một kích này, Lôi đỉnh lớn Viên Vương vẫn là bị đánh ngược lùi lại mấy bước, miệng bên trong ho ra máu tươi. Thân thể của nó lắc lư mấy lần, kém chút té ngã trên đất. Hiển nhiên, nó bị thương không nhẹ. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Tần Phong theo trong hố lớn chậm rãi đi tới. Giờ phút này thân hình hắn hơi có vẻ chật vật, tóc có chút lộn xộn, quần áo cũng bị xé nứt mấy cái lỗ hổng. Nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên định, khí thế trên người không chút nào giảm. Trước đó hắn không cẩn thận lấy Viễn Vũ Khổng Tức Vương nói, bất quá cũng may có người hoàng giáp hộ thân, hắn cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Lúc này, Viễn Vũ Khổng Tức Vương lần nữa cơ đầu đội bộ lông vũ, chuẩn bị lần nữa ảnh hưởng Tần Phong. Nó biết Tần Phong thực lực cường đại, nếu như không nhanh chóng giải quyết hắn, chính mình cùng Lôi đỉnh lớn Viên Vương đều đem lâm vào trong nguy hiểm. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn rút kiếm một chạm, miệng quát, kiếm sáu chạm thần chỉ thấy không khí chung quanh dường như đều dừng lại đồng dạng, thời gian tại thời khắc này dường như cũng đình chỉ lưu động. Viễn Vũ Khổng Tức Vương cảm giác chính mình còn có thể suy nghĩ, nhưng là thân thể của mình cùng linh hồn đều không thể động đậy, đây là thời gian pháp tắc lực lượng. Trong mắt của nó lộ ra vẻ hoảng sợ, nó thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà nắm giữ cường đại như thế lực lượng pháp tắc. Ngay tại cái này nhoáng một cái thần chi ở giữa, một kiếm này đã chuyển tới trước mắt của nó. Huyền Vũ Khổng Tước Vương nội tâm điên cuồng la lên, "Không!" Nhưng mà, mọi thứ đều không cách nào cải biến. Sau một khắc, đầu lâu của nó trực tiếp bị chém bay ra ngoài, máu vẩy trời cao. Thân thể của nó chậm rãi ngã xuống, kia mũ thải ban lan lông vũ cũng đã mất đi quan trạch, nhao nhao bay xuống. Trong nháy mắt, yêu tộc tứ đại yêu vương liền chết ba cái. Lôi đỉnh lớn Viên Vương nhìn thấy một màn này, hoàn toàn điên cuồng. Nó song quyền dùng sức đánh lấy trước ngực, phát ra giống giận rung trời. Nó gầm thét lên, "Nhân loại côn trùng, ta muốn đem ngươi bóp nát!" Nói, thân thể của nó lập tức bắt đầu biến thành màu đỏ, thân hình cũng lại biến lớn gấp đôi. Nó mở ra cuồng bạo trạng thái, dưới loại trạng thái này, nó đem không có cảm giác đau, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng biết tăng lên gấp ba, đây là bản mệnh của nó thần thông. Ở trên không còn đang đối chiến Thiên Cơ Tử thấy cảnh này, lập tức kinh hô, "Chủ công mau lui lại." Hắn mở ra cuồng bạo trạng thái. Thiên Cơ các đối tất cả yêu tộc tin tức rõ như lòng bàn tay, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Gấp ba chiến lực, chính là bọn hắn những này uy tín lâu năm cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng Tần Phong an nguy, mà giờ khắc này, Lôi đỉnh lớn Viên Vương đã vọt tới Tần Phong trước người, một quyền đánh phía đầu của hắn, phản phất muốn đem đầu của hắn đánh nổ. Nắm đấm kia bên trên lực lượng như là trời long đất nở đồng dạng, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tần Phong mặt lộ vẻ một tia cười tà, hắn rút kiếm một chạm, thi triển thần thông chạm hồn thuật. Một chiêu này mặc dù vừa mới luyện thành không lâu, bất quá lấy Tần Phong đối kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ, giờ phút này đã đạt đến đại thành. Hắn biết, đối phương đã đem công kích phòng ngự đều đạt đến cực hạn, vậy hắn liền công kích điểm yếu, linh hồn. Như loại này lấy lực lượng chứ danh cường đại yêu tộc, yếu ớt nhất liền là linh hồn, nhất là tại cuồng bạo trạng thái phía dưới, linh hồn càng là so bình thường còn mỏng hơn yếu. Quả nhiên, một kiếm này chém ra, Lôi đỉnh lớn Viên Vương linh hồn bị trọng thương. Nó hai tay ôm đầu, thống khổ trên mặt đất quằn quại lấy. Trong miệng của nó phát ra trận trận kêu thảm, thanh âm kia như là dã thú bị thương, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tần Phong nhìn đúng thời cơ, hắn biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Hắn lần nữa huy kiếm, trực tiếp xuyên thủng Lôi đỉnh lớn Viên Vương huyết hầu. Chương 578, ai ngăn ta liền chẳng ai. Chương 578, ai ngăn ta liền chẳng ai. Lôi đỉnh lớn Viên Vương thân thể chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt của nó tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Nó thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng sẽ chết tại Tần Phong trong tay. Phía dưới lập tức truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm, nhân hoàng uy vũ. Nhân tộc liên minh các tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng. Tần Phong trận này thắng lợi, không chỉ có để bọn hắn thoát khỏi nguy cơ, càng để bọn hắn thấy được nhân tộc hy vọng. Thiên Cơ Tử lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Lập tức, hắn lại tán thán nói, không hổ là nhân hoàng, thật mạnh. Vừa rồi loại kia cục diện cho dù là hán độ kiếp đỉnh phong cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Tần Phong liền có thể đem phản sát. Cái này không chỉ có giải thích rõ Tần Phong thực lực cường đại, càng giải thích rõ hắn có cường đại ý thức chiến đấu. Loại này ý thức chiến đấu liền bọn hắn này loại sống hơn ngàn năm lão gia hỏa đều không có đủ. Có thể nghĩ, Tần Phong cái này cùng nhau đi tới kinh nghiệm nhiều ít trận chém giết, đây thật là một đường giết đi lên nha. Phía trên Bạch Hổ Yêu Hoàng thấy cảnh này khỏe mắt, trong thời gian ngắn, Tần Phong liền chém giết hắn tứ đại yêu tướng, đây chính là gần vạn năm nội tình. Bây giờ trong nháy mắt hao tổn, liền như là bị người hung hăng ở trong lòng đâm mấy đao, Bạch Hổ Yêu Hoàng lửa giận trong lòng đột một chút liền bị nhen lửa, ngọn lửa kia dường như có thể đem toàn bộ bầu trời đều đốt cháy hầu như không còn. Sâu kiến đi chết. Hắn tức giận rít gào lên lấy, thanh âm như là quần quần lôi minh, chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Cái kia thân thể khổng lồ ở trên bầu trời run nhẹ nhẹ, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi uy áp, một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tần Phong, hận không thể lập tức đem nó ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn vừa muốn đối Tần Phong ra tay, đối diện Lãnh Thiên Sát liền giống như là một tia chớp đánh tới. Trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, một kiếm chém về phía Bạch Hổ Yêu Hoàng, cường đại kiếm khí xé rách không khí, phát ra tê tê tiếng vang, mạnh mẽ đem Bạch Hổ Yêu Hoàng bức dừng ở trên không. "Súc sinh, đối thủ của ngươi là ta, đừng vọng tưởng lấy lớn hiếp nhỏ." Lãnh Thiên Sát mắt sáng như đuốc, quát lớn. Hắn biết rõ Tần Phong mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối mặt giờ phút này Bạch Hổ Yêu Hoàng vẫn như cũ quá mức nguy hiểm. Trong chốc lát, hai người liền triển khai giao phong kịch liệt. Bạch Hổ Yêu Hoàng thân hình to lớn, động tác lại dị thường nhanh nhẹn, mỗi một lần vung lên móng vuốt đều mang theo một hồi cuồng phong, không khí dường như bị xé nứt ra. Lãnh Thiên Sát thì thân hình linh động, kiếm pháp sắc bén, kiếm kiếm thẳng bức Bạch Hổ Yêu Hoàng yếu hại. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, tiếng nổ không ngừng, toàn bộ chiến trường đều bị bọn hắn chiến đấu dư ba quấy đến rung chuyển bất an. Đúng lúc này, bên cạnh một gã nữ vu đống nhiên nổi lên. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân nổi lên một tầng vị dị hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình giống như nước thủy triều hướng Lãnh Thiên Sát dũng mãnh lao tới, đây cũng là nàng am hiểu nhất tinh thần công kích. Nàng này là vũ trụ linh hồn vũ nữ, tại tinh thần lực trên việc tu luyện tạo nghệ cực sâu. Ngay bình thường, nàng chỉ bằng mượn chiêu này tinh thần công kích, tại một đám cường giả tiền bối bên trong nhường rất nhiều người đều nhức đầu không thôi, cực kỳ khó chơi. Lãnh Thiên Sát chỉ cảm thấy đầu giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, đau đớn một hồi đánh tới, ý thức trong nháy mắt có chút hoảng hốt, công kích cũng theo đó dừng lại một lát. Mà Bạch Hổ Yêu Hoàng cùng Lãnh Thiên Sát lúc đầu thực lực liền tương đối, song phương đều tại hết sức chăm chú ứng đối lấy đối phương, ai cũng không dành phân tâm, này mới khiến linh hồn vu nữ chui chỗ trống. Bạch Hổ Yêu Hoàng nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, tựa như trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên bung lên móng vuốt, một đạo lực lượng cường đại như là một phát pháo đạn giống như đánh phía Lãnh Thiên Sát. Lãnh Thiên Sát không tránh kịp, bị một kích này nặng nề mà bổ trúng, cả người giống như diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Giải quyết Lãnh Thiên Sát, Bạch Hổ Yêu Hoàng không có chút nào dừng lại, trực tiếp quay người phóng tới Tần Phong, trong mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn thấy đã mất đi Lãnh Thiên Sát ngăn cản, Tần Phong bất quá là một con dê đợi làm thịt, mặc hắn nắm. Phía trên Lãnh Thiên Sát rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Hổ Yêu Hoàng phóng tới Tần Phong, hắn phẫn nộ tới cực điểm, giống to, xuất sinh, ngươi dám! Nói, liền liều linh mong muốn lao xuống ngăn cản. Nhưng mà ma tộc hai tên cao thủ lại giống như quỷ mị xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Cái này hai tên cao thủ ma tộc thực lực giống nhau không thể khinh thường, bọn hắn phối hợp ăn ý, một trái một phải, đối Lãnh Thiên Sát triển khai công kích mãnh liệt, nhường hắn căn bản là không có cách thoát thân. Bạch Hổ Yêu Hoàng đi vào Tần Phong trước mặt, cao cao giơ lên móng vuốt, đột nhiên một chảo chụp về phía Tần Phong. Một kích này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, so trước đó tứ đại yêu vương công kích mạnh quá nhiều. Chân khí của hắn bên trong ẩn chứa một loại càng cường đại hơn lực lượng thần bí, cỗ lực lượng kia dường như không thuộc về thế giới này, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Tần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được một kích này lớn đại uy hiếp, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt ngược lại hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm sau lưng, hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra. Hai kích chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ vàng, dường như thiên địa đều vì đó rung dậy. Cương đại lực trùng kích nhấc lên một hồi cuồng phong, đem chung quanh cắt đá đều quyện lên thiên không. Tần Phong bị cỗ lực lượng này đánh cho bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng như thế, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, khóe miệng tràn ra máu tươi. Càng hỏng bét chính là, hắn cảm giác được có một cỗ quỷ dị khí tại trong cơ thể của mình tán loạn, kia cỗ khí trồi đến, phản phất muốn đem hắn tất cả kinh mạch đều xoắn nát. Chân khí của hắn vừa gặp phải loại này khí, tựa như cùng băng cứng gặp phải liệt hỏa, trong nháy mắt tan ra không thấy. Thật quỷ dị khí. Tần Phong trong lòng kinh hãi. Hắn biết, chính mình gặp trước nay chưa từng có cường địch, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, điều động thể nội kiếm ý, ý đồ chấn áp kia cố quỷ dị khí. Trải qua một phen chật vật đọ sức, hắn rốt cục dùng kiếm ý đem kia cố khí tạm thời chấn áp lại, nhưng này cố khí nhưng thủy trùng tồn giữ lại trong cơ thể hắn, như cùng một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Bạch Hổ Yêu Hoàng nhìn thấy Tần Phong bộ dáng chật vật, không khỏi cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, cảm nhận được loại lực lượng này đi, đó là các ngươi bảy kiến cỏ này mãi mãi cũng sẽ không tiếp xúc đến. Hắn cố ý kéo dài thanh âm, trong mắt tràn đầy trào phúng. Đây là tiết khí. Bạch Hổ Yêu Hoàng vừa thốt lên xong, mọi người ở đây lập tức đều sợ ngây người. Tại Cựu Huyền Đại Lục là không thể nào có tiên khí, kia là chỉ có tiên giới mới có, đối phương là làm sao làm được? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi là yêu vẫn là tiên, cái nào sợ sẽ là ngày này cũng không thể ngăn ta đạo đồ. Ai ngăn ta, ta liền chẳng ai. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, như là hồng trung giống như vang vọng toàn bộ chiến trường, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo quyết tâm của hắn. Chương 579, cái này huyết nhân thật mạnh. Chương 579, cái này huyết nhân thật mạnh. Nói, hắn cũng chỉ mở dẫn, thi triển ra ngự kiếm thuật. Chỉ thấy phía sau hắn quang mang lóe lên, bốn thanh kiếm như là bốn đạo thiểm điện giống như bay ra, xếp thành một hàng, hướng về Bạch Hổ Yêu Hoàng đánh tới. Cái này bốn thanh kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân tức giận, thân kiếm ông tác hưởng, tản mát ra cường đại kiếm khí. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Bạch Hổ Yêu Hoàng trước người. Phanh 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 phanh, bốn tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn thanh kiếm cùng Bạch Hổ Yêu Hoàng triển khai kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều vẽ lên một mảnh hỏa hoa, lực lượng cường đại nhường Bạch Hổ Yêu Hoàng cũng không khỏi lui lại mấy bước. Tại cái này liên tục công kích đến, Bạch Hổ Yêu Hoàng bị đánh đến liên tục bại lui. Tần Phong ánh mắt nhắm lại, trong chiến đấu hắn bén nhạy phát hiện một chút mánh khóe. Hắn nhìn thấy, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Bạch Hổ Yêu Hoàng trên thân hiện ra càng nhiều là linh khí, cũng không tiếp tục hiện ra trước đó như thế tiên khí. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn đại khái có thể có suy đoán, đem toàn thân tất cả chân khí tất cả đều chuyển hóa thành tiên khí, có lẽ liền có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh. Nhưng hắn cũng tin tưởng, cái này Cửu Huyền Đại Lục cũng không có tiên khí, chắc là Bạch Hổ Yêu Hoàng bọn hắn bảo hộ tại Lượng Giới Sơn nhiều năm, hấp thu những cái kia theo trong vết nước không gian tràn lan đi ra tiên khí, mới đạt tới như thế cấp độ. Nghĩ tới đây, Thần Phong trong lòng đại định. Hắn biết rõ, Bạch Hổ Yêu Hoàng tiên khí cũng không phải là lấy không hết, chỉ cần bắt được cơ hội, chính mình chưa hẳn không có phần thắng. Hắn nắm chặt trong tay Nhân Hoàng kiếm, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, hét lớn một tiếng, "Vạn kiếm nhất!" Chỉ thấy hắn đem lực lượng toàn thân đều dốc vào Nhân Hoàng trong kiếm, một đạo trùng thiên cự kiếm chống rông xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp chém về phía Bạch Hổ Yêu Hoàng. Bạch Hổ Yêu Hoàng cảm nhận được một kiếm này lớn đại uy hiếp, sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi. Hắn mong muốn tránh né, nhưng một kiếm này tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì, điều động thể nội linh khí tiến hành phòng ngự. Cự kiếm chém xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Bạch Hổ Yêu Hoàng bị một kiếm này trực tiếp đánh cho bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra từng ngụm máu tươi, tựa như diều đứt dây đồng dạng, ngã rầm trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ngộm, đây chính là uy phong lẫm lẫm Bạch Hổ Yêu Hoàng à, mà lại là đã hấp thu một sợi tiên khí Bạch Hổ Yêu Vương Hoàng, Tần Phong đây cũng quá mãnh liệt, thế mà để ép đối phương đánh. Lòng của mọi người bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong lại có thực lực cường đại như vậy. Càng khiếp sợ còn thuộc Bạch Hổ Yêu Hoàng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh khí hỗn loạn không chịu nổi, quanh thân kia một sợi thật mỏng tiên khí cũng càng lúc càng mờ nhạt, giống không trung nến như lửa, tại trong cuồng phong lão đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cái này sợi tiên khí thật là hắn tích lũy mấy trăm năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới thật không dễ dàng đạt được một chút xíu, bây giờ lại bởi vì trận chiến đấu này sắp tiêu tán, tâm hắn đau đến có chút thì đau. Sâu kiến, đi chết. Bạch Hổ Yêu Hoàng hoàn toàn bị chọc giận, hắn đã mất đi lý trí, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Tần Phong. Hắn gầm thét, há to mồm khẽ hấp, một cỗ cường đại hấp lực theo trong miệng hắn tuôn ra. Trong miệng của hắn lập tức hình thành một cái cự đại vòng xoáy, chung quanh những cái kia bởi vì chiến đấu mà tràn ngập trong không khí khí huyết, như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, tất cả đều tiến vào trong miệng của hắn, dường như miệng của hắn là một cái động không đáy. Tần Phong cũng bị cỗ này to lớn hấp lực hút lại, thân thể không bị khống chế hướng Bạch Hổ Yêu Hoàng bay đi. Hắn ý đồ chống cự, nhưng này cỗ hấp lực thật sự là quá lớn, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị hút vào Bạch Hổ Yêu Hoàng trong bụng. Xa xa Liễu Mộng Giao thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, bi thiết một tiếng, "Sư Minh." Nói, nàng liền phải liều lĩnh phóng tới Bạch Hổ Yêu Hoàng. Trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hoàn toàn không để ý an nguy của mình. Nhưng Lăng Tiêu Kiếm các người lại ngăn cản nàng, bọn hắn biết rõ, Thần Phong đều đã bị nuốt, nàng hiện tại đi cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi. Trên không Lăng Thiên Sát thấy cảnh này, ngu ngơ hồi lâu. Trên mặt của hắn viết đầy tự trách cùng hối hận, trong lòng càng không ngừng nghĩ đến, nếu không phải lúc trước hắn lấy Vu tộc nói, lại có thể nào nhường Bạch Hổ Yêu Hoàng đi đối phó Thần Phong. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, bắt đầu liều lĩnh điên cuồng tiêu đốt linh lực trong cơ thể, dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, cũng muốn chém giết đối diện kia hai cái người của ma tộc. Bạch Hổ Yêu Hoàng ha ha cùng thiếu, thanh âm của hắn bên trong đầy đắc ý cùng tùy tiện, các ngươi nhân tộc hoàng đã bị ta nuốt lấy, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngoan ngoãn đầu hàng, còn có một chút hy vọng sống. Đám người thấy cảnh này, đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, một cô bi thống vẻ lo lắng bao phủ trong tim. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Phong đã trở thành tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, hắn chết nhường đám người không thể nào tiếp thu được. Dường như khí lực cả người đều bị rút khô. Nhưng mà, mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm ý theo Bạch Hổ Yêu Hoàng trong bụng bạo phát đi ra. Đạo kiếm ý kia như cùng một cái dao long, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem Bạch Hổ Yêu Hoàng bụng mở ngược một bụng. Bạch Hổ Yêu Hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi cùng nội tạng vẩy xuống trời cao, cảnh tượng mười phần huyết tinh. Lúc này, một cái huyết nhân theo trong bụng của hắn chui ra, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, ánh mắt sắc bén, bệ nghệ tứ phương, không phải Tần Phong còn có thể là ai? Chớ nhìn hắn máu me khắp người, nhưng máu này cũng không phải hắn. Giờ phút này trên người hắn tản ra một cỗ khí thế cường đại, như là chiến thần giáng lâm. Bạch Hổ Yêu Hoàng giờ phút này bị trọng thương, khí tức bể bại, hắn nhìn xem Tần Phong, vẻ mặt không thể tin nói, cái này sao có thể? Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Tần Phong là như thế nào tại trong bụng của hắn còn sống sót, còn có thể đối với hắn tạo thành trọng thương như thế. Tần Phong không có cho hắn suy nghĩ thời gian, thân hình hắn lóe lên, hướng về Bạch Hổ Yêu Hoàng bỏ tới. Trong tay hắn Nhân Hoàng kiếm giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, tàn kiếm sát. Một kiếm này mang theo người hắn vô cùng sát ý, phảng phất muốn hủy diệt thế gian tất cả. Đây chính là người thọ tuyệt kỹ. Giờ phút này Tần Phong tại bên bờ sinh tử, đem một kiếm này uy lực phát vung tới cực hạn, có một loại tài năng xuất chúng cảm giác. Bạch Hổ Yêu Hoàng bản thân liền đã bị trọng thương, bị mở ngực mổ bụng sau, thực lực mới không còn một. Hắn giờ phút này, chỗ nào còn có thể ngăn cản được cái này tuyệt sát một kích. Hắn muốn mạnh mẽ tụ tập chân khí tiến hành phòng ngự, nhưng thân thể của hắn đã không nghe sai khiến, thể nội linh khí cũng hỗn loạn không chịu nổi. Tần Phong một kiếm này, trực tiếp chém về phía Bạch Hổ Yêu Hoàng cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bạch Hổ Yêu Hoàng đầu lâu to lớn liền bị chém bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Tần Phong vây tay một cái, một quả hạt châu màu trắng rơi xuống trong tay hắn, đây cũng là rất có Bạch Hổ Yêu Hoàng một thân tu vi yêu đan. Tần Phong lập tức vui mừng, cái này có thể là đồ tốt, đây chính là yêu hoàng yêu đan, có thể so với đại dược, vô cùng chân quý. Viên này yêu đan ẩn chứa năng lượng to lớn, đối với hắn tu luyện có trợ giúp thật lớn. Chương 580, huyết chiến vu tộc cường giả chương 580, huyết chiến vu tộc cường giả mọi người tại đây nhìn xem kia sừng sững trên không trung huyết nhân, trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt bị hy vọng thay thế. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kích động cùng kính nể, lập tức hô to, nhân hoàng uy vũ, nhân hoàng uy vũ. Thanh âm như sóng biển đồng dạng, thao thao bất tuyệt, vang vọng toàn bộ chiến trường. Thanh âm này dường như hội tụ thành một cỗ lực lượng vô hình, cổ vũ lấy mỗi người sĩ khí. Liễu Mộng Giao vui đến phát khóc, trong mắt của nàng lóe ra nước mắt, kích động nói rằng: "Sư huynh, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì." Nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trên không Lanh Thiên Sát thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười mắng một tiếng: "Cái này xú tiểu tử, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới ngươi sẽ còn mở ngực mổ bụng chiêu này. Không hổ là đồ tể chi danh." Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng may mắn, trước đó tự trách cũng giảm nhẹ đi nhiều. Hạ Vũ Huyên cũng yên lòng, vừa rồi trong nháy mắt đó, lòng của nàng cũng nâng lên cổ họng. Hiện tại xem ra, Bạch Hổ Yêu Hoàng dám nuốt hắn cũng là tính lầm, Tần Phong bốn thanh kiếm không phải là bình thường sắc bén, mỗi một chôi đều lai lịch bất phàm. Giờ phút này nàng lại không lo lắng, thế công càng thêm mãnh liệt công hướng đối diện đại tế tư. Đúng lúc này, một cỗ như là như thực chất cường đại tinh thần công kích, không có dấu hiệu nào công hướng Tần Phong. Công kích kia mang theo lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn, khiến ánh mắt của hắn xuất hiện một tia hoảng hốt. Công kích này đầu nguồn chính là vu tộc bên trong thần bí linh hồn vũ nữ. Nàng đứng ở đằng xa, hai mắt lóe ra quỷ dị quan mang, hai tay vũ động kỳ dị pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng mà hướng Tần Phong chuyển vận lấy cỗ này sức mạnh tinh thần đáng sợ. Kia chú ngữ âm thanh trầm thấp mà âm trầm, dường như đến từ địa ngục nỉ non, mỗi một cái âm phủ đều tại ăn mòn Tần Phong ý chí. Linh hồn vũ nữ mang trên mặt vặn vẹo ý cười, nàng hưởng thụ lấy điều khiển người khác linh hồn thống khổ khoái cảm, ở trong mắt nàng, Tần Phong lúc này liền như là một con dê lợi làm thịt. Tần Phong một hồi hoảng hốt, may mắn lúc trước hắn khắc khổ tu luyện trảm hồn thuật, khiến cho linh hồn cũng mạnh mẽ hơn không ít, bằng không một cái này, linh hồn của hắn liền phải thụ trọng thương. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, một cái tay cầm cự phủ to lớn thân ảnh, liền mang theo một cỗ cuồng bạo khí thế, trực tiếp thẳng hướng hắn. "Côn trùng, đi chết đi." Kia thân ảnh khôi ngô phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm như là quần quần lôi minh, trên chiến trường quân quần. Hắn chính là vu tộc cùng chiến sĩ vũ lực, thuộc về vu tộc bên trong lực lượng một mạch cường giả, trời sinh thần lực, chiến lực phi phàm. Trong tay hắn cự phủ, đủ có chiều cao hơn một người, lưỡi búa lóe ra hàn quang lạnh lẽo, dường như có thể tùy tiện xé rách tất cả. Vũ lực mặc trên người một cái từ không biết tên gia thú chế thành chiến giáp. Cơ thể của hắn cao cao nổi lên, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận, kia tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, để lộ ra sát ý vô tận. Tần Phong trải qua luân phiên đại chiến, thể lực đã tiêu hao không ít, lại thêm vừa rồi lại gặp công kích linh hồn, lúc này phản ứng của hắn tốc độ rõ ràng chậm lại. Cái này vừa không chú ý, hắn trực tiếp bị vũ lực cự phủ đánh trúng, cả người như là một quả như đạn pháo bay rất ra ngoài, ở trên bầu trời bạch ra một đạo thật dài đường vòng cung, chọn vẹn bay ra ngàn trượng xa. Tần Phong thân thể đang phi hành quá trình bên trong, đụng nát vô số cự thạch, những cái kia cự thạch tại hắn trùng kích và hóa thành một miệng. Trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng mà tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tần Phong ở giữa không trung ổn định thân hình, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiên quyết. Hắn nhìn về phía trước vũ lực, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn chậm rãi nhấc lên nhân hoàng kiếm, một kiếm chém ra, thi triển ra tại Đông Hải Sở Học Âm ba công kích kiếm pháp, biển xanh chiều âm. Theo Tần Phong mua kiếm động, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, như là sóng biển đồng dạng hướng về vũ lực cùng linh hồn vu nữ dũng mãnh lao tới. Cái này âm ba công kích không chỉ có lực sát thương vi phạm, hơn nữa còn có thể khắc chế tinh thần công kích. Sóng âm chỗ đến, không khí dường như bị đun sôi đồng dạng, phát ra tư tư tiếng vang. Xa xa linh hồn vu nữ còn muốn lần nữa tập kích bất ngờ Tần Phong, kết quả một hồi mãnh liệt sóng âm truyền vào lỗ tai của nàng, thanh âm kia như là hồng trung tiếng vang, chấn động đến nàng cơ hồ đầu nổ tung. Nàng thống khổ che lỗ tai, một ngụm máu tươi theo trong miệng của nàng phun tới, cả người lắc lư mấy lần, kém chút té ngã trên đất. Trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh khủng, nàng không nghĩ tới Tần Phong thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Vũ lực cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn giống nhau che đầu, thân thể lung la lung lay, dường như uống say đồng dạng. Lỗ tai của hắn cùng lỗ mũi đều chảy ra máu tươi, nhìn mười phần chật vật. Nhưng hắn dù sao cũng là vu tộc cường giả, có ngoan cường đấu trí. Hắn lập tức phát ra rít lên một tiếng giống to, kia trong tiếng hô tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Theo tiếng hô của hắn, chung quanh huyết khí bắt đầu điên cuồng hướng hắn hội tụ. Những cái kia huyết khí như cùng một cái đầu màu đỏ sợi tơ, theo bốn phương tám hướng vọt tới, quấn quanh ở trên người hắn. Chỉ thấy vũ lực cả người dường như theo huyết trì bên trong đi ra đồng dạng, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi huyết tinh, cũng là cùng trước đó hấp thu huyết khí Tần Phong có mấy phần giống nhau. Trong tay hắn cự phủ, tại huyết khí bọc vào, biến càng thêm to lớn, lưỡi búa bên trên quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Hắn đột nhiên một búa bổ ra, cái này một đũa ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn khai thiên tích địa đồng dạng. Trên bầu trời lập tức bị đánh mở một đầu lỗ to lớn, một cỗ cường đại năng lượng ba động hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Chiếc kia tử bên trong lóe ra tử sắc lôi quang, phản phất là một cái thế giới khác lối vào. Mà mảnh không gian này, bạn cũng bởi vì ở vào lượng giới giao giới mà mười phần không ổn định, có rất nhiều vết nứt không gian. Vũ lực cái này một đũa công kích, khiến cho không gian biến càng thêm hỗn loạn. Những cái kia khe hở dường như bị kích đang sống, bắt đầu không ngừng mà mở rộng, rất nhiều tu sĩ đều bị cuốn vào trong cái khe, trong nháy mắt hải cốt không còn. Đạo này cường đại công kích trực tiếp thẳng hướng Tần Phong, Tần Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn vung lên Nhân Hoàng kiếm, vô số huyết khí cũng tại hướng hắn hội tụ. Theo huyết khí tràn vào, Nhân Hoàng kiếm toàn bộ thân kiếm đều biến thành huyết hồng chi sắc, dường như biến thành một thanh đến từ địa ngục ma kiếm. Tần Phong chung quanh thân thể cũng tạo thành một cái huyết khí vòng xoáy, kia vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, phát ra hô hô tiếng vang. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó lại một kiếm chém ra, thi triển ra hắn lúc đầu chỗ một môn học cấm thuật, Hấp Tinh kiếm pháp. Môn này kiếm pháp thích hợp nhất trên chiến trường sử dụng, nó có thể hấp thu chung quanh huyết khí, từ đó phát huy ra uy lực cường đại. Giờ phút này, Tần Phong chung quanh thân thể, huyết khí điên cuồng mà phun trào, như cùng một cái to lớn vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong huyết khí không ngừng mà bị hút vào Nhân Hoàng trong kiếm, khiến cho thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt. Hai kích chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng biết hai nhức góc to lớn nổ vang. Thanh âm kia như là đạn hạt nhân bạo tạc, chấn động đến đám người lỗ tai ông tác hưởng. Một cỗ cường đại cơn bão năng lượng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến.